Ngươi nói cái gì? Toàn khe hở lên. Quách Dung Dung giật mình nói.
Đúng vậy a, pháp y nói, ta còn không thấy được, nhưng mà khẳng định không chỉ những thứ này. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua dùng như thế kỳ lạ thủ đoạn giết người, nói hung thủ là cho hả giận đi, cùng bình thường không giống nhau lắm, nói hắn biến thái đi, lại quá không rõ ràng, ta hiện tại cũng không nắm chắc được, vụ án này đến cùng làm như thế nào định tính. Hắn nói Quách Dung Dung cái hiểu cái không, nàng hiện tại đứng tại ngoài hố mặt, chỉ có thể từ trên nhìn xuống, nhìn không rõ ràng. Lúc này liền nghe Đinh Tiềm hỏi kia hai cái pháp y gì, các ngươi đã đập qua ảnh chụp đi.
Đập qua.
Một cái pháp y nói. Các ngươi có thể hay không tìm chút tấm ván gỗ, dây thừng cái gì, đem cái này thi thể dựa theo nguyên dạng kéo lên. Tại công trường, những vật này cũng không khó tìm, mà lại có mấy cái gan lớn công nhân đồng ý giúp đỡ. Có cái công nhân lấy trước điện báo cưa, đem cốt thép cưa đứt hai cây, thuận tiện vận chuyển thi thể. Hai cái pháp y trước xuống đến đáy hố, cầm một khối lâm thời chắp vá hình chữ nhật đầu gỗ đánh vậy, hai người cẩn thận đem nữ thi chuyển qua trên ván gỗ, tại tấm ván gỗ hai bên các buộc bốn sợi dây, ngoài hố bốn người cùng một chỗ dùng lực, đem thi thể trình độ từ đáy hố tung tới. Chờ thi thể hoàn toàn bại lộ trong mắt mọi người, có cái công nhân dọa đến tay run một cái, dây thừng liền nới lỏng, thi thể lập tức theo lấy tấm ván gỗ nghiêng. May mắn Tôn Kiến Châu nhanh tay lẹ mắt, đoạt lấy dây thừng một lần nữa kéo lên, không có để thi thể rơi xuống. Đám người giúp đỡ pháp y cùng một chỗ đem tấm ván gỗ cùng nữ thi đem đến một chỗ bằng phẳng đất xi măng lên, là cái hỗ trợ công người lập tức chạy ra rất xa, cũng không dám hướng phía trước gót. Cái này bộ thi thể xác thực nhìn xem đủ khiếp người. Giờ phút này nàng đã rõ ràng hiện ra tại Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm trong mắt. Nàng toàn bộ thân thể hiện lên quỳ nằm sấp tư thế, hai tay chói chéo tay sau lưng buộc tại sau lưng, thân trên cơ hồ dán tại trên đùi, hai đầu gối khép lại, đùi cùng trên cổ chân cũng đều giúp đỡ dây thừng. Nhưng người chết bị cắt đứt không chỉ là hai tay, còn có hai chân, đứt từ cổ tay, có thể trông thấy da thịt bên trong mạch cốt. Nhất khiếp người vẫn là người chết mặt, chợt nhìn giống như một cái cổ quái sinh vật, lại lớn người thân thể. Tôn Kiến Châu chỉ nói người bị hại ngũ quan bị vá lại, nhưng không có nói là làm sao khe hở bên trên. Hung thủ pháp cực độ ác liệt. Nắm chặt khởi người bị hại tả hữu mắt trên dưới mí mắt, dùng mật châm vừa đi vừa về may nhiều lần, sợ bị hại người còn có thể mở to mắt giống như. Nắm chặt khởi miệng, đồng dạng dùng mật châm vừa đi vừa về may vài vòng, duy trì quệt miệng tư thái. Nắm người bị hại cái mũi, đồng dạng dùng mật châm đem tả hữu mũi thở xuyên thấu, khe hở thành một cái thịt tu cục. Đối người bị hại lỗ tai tuyệt hơn, đem lỗ tai chụp ở trên mặt, lít nha lít nhít đặt trước đầy đặt trước xét đinh. Người có thể vận dụng sức tưởng tượng, nếm thử trong đầu phát họa một chút chương này thê thảm quỷ quyệt mặt. Cái này đơn giản, thô bạo, lại tố chất thần kinh kiên nhẫn, đến tột cùng thuộc tại dạng gì hung thủ. Quách Dung Dung lúc đầu lá gan liền tiểu, doa đến một thanh liền ôm lấy Đinh Tiềm cánh tay. Võ công cao cường hơn nữa nữ nhân cũng hy vọng gặp được kinh hãi thưởng có một cái cao lớn bả vai đến bảo vệ mình. Đinh Tiềm cái đầu sắc thực không thấp, cơ hồ có thể giống bức tường đồng dạng đem Quách Dung Dung che quất. Nhưng là hắn đem cánh tay từ Quách Dung Dung trong tay rút ra, đi hướng thi thể. Vừa rồi thi thể tại trong hố sâu, trên thân che kín một tầng bụi đất, thấy không rõ lắm trên người nàng mặc chính là cái gì quần áo. Bây giờ có thể rõ ràng trông thấy là một kiện màu đỏ váy liền áo. Trên thực tế, người bị hại trên thân chỉ mặc cái này một bộ y phục, bên trong cái gì cũng không có. Đinh Tiềm trong lòng run lên. Ngay lập tức nghĩ đến buổi sáng hôm nay tại thứ ba trung học nhìn thấy cái kia gọi An Kỳ nữ hải. Lập tức hắn liền phủ nhận loại khả năng này. Đầu tiên, váy kiểu dáng không giống, cứ việc đều là váy đỏ. An Kỳ đầu kia váy rõ ràng cấp cao nhiều lắm, mà người chết váy liền tương đối bình thường. Huống chi, hung thủ cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy từ trường học đem nữ hải cầm ra đến, sát hại sau lại khí thi nơi này. Đinh Tiềm mơ hồ cảm thấy tên hung thủ này không phải loại kia đơn thuần phát xỉ thức giết người, hắn tựa hồ có một loại nào đó cấp độ sâu nguyên nhân. Chính đang suy nghĩ, một trận thanh âm huyên náo quấy rầy hắn. Đỗ Chí Vân bọn hắn đã chạy tới. Đi ở trước nhất chính là pháp y Liêu Phỉ, mang theo khám nghiệm giường, một thân màu xám áo không bâu áo khoác, lạnh lùng như băng, không kém thiên nhân. Nàng trông thấy thi thể đồng thời cũng nhìn thấy ngồi xổm ở trước thi thể mặt Đinh Tiềm, chân mày cau lại, cũng không biết là bởi vì thi thể, còn là bởi vì Đinh Tiềm. Nàng dò xét thi thể, hỏa khí liền đi lên, đây không phải khí thi địa phương, các ngươi sao có thể tùy tiện di động thi thể? Quách Dung Dung lập tức làm sáng tỏ mình, cũng không phải ta yêu cầu a, là. Nàng ánh mắt vừa dứt tại Đinh Tiềm trên thân, Đinh Tiềm liền quay đầu đối Tôn Kiến Châu mang đến kia hai cái pháp y nói, các ngươi nhìn xem các ngươi, mau mau lăng lăng. Ta liền nói chờ Liêu pháp y tới về sau lại chuyển thi thể, các ngươi lại không nghe, nhất định phải lấy tới nhìn một cái, bây giờ nhìn không hiểu sao, còn phải chờ quyền ủy tới mới được. Cái này mông ngựa đập cũng không thể nói là cái tư vị gì, Liêu Phỉ bạch lăng Đinh Tiềm một chút. Hai cái pháp y hai mặt nhìn nhau, nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Liêu Phỉ mở ra khám nghiệm giường, xuất ra dung dịch kết tủa găng tay đeo lên, trước vòng quanh thi thể đi một vòng, sau đó từ nữ thi bộ mặt bắt đầu kiểm tra. Nàng mắt không chấp nhìn chằm chằm người chết khiếp người mặt, nhìn không ra khẩn trương chút nào cùng khó chịu, tấm kia tinh xảo mặt trái xoan duy trì dị dạng nhu hòa cùng chuyên chú. Cùng người chết hình thành mãnh liệt tương phản. Liêu Phỉ trước hết nhất chú ý tới chính là khâu lại nữ thi ngũ quan thủ pháp. Nàng dùng ngón tay bới ra lấy nữ thi chăm chú khâu lại mí mắt quan sát trong chốc lát, lại thử nghiệm túm túm người chết mân mê miệng, đối Đỗ Chí Vân nói, kim khâu tựa như là phảng phất tơ tằm, loại dây này tương đối cứng cỏi, khâu vết thương thủ pháp rất đặc biệt, hung thủ không phải dùng phổ thông kim may khe hở, hắn dùng chính là máy may. Máy may. Người chung quanh không động dung. Chương 3, cửu khiếu phong thi, 4. Quách Dung Dung nói, máy may vật kia chỉ có nữ nhân mới sẽ, nói như vậy hung thủ rất có thể là nữ nhân, vừa vặn trong nhà có máy may, cho nên.
Ngươi sẽ máy may sao?
Liêu Phỉ hỏi nàng.
Ta nha.
Quách Dung Dung gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, ta liền biết tất cũng sẽ không khe hở.
Ta cũng sẽ không dùng máy may.
Liêu Phỉ nói, nhưng ta nghĩ nếu như là thường dùng chân đạp máy may, có mặt bàn cản trở cũng không cách nào khe hở mí mắt, cái mũi những này nhỏ bé bộ vị. Cho nên ta đoán, hẳn là cỡ nhỏ máy may, có đặt trước sách khí lớn nhỏ, dùng tay cầm liền có thể dùng. Tùy tiện địa phương nào đều có thể mua được, cái này không phân biệt nam nữ.
Liêu Phỉ một phen đem Quách Dung Dung suy luận nhiệt tình trực tiếp bóp chết tại manh mầm bên trong.
Liêu Phỉ tiếp tục kiểm tra đến người bị hại bị chặt đứt hai tay cổ tay, nàng từ khám nghiệm trong dương xuất ra kính lút, thử quan sát kỹ mặt ngoài vết thương, sau đó lại kiểm tra người chết cổ chân miệng vết thương, suy tư một chút, đối Đỗ Chí Hơn nói, hung thủ là từ người bị hại khớp nối chỗ khe hạ cắt, dùng công cụ hẳn là đao cụ. Nhưng mà hung thủ pháp không tính thuần thục, không tìm chuẩn khớp nối khe hở, bởi vậy dùng rất nhiều đao, mặt ngoài vết thương rất không bằng thẳng, xương cốt bên trên cũng lưu lại rất nhiều vết cắt. Có thể kết luận, hắn không phải từ sự tình đồ tể hoặc là bác sĩ ngoại khoa tương quan ngành nghề. Đã dạng này, hắn vì cái gì không cần dịu hoặc là cưa đâu? Đỗ Chí Vân phát hiện một cái điểm đáng ngờ. Có lẽ là hung thủ trong tay không có dịu cùng cưa, chỉ có đao đi. Tôn Kiến Châu suy đoán.
Đỗ Chí Vân khẽ lắc đầu, hung thủ cũng không phải là đột phát tính gây án, từ đối đãi bị hại người thủ đoạn liền có thể nhìn ra, buộc chặt người bị hại tư thế cùng khâu lại người bị hại ngũ quan đều là thuộc về quá độ phạm tội. Chặt đứt bị hại người tay chân cũng coi như một loại quá độ phạm tội. Điều này nói rõ hắn sớm có gây án dự mưu, hắn không có khả năng nghĩ không ra chuẩn bị hợp tay công cụ. Cho nên vấn đề liền đến, hắn vì cái gì càng muốn dùng mình không hợp tay hung khí đến gây án đâu?
Đỗ Chí Vân nói đến nơi đây nhìn Đinh Tiềm một chút, hắn tử vừa mới đến bây giờ, lúc này mới lần thứ nhất nhìn Đinh Tiềm.
Đinh Tiềm biết, Đỗ Chí Vân đây cũng là tại hướng hắn khiêu chiến đâu. Gia hỏa này thực sự quá hiếu thắng. Nhưng mà lúc này Đinh Tiềm, đầu óc cũng không thể so với Đỗ Chí Vân cùng Tôn Kiến Châu thanh tỉnh, nhất là nhìn thấy người bị hại mặc trên người váy đỏ, hắn liền có một loại dự cảm bất tường. Cái kia hướng mình cầu cứu váy đỏ nữ hài thân ảnh luôn luôn thỉnh thoảng ở trước mắt lắc lư. Hắn đột nhiên hỏi Liễu Phỉ, ngươi bây giờ có thể nhìn ra người bị hại này tuổi tác sao?
Có thể.
Liêu Phỉ ánh mắt một lần nữa rơi vào bị hại người tay chân miệng vết thương. Dưới tình huống bình thường, cần đập xương khớp nối ít quang, nhưng bởi vì hung thủ là dọc theo khớp nối khe hở cắt chém, vừa vặn đem xương cốt khớp nối loã lộ ra. Hai cái khuỷu tay lộ ra chính là xương trụ cẳng tay đầu nhỏ, hai cái bắp chân lộ ra chính là xương ống chân phần dưới khớp xương. Nhìn một hồi, nàng thở dài, xương trụ cẳng tay đầu nhỏ cùng dưới ống quyển mang mới xuất hiện hóa xương trung tâm, xương cấu còn không có dấu hiệu khép lại, bình thường 15 tuổi đến 20 tuổi ở giữa sẽ xuất hiện xương cấu khép lại. Nữ tính xương cấu khép lại thời gian muốn sớm hơn nam tính. Tổng hợp nhìn, người bị hại cũng liền tại 13, 4 tuổi. Nàng vẫn còn con nít. Biểu tình của tất cả mọi người đều ngưng kết. Bởi vì bị hại người ngũ quan biến hình nghiêm trọng, bọn hắn vừa rồi đều không nhìn ra người chết niên kỷ. Thủ đoạn của hung thủ đã đủ tàn nhẫn. Hiện tại mọi người mới biết được, hắn lại là đối một cái tiểu nữ hài làm những sự tình này. Hắn phạm tội thủ đoạn đã đến diệt tuyệt nhân tính trình độ. Mẹ, Bình Giang làm sao ra như thế cái bị ẩn thái, sao có thể nhẫn tâm đem một cái tiểu nữ hài làm thành dạng này, để cho ta bắt được hắn, không phải lột ra hắn không thể. Liền luôn luôn trầm ổn Tôn Kiến Châu đều không thể nhịn được nữa. Đỗ Chí Vân ngược lại là như cũ giữ vững tỉnh táo, hắn nói, hung thủ là thoát qua người bị hại quần áo, chỉ cấp nàng mặc vào một đầu màu đỏ váy. Có khả năng váy đỏ có thể mang đến cho hắn đâm kích. Như thế có chút giống Luyến Tông đam mê. Nếu như hung thủ thật sự là Luyến Tông đam mê, hắn triệu chứng đã phát triển đến nghiêm trọng nhất trình độ. Lúc trước hắn rất có thể liền có qua kinh phạm nữ tông trải qua, ngược lại là có thể từ hướng này điều tra thêm. Tôn Kiến Châu nghe có lý, vừa muốn nói chuyện, Liêu Phỉ nói, hung thủ khả năng không phải Luyến Tông đam mê. Hắn nói lời nói khẩu khí rất kỳ quái. Lúc này, nàng đã kiểm tra được thi thể sau lưng, người bị hại quỳ nằm ở trên ván gỗ, toàn thân chỉ mặc vào một kiện màu đỏ váy liền áo, cái giám gu là lộ tại bên ngoài. Liêu Phỉ chính là nhìn xem người chết cái giám gu nói.
Người phát hiện cái gì?
Đỗ Chí Vân hỏi.
Người chết hạ ti cũng bị vá lại,
bao quát bên ngoài rìn cùng găng cửa, tựa như trên mặt ngũ quan đồng dạng. Thế nhưng là nàng hạ ti không có phát hiện tính xâm phổ biến thanh xương cùng ứ tổn thương. Hung thủ khả năng chỉ là tàn hại bị hại người thân thể, nhưng không có tính xâm hành vi.
Liêu Phỉ làm cho tất cả mọi người triệt để rơi vào trầm mặc. Hung thủ đối người bị hại áp dụng tàn hại hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn có thể tưởng tượng phạm chủ. Hung thủ cổ quái tắc phong càng để bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải.
Quách Dung Dung đã kinh lại sợ, hỏi Đỗ Chí Vân, tổ trưởng, tên hung thủ này đến cùng muốn làm gì a? Người gặp qua nhiều như vậy bản án, có hay không cùng loại bản án a?
Quách Dung Dung cũng nói ra những người khác nghi hoặc.
Đỗ Chí Vân lắc đầu, ta chưa thấy qua cùng loại bản án. Bình thường tới nói, đối thi thể phương thức xử lý có thể phản ứng ra hung thủ tâm lý khuynh hướng. Nhưng tên hung thủ này cách làm thực sự có chút không giống bình thường. Hắn ngoại trừ cắt mất bị hại người tay chân, đối người bị hại những bộ vị khác không có tiến một bước tổn thương, cùng hắn buộc chặt người bị hại tư thế, cho ta cảm giác lại hình như hắn đang cố ý bảo hộ người bị hại thi thể.
Cố ý bảo hộ người bị hại thi thể.
Quách Dung Dung hoàn toàn nghe không hiểu Đỗ Chí Vân ý tứ.
Dưới cái nhìn của nàng, hung thủ đã đem người bị hại thi thể dịu, linh thành bộ dáng này còn chưa đủ à? Tổ trưởng làm sao còn như thế nói?
Nàng đương nhiên không dám chất vấn Đỗ Chí Vân, quay đầu lại hỏi Đinh Tiềm, ngươi cảm thấy thế nào?
Đại thúc,
các ngươi tổ trưởng nói đúng.
Đinh Tiệm như có điều suy nghĩ, cái này đều cái gì đó, đám này nam nhân cũng quá nặng miệng đi. Vậy ngươi nói một chút hung thủ đến cùng muốn làm gì? Quách Dung Dung cố ý làm khó dễ Đinh Tiềm. Đinh Tiềm nhìn chằm chằm thi thể, suy nghĩ trong chốc lát, bật thốt lên, hắn nghĩ đem thân thể bịt kín.
Cái gì?
Bịt kín? Tại trung y bên trên giảng, nhân thể hết thể có cửu khiếu, hai mắt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi, miệng, trước gìn liệu đạo cùng sau gìn gan cửa, hết thể có 9 cái lỗ. Hung thủ muốn đem người bị hại cửu khiếu đều phong. Về phần tại sao còn muốn cắt đứt người bị hại hai tay, hai chân, khả năng có ý nghĩa tượng trưng đi. Đem cửu khiếu phong thì phải làm thế nào đây? Chương 4, quỷ phù, 1. Cái này ta cũng không biết. Có lẽ đối với hung thủ tới nói, có đặc thù nào đó hàm nghĩa. Đinh Tiềm nghe tựa hồ có chút đạo lý, nhưng còn chưa đủ thấu triệt. Tất cả mọi người rơi vào trầm tư, giữ im lặng, nhìn xem Liễu Phỉ vây quanh thi thể bận rộn, đo lá gân ấm, đập xong ảnh chụp, qua ước chừng nửa giờ, Liễu Phỉ ngừng tay, sơ bộ kiểm tra thi thể xem như hoàn thành. Nàng đối Đỗ Chí Hơn nói, nguyên nhân cái chết tạm thời còn không cách nào xác định, ta cần tại giải phẫu thời điểm kỹ càng kiểm tra. Tử vong thời gian, từ người chết trình độ có thể suy tính ra. Thi thể bao lộ tại lộ thiên, dưới làn da xuất hiện tĩnh mạch lưới, đã có cự nhân xem dấu hiệu, đoán chừng tử vong thời gian tại 3 ngày đến 4 ngày tả hữu. Nếu như làm kỹ càng kiểm tra thi thể, tử vong thời gian còn có thể càng tinh xác một chút. Đỗ Chí Hơn nghĩ đến cái gì, chào hỏi mấy cái công nhân tới, mấy cái kia công nhân còn có điểm không dám, từ cảnh sát bên ngoài vòng quanh thi thể đi tới. Đỗ Chí Hơn chỉ phát hiện thi thể xi măng hố hỏi mấy cái công nhân, cái này muốn tới bùn cọc hố là lúc nào làm tốt? Chiều hôm qua, có một cái hình dáng cao lớn thô kệch công nhân nói, lúc kia có chú ý hay không trong hố có người không có? Khẳng định không có. Chúng ta mấy người đều nhìn đâu. Nếu là có người phóng thi thể cũng chỉ có thể là hôm qua lúc trời tối, ban ngày nơi này đều có người. Cái khác mấy cái công nhân đi theo phụ họa. Câu trả lời của bọn hắn xác nhận Đỗ Chí Hơn hoài nghi. Đỗ Chí Hơn đối tổ viên cùng Tôn Kiến Châu nói, hiện tại lại ra một cái điểm đáng ngờ. Cô gái này là 3-4 ngày trước ngộ hại, nếu những công nhân này không có nói láo, đó chính là nói, hung thủ cũng không có lập tức khí thi, đây cũng là vì cái gì đây? Đám người im lặng không nói, vụ án này ly kỳ địa phương nhiều lắm, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Nơi này, một tiếng nữ nhân tiếng kêu đem đám người mạch suy nghĩ cũng đều kéo trở về. Là Liêu Phỉ thanh âm, mà lại là từ đằng xa truyền đến. Mọi người lúc này mới phát hiện nàng không trong đám người, không biết khi nào thì đi mở. Đám người thuận thanh âm đi đến phát hiện thi thể xi măng hố, Liêu Phỉ đã nhảy vào trong hố, nàng ngẩng đầu nói với mọi người, ta tại cái này mặt thổ phát hiện một chút lửa đốt qua đồ vật, tựa như là trang giấy, không biết có phải hay không là hung thủ lưu lại. Tìm cho ta một sạch sẽ túi nhựa đến, ta muốn đem những này trộn lẫn trang giấy bụi đất mang về xét nghiệm. Phát hiện nữ đồng thi thể 4 giờ sau. Bình Giang hình cảnh đội lại trở thành đặc án tổ lâm thời làm việc địa điểm. Phân tích án tình sẽ lên, đặc án tổ viên cùng bản địa nhân viên cảnh sát trao đổi lẫn nhau điều tra kết quả. Tôn Kiến Châu phụ trách loại bỏ hiện trường công nhân, bọn hắn là người chứng kiến, nhưng hung thủ cũng có khả năng nhất giấu ở ngay trong bọn họ. Rất nhiều hung sát án bên trong, hung thủ đều trốn ở hiện trường phát hiện án gần nhất địa phương đục nước béo cỏ. Tôn Kiến Châu động viên cảnh đội tất cả mọi người, hợp công nhân làm một trận điều tra. Nhà ga xây dựng thêm công trình toàn bộ công nhân có 725 cái, hiện trường phát hiện án vận chuyển hàng hóa lâu công trường có 67 cái. Chúng ta bây giờ chỉ tới kịp cho vận chuyển hàng hóa lâu công trường công nhân làm ghi chép. Trước mắt còn không có phát hiện đặc biệt người khả nghi. Bất quá, tất cả mọi người thẻ căn cước đã đều tại trong tay chúng ta, không lo lắng hung thủ chạy trốn, nhưng mà loại bỏ còn cần thời gian. Cá nhân ta cảm thấy hung thủ rất có thể liền ẩn tàng những công nhân này bên trong, hung thủ lựa chọn tại công trường gây án, cũng là bởi vì quen thuộc gây án hoàn cảnh. Tôn Kiến Châu đầu tiên làm một phen nói rõ, biểu đạt cái nhìn của mình. Về sau nói chuyện chính là Trung Khai Tân, hắn phụ trách thẩm tra công trường hiện trường phụ cận camera giám sát, nhưng không có thu hoạch gì. Xe lửa đứng địa khu lưu lượng khách nhiều, địa hình phức tạp, khí thi địa điểm lại là cái cự đại lộ thiên công trường, phụ cận cơ hồ không có giám sát, điều tra thực sự khó khăn, cho dù hung thủ liền ẩn tàng trong đám người cũng rất khó bị nhận ra. Kết quả như vậy Đỗ Chí Hơn có chuẩn bị tâm lý, hắn hiện tại chủ tính trung toàn cục, không thể tùy tiện kết luận hung thủ liền nhất định giấu ở công nhân ở giữa, dù cho thật tại, hắn cũng cần đầy đủ chứng cứ đem hắn tìm ra, chỉ dựa vào loại bỏ cùng khẩu cung còn thiếu rất nhiều. Phân tích hội rất nhanh liền kết thúc, sau đó hắn trực tiếp tới pháp y thất, nhìn xem Liễu Phỉ còn có thể hay không từ cố kia kỳ lạ trên thi thể phát hiện càng nhiều manh mối. Hắn cảm thấy, vụ án này mấu chốt còn muốn từ thi thể vào tay. Chỉ cần có thể biết rõ ràng hung thủ tại sao muốn lựa chọn kỳ lạ như vậy thủ pháp giết người, liền rất có thể phát hiện hung thủ một ít trọng yếu đặc thù. Khi hắn đi vào pháp y thất, phát hiện có người so với hắn đến sớm hơn. Đinh Tiềm. Hắn đang đứng tại giải phẫu cửa phòng bên ngoài túi đầu ngẩn người, không biết suy nghĩ cái gì, đều không nhìn thấy Đỗ Chí Hơn tiến đến. Gia hỏa này trên miệng một mực cự tuyệt gia nhập đặc án tổ, thế nhưng là vừa có đại án lại luôn có thể trông thấy hắn, cũng không biết là gia hỏa này ý tưởng quá nát, vẫn là khẩu thị tâm phi. Bất quá, hắn tại lần này rõ ràng trầm mặc nhiều, xem ra vụ án này đem hắn cũng làm khó. Người quen biết cũ mặt đối mặt khẳng định phải lên tiếng kêu gọi, Đỗ Chí Hơn lần này đối Đinh Tiềm coi như thái độ hữu hảo, gật đầu nói: Đinh y sinh xảo nhiễu sơ trung nữ sinh bị xoay đưa đồn công an sự tình ta đã nghe nói, tuy nói là cái hiểu lầm, nhưng về sau làm việc vẫn là phải cẩn thận cho thỏa đáng. Nghe nói nữ hải kia vừa lúc mặc một bộ váy đỏ. May mắn Quách Dung Dung đem ngươi bảo đảm ra. Bằng không hiện tại không chừng liền đem ngươi trở thành người bị tình nghi, chẳng phải là oan uổng. Đinh Tiềm chịu một trận chế nhạo, thầm mắng Quách Dung Dung không có lập trường, cỏ đầu tường ngã theo phía, vì hướng Đỗ Chí Huân biểu trung tâm, liền đại thúc đều bán đi. Hiện tại đám này 90 sau cũng thật quá thế lợi đi. Đỗ Chí Huân đẩy ra phòng giải phẫu cửa, đi tiến ra phòng, Đinh Tiềm sau đó theo vào, hắn cũng muốn biết Liêu Phỉ tiến triển tới trình độ nào. Giờ phút này, nàng mặc một thân màu lam pháp y bào, mang theo khẩu trang, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, chính cúi người bàn giải phẫu trước, cầm dao giải phẫu cùng cái kẹp, tại thi thể bị chặt đứt cổ chân chỗ đào lấy thứ gì. Cô kia quỳ nằm nữ hải thi thể đã bị giải khai dây thừng, tứ chi giãn ra, bình thẳng tại bàn giải phẫu bên trên. Không biết ra tại nguyên nhân gì, Liêu Phỉ cũng không có đem khâu lại người chết ngũ quan cùng hạ ti tuyến tháo ra. Nhìn xem đã cổ quái lại thế thảm. Nữ hài lồng ngực đã bị mở ra, xương ngực cùng xương sườn lấy ra đặt ở một cái y nột khay bên trong. Thi thể lồng ngực cùng ổ bụng khí quan đều rõ ràng bạo lộ trong mắt. Tại Liêu Phỉ bên cạnh đứng đấy Bình Giang thị công an cục tiền pháp y liễu, cho nàng làm trợ thủ. Nhìn thấy Đỗ Chí Huân cùng Đinh Tiềm tiến đến, Liêu Phỉ ngừng tay đầu công việc, đối Đỗ Chí Huân nói, ngươi tới thật đúng lúc, chính muốn nói với ngươi người chết nguyên nhân cái chết. Nàng la ngạt thở mà chết, phế mạc cùng màng tim bẩn tầng đều có điển hình ngạt thở chảy máu điểm. Tại người chết cánh tay cùng trên đùi bị trói bộ vị cũng xuất hiện dãy rủa hư hại vết tích. Phòng đoán giết người trải qua hẳn là hung thủ trước đem nữ hài trói lại, sau đó dùng cỡ nhỏ máy may đem vá lại. Người bị hại trải qua một phen dãy rủa sau bị tươi sống ngạt chết. Về sau, hung thủ mới dùng dao chặt đứt tay chân của nàng. Chương 4, quỷ phù 2. Cứ việc trước đó đã gặp được người chết thảm trạng, nhưng là nghe xong kỹ càng giết người quá trình, liền Đỗ Chí Huân cũng không khỏi động dung. Tên hung thủ này tại nghĩ hết tất cả biện pháp đến tra tấn người bị hại, tựa hồ sợ nàng chết được rất dễ dàng. Cụ thể tử vong thời gian đâu? Đỗ Chí Huân hỏi. Thông qua là gan môi hoạt tính kiểm chắc cùng huyết thanh nạ chi, lục ẩn hàm lượng đo đạc, có thể xác định tử vong thời gian là tại 80 giờ tả hữu, không sai biệt lắm 3 ngày nữa. A, đúng, ta còn có cái phát hiện phải nói cho ngươi. Ta là vừa vặn phát hiện. Liêu Phỉ nói lấy đi đến bàn giải phẫu phía trước, đứng tại thi thể đầu, Đỗ Chí Huân cùng Đinh Tiềm đi qua, mới nhìn đến người chết đỉnh đầu tóc bị cạo một khối, lộ ra da đầu. Tại da đầu trung tâm xuất hiện một cái vòng tròn lỗ, có 5 phần tiền xu một nửa lớn, nhìn không ra sâu bao nhiêu. Ta tại công trường thời điểm cũng không có phát hiện, chỗ này vết thương chôn ở trong đầu tóc, phi thường ẩn nấp, mà lại là bị chắn. Vết thương này là thế nào hình thành? Đỗ Chí Huân hỏi. Ta cũng không nói được rốt cuộc là thứ gì, phát hiện lúc nó liền cắm ở người chết trong đầu. Liêu Phỉ đi đến thí nghiệm đài chỗ ấy, lấy ra một cây ống dài đồ vật. Vật này hình dạng giống một chiếc đũa, so phổ thông đũa thô, dài ước chừng mười mấy cm, toàn thân sáng trắng, phía trên điêu khắc hoa văn cùng một chút kỳ quái ký hiệu, một mặt là tròn đầu, một phía khác là ba cạnh truy. Liêu Phỉ nắm trong tay để Đỗ Chí Huân cùng Đinh Tiềm nhìn. Hai người ai cũng chưa thấy qua. Vật này là dọc theo cắm đang bị hại người trong xương sọ. Liêu Phỉ cầm cái kia dài nhỏ đồ vật hướng người chết đỉnh đầu lỗ cho nước lượng một chút. Người chết vẫn là một đứa bé, đầu cũng không lớn, vật này dọc theo cắm vào đầu góc cơ hồ là quán xuyên toàn bộ đầu. Hung thủ lại cho bọn hắn lưu lại đồng dạng kinh khủng lại làm người khó hiểu hung khí. Đỗ Chí Huân nhìn một chút cái này cổ quái hung khí, lại so sánh một chút người chết trên xương sọ lỗ tròn, đối Liêu Phỉ nói, cái này cái rùi đồng dạng đồ vật cũng có thể giết người a, ngươi xác định người chết là ngạt thở chết? Có thể xác định. Liêu Phỉ nói rất khẳng định, về phần vật này, là hung thủ tại giết chết người bị hại về sau đính tại đầu nàng bên trong. Ta tại người chết vết thương biên giới phát hiện dỉ xét vụ sát, cho nên ta phỏng đoán, hung thủ trước dùng một cây, ta đoán là đinh dài một loại đồ vật, đâm thủng người bị hại xương sọ, sau đó mới đem thứ gì cắm vào lỗ thủng, đinh tiến người bị hại trong đầu. Ta nghĩ có thể là bởi vì vật này độ cứng không đủ để đóng xuyên xương sọ đi. Đứng tại Đỗ Chí Huân bên cạnh Đinh Tiềm, đột nhiên đưa tay từ Liêu Phỉ trong tay đem cây đồ vật đoạt lấy đi, quan sát tỉ mỉ. Uy, ngươi. Liêu Phỉ vừa muốn dạy dỗ hắn không cần loạn đụng pháp ý đồ vật cái gì, Đinh Tiềm hỏi nàng, vật này là cái gì làm, ngươi kiểm tra qua sao? Liêu Phỉ sửng sốt một chút, là xương người. Xương người? Đinh Tiềm trên mặt hiện lên một tia dị dạng. Đùi người xương ống chân. Liêu Phỉ nói lấy một thanh từ Đinh Tiềm trong tay đem bản thân đồ vật đoạt lại. Lãnh địa của nàng ý thức vẫn là rất mạnh. Xương ống chân, chính là cái này bộ phận. Liêu Phỉ cho là hắn không biết, dùng mũi chân đá bắp chân của hắn bên trong. Trừ đó ra, còn có cái gì phát hiện không có? Đỗ Chí Huân hỏi. Ngươi không phải tại di khí thi thể xi măng hố phát hiện một chút đốt cháy mảnh giấy vụ sao? Đó là vật gì? Kiểm có tra ra được hay chưa? Còn không có. Hiện tại Trương Pháp Y ngay tại mang về trong đất cắt thu thập những cái kia đốt qua mảnh giấy vụ đâu, chờ hắn thu thập không sai biệt lắm, chúng ta sẽ cùng nhau chắp vá. Dưới mắt, ta còn có một cái phát hiện, không biết có tính không hữu dụng. Liêu Phỉ đi đến thi thể hai chân địa phương, nàng vừa rồi tại thi thể chân trái cổ tay lộ ra xương cốt miệng vết thương phía dưới thả một cái cạn miệng pha lê mánh, Đỗ Chí Huân cùng Đinh Tiềm lúc tiến vào, nàng đang dùng cái kẹp từ thịt nát bên trong ra bên ngoài kẹp đồ vật. Tại người chết bị chặt đứt tay chân vết thương thịt nát bên trong, ta phát hiện một chút bã vụn, đang muốn kiểm tra đâu. Nàng cầm lấy pha lê mánh đi đến kính hiển vi chỗ ấy, quan sát trong chốc lát, ngẩng đầu, nói một tiếng, kỳ quái. Là cái gì? Đỗ Chí Huân hỏi. Là mảnh xương vụn. Là người bị hại a, hung thủ tại cắt chém thời điểm, đao vạch nát xương cốt. Liêu Phỉ không có trả lời ngay, đứng dậy trở lại bàn giải phẫu, từ khí giới trong mâm cầm lấy dao giải phẫu cùng cái kẹp, trước từ cánh tay bắt đầu, dọc theo vết thương lộ ra xương cốt đem chung quanh thịt mở ra bóc ra. Nàng cẩn thận từng ly từng tí, thủ pháp thành thạo. Đinh Tiềm nhớ tới bọn hắn tại nhà hàng Tây dùng cơm, Liêu Phỉ thuần thục sử dụng dao nĩa cắt bò bít tết tình cảnh. Hắn đoán chừng mình tạm thời là sẽ không muốn ăn vật kia. Liêu Phỉ đem người chết tứ chi vết thương phụ cận thịt đều lột ra một chút, bên trong trắng lếu xương đồng rõ ràng bao lộ ra. Nàng dùng kính lúp cẩn thận sau khi kiểm tra nói, người bị hại xương cốt bên trên ngược lại là có chút vết chảy, nhưng mà cũng không có rơi xuống rõ ràng mảnh vỡ. Ta tìm tới những cái kia xương cặn bã mảnh vỡ hẳn là từ địa phương khác rơi xuống, nhưng ta cũng không nói được làm sao lại xuất hiện tại người bị hại trong vết thương. Có một loại khả năng. Đinh Tiệm Như có điều suy nghĩ. Nếu là xương cốt làm đau đâu? Cốt đau. Liêu Phỉ sững sờ ngơ ngác một chút, nhìn một chút Đỗ Chí Hân, Đỗ Chí Hân cũng cùng phản ứng của nàng không sai biệt lắm. Liêu Phỉ hơi suy nghĩ một chút, ta không biết xương cốt có phải là có thể làm đau, làm ra đau có thể hay không chặt đứt người tay chân. Nhưng nó độ cứng cùng tính bền dẻo khẳng định so ra kém đao kim loại cũ. Bắt đầu cắt chém khẳng định rất dễ dàng hư hao đi, đụng phải đồng dạng cứng rắn xương cốt, càng là như vậy. Nếu thật là như thế này, ngược lại là có thể giải thích những này xương cặn bã mảnh vỡ là thế nào đến. Vì cái gì hung thủ nhất định phải dùng cốt đao đâu? Đỗ Chí Hân cảm thấy có điểm không nhưng tư nghị, hắn hoàn toàn có thể lựa chọn càng dùng tốt hơn cắt chém công cụ a. Đinh Tiềm nói đùa phân tích nói, tên hung thủ này nhìn đặc biệt thích dùng xương cốt làm đồ vật, không chừng hắn là cái người nguyên thủy, còn trải qua ăn lông ở lỗ sinh hoạt đâu. Hắn chạy đến trong thành cảm thấy đói bụng, nhìn thấy tiểu cô nương, liền chộp tới ăn. Trên sách ghi chép, bộ tộc ăn thịt người thích ăn nhất người tay chân, chỗ kia thịt sống, hương vị tốt nhất, hắn đem tay chân chặt, mang đi. Hắn trò đùa một điểm đều không buồn cười. Liêu Phỉ cùng Đỗ Chí Hân đều nghẹn mặt ra. Bầu không khí có chút hơi lạnh trận. Sát vách xét nghiệm trong phòng Trương Pháp Y lúc này thò vào đầu, nói: "Liêu bác sĩ, những cái kia cho tàn ta đã thu thập ra. Ngươi tới xem một chút còn có hay không dùng." "Tốt, ta hiện tại liền đi qua." "Tiền Pháp Y, ngươi cũng giúp chúng ta đi." Lửa là hình sự giám định khoa học tối kỵ. Tại nhiệt độ cao dưới, tuyệt đại bộ phận đồ vật đều sẽ phát sinh ổ xỉ hóa phản ứng, hoàn toàn thay đổi. Có chút giảo hoạt tội phạm tại gây án về sau, thường thường sẽ một thanh đại hỏa đem phạm tội hiện trường cho một mùi lửa, không lưu lại bất luận cái gì manh mối. Chương 4, quỷ phù 3. Vụ án này hung thủ đồng dạng dùng lửa, nhưng không có đốt cháy người bị hại thi thể, chỉ là đốt rủi một chút cùng loại trang giấy đồ vật, chất xén lũ lổ cùng đại bộ phận chất hữu cơ chuyển biến thành có hai cùng hơi nước, còn lại một chút chưa hoàn toàn thiêu đốt chính là màu đen than vật chất. Trương Pháp Y từ trong đất bùn tìm ra to to nhỏ nhỏ trên dưới 100 khối hoàn toàn thành than trang giấy, đặt ở mảnh thủy tinh bên trên. Tiếp xuống, phiền toái nhất một đường chương trình chính là đem những này hơi không cẩn thận liền có thể hóa thành bụi phấn đồ vật tận khả năng hoàn chỉnh liều gom lại. Liêu Phỉ dùng cái kẹp từ bờ ngựa xoát bên trên kéo xuống ba cây xoát lông, ba người một cây xoát lông, vây quanh ở mảnh thủy tinh chung quanh một chút xíu đem màu đen mảnh vỡ hướng cùng một chỗ chắp vá. Liêu Phỉ còn cho hình sự cục điều tra Lý Tưởng gọi điện thoại, để hắn mang đồng dạng trọng yếu dụng cụ chạy tới. Lý Tưởng từ Lam Kinh thị đổi tới Bình Giang công an cục pháp y thất, Liêu Phỉ bên này công việc mới hoàn thành không đến một nửa, hắn cũng gia nhập chiến đấu, bận rộn đã hơn nửa ngày, trời đã tối rồi. Mới tính miễn cưỡng đem chút mảnh vỡ hoàn chỉnh liều cùng một chỗ. Kỳ thật cũng chỉ là liều mạng 2/3, lớn chừng bàn tay. Còn có chút nhỏ vụn bộ phận quá giải rác, thực sự liều không lên. Liêu Phỉ đem Lý Tưởng mang đến dụng cụ lấy tới, đây là một đài tia hồng ngoại phân biệt nghi. Nguyên lý làm việc là lợi dụng tia hồng ngoại xuyên thấu một ít vật chất hoặc bị một ít vật chất hấp thu, phản xạ đặc điểm đến chiếu xạ vật thể. Cho dù là bị hỏa phần đốt qua trang giấy, chỉ cần chưa hoàn toàn thiêu đốt, tại tia hồng ngoại chiếu xuống, trang giấy cùng phía trên chữ viết liền có thể cho thấy khác biệt. Liêu Phỉ kết nối nguồn điện mở ra hồng ngoại phân biệt nghi, đem máy quét nhắm ngay những cái kia thành than trang giấy, màn hình bên trên hiện ra một cái đồ hình kỳ quái. Nói không ra đến tột cùng là chữ vẫn là cái gì bức họa, mà lại khối này đồ hình rõ ràng không hoàn chỉnh, càng gia tăng nhận ra độ khó. Mấy cái pháp y nhìn hồi lâu cũng không nhận ra đây rốt cuộc là ký hiệu gì. Liêu Phỉ đối Đỗ Chí Hân nói, nhìn xem giống như không phải tùy tiện vẽ linh tinh, nhưng lại nói không nên lời đây rốt cuộc là cái gì, người gặp qua loại này ký hiệu sao? Thanh này Đỗ Chí Hân cũng làm khó, cảm thấy giống chữ đi, chữ lại không có nhiều như vậy nét bút, mà lại cũng không phải hoành bình dọc theo, còn có rất nhiều vòng vòng đi dạo nét bút, giống như viết chính là chạm đầu chạm chữ. Đinh Tiềm đứng tại cuối cùng một bên, tường tận xem xét trong chốc lát nói, ánh mắt mọi người mã di chuyển đến trên người hắn, đây là chẳng chữ. Liêu Phỉ lại lần nữa nhìn một chút màn hình, làm sao nhìn cũng chưa từng nhìn ra cái loạn thất bát tao nét bút viết chính là chẳng chữ, cái này giống như là đạo giáo viết chú phù bút pháp. Ngươi còn hiểu chú phù? Có biết một hai chẳng chữ đang chủ hiểu phù bên trong cũng thường xuyên có thể dùng đến, có 6 loại cách viết, đây là trong đó một loại. Liêu Phỉ nhìn Đinh Tiềm, không nói gì. Gia hỏa này trong đầu đến cùng chứa bao nhiêu đồ vật à? Nàng thật muốn dùng dao giải phẫu cho hắn mở bầu, nhìn xem đầu của hắn nhân cùng người khác có hay không có không đồng dạng. Phía dưới kia viết chính là cái gì? Liêu Phỉ chỉ chạm chữ phía dưới một cái khác ký hiệu. Cái ký hiệu này viết nhỏ hơn, giống như hai vòng liền cùng một chỗ, mang theo rất nhiều xốc xếp nét bút, nhưng không hoàn chỉnh. Đinh Tiềm quan sát một trận, riêu. Tốt. Hai chữ sao? Cái nào hai chữ thể? Liêu Phỉ từ trong ngăn kéo xuất ra một cái cuốn sổ, lấy ra một cây bút, đưa cho Đinh Tiềm. Đinh Tiềm tại đem hai chữ viết lên. Mọi người ngắm nghĩa hai chữ này, Liêu Phỉ thì thầm, riêu. Cái này tựa như là người tên A. Nàng không khỏi về đầu nhìn hướng giải phẫu ở giữa, những người khác cũng không hẹn mà cùng nghĩ đến một chỗ. Chẳng lẽ Diêu Giai chính là cái kia chết thảm tiểu nữ hải danh tự sao? Đinh Tiềm động bờ môi, muốn nói chuyện, vẫn là nhịn được. Hắn nghĩ tới một cái tên, Diêu Giai Duyệt. Hắn nhặt được thẻ học sinh bên trên viết danh tự, Bình Giang thứ 3 trung học mùng 2 nữ sinh. Thế nhưng là thực tế tra một cái, tam trung căn bản không có nữ sinh này. Hoặc là ảnh chụp là giả, hoặc là danh tự là giả. Liên tại Đinh Tiềm đã chuẩn bị từ bỏ truy tra, cái tên này lại đột nhiên đi theo một bộ ngộ hại nữ hài thi thể cùng lúc xuất hiện. Diêu Giai. Diêu Giai Duyệt. Váy đỏ. Đem chỗ tương tự đặt chung một chỗ tương đối. Đinh Tiềm cơ hồ không chút nghi ngờ tin tưởng, cái này ngộ hại nữ hài chính là cái kia hướng hắn cầu cứu cô bé áo đỏ. Nếu không, làm sao lại trùng hợp như vậy đồng dạng mặc váy đỏ tử, đồng dạng họ Diêu, đồng dạng danh tự bên trong có một cái tốt chữ tiểu nữ hài gặp phải nguy hiểm. Chỉ có một điểm có xuất nhập. Đinh Tiềm là tại sáng sớm hôm qua trông thấy cái kia cô bé áo đỏ, mà ngộ hại nữ hài tử vong thời gian là tại 3 ngày trước. Nếu quả thật là cùng một người, trừ phi hắn lúc ấy gặp phải chính là quỷ. Chuyện này ngẫm lại liền có chút tà khí, Đinh Tiềm lời đến khỏe miệng, nhịn xuống không nói. Có một số việc mà liền chính hắn đều không có hiểu rõ, vẫn là trước đường rêu rao. Làm không tốt tự tìm phiền toái. Đinh Tiềm ngay tại âm thầm cân nhắc, chợt phát hiện Liêu Phỉ ngay tại nhìn mình, trong ánh mắt mang theo một chút xem kỹ hương vị, giống như có lẽ đã cảm giác được cái gì. Hắn tranh thủ thời gian ngáp một cái, làm bộ che giấu đi qua. Nữ nhân này thông minh có chút dò người, mặc dù nàng không hiểu tâm lý học, nhưng cặp kia sáng long lanh con mắt tổng giống có thể xuyên thấu tâm linh của ngươi đồng dạng. Đỗ Chí Vân cái này lúc sau đã suy tư một phen, nói ra cái nhìn của mình, hung thủ tại khí thi hiện trường đốt cháy chú phù, lại khe hở bị hại người thân thể, còn đang trên đầu nàng xuyên thấu một cây chúng ta không quen biết đồ vật, những này cổ quái hành vi nói rõ, người này có khả năng mê tín cái gì tà giáo. Mặt ngoài hắn phạm tội giống như một cái trong lòng cực độ vặn vẹo luyến tông đam mê, nhưng trên bản chất, hắn rất có thể đối người bị hại cũng không có cái gì tính yêu, hắn là tại đối nàng thi hành một loại trừng phạt. Đinh Tiềm ở một bên yên lặng nghe, Đỗ Chí Vân phân tích hắn hoàn toàn đồng ý, điều này cũng làm cho hắn nghĩ tới càng nhiều chuyện hơn. Liêu Phỉ sau đó giải khai khâu lại người bị hại cửu khiêu tuyến, đối người bị hại hạ ti kiểm tra qua sau chứng minh Đỗ Chí Vân phỏng đoán là chính xác. Nữ hải xử nữ mo hoàn hảo, không có từng chịu đựng bất luận cái gì tính kinh vết tích. Đỗ Chí Vân sau đó triệu tập đặc án tổ viên và Bình Giang hình cảnh đội tham dự phá án nhân viên cảnh sát, đem mới nhất phá án và bắt giam tiến triển nói cho mọi người, để bọn hắn tại loại bỏ ngại nghi nhân thời điểm, nhất là chú ý những cái kia có luyện tập tà giáo bối cảnh người. Hội nghị kết thúc đã 11 điểm nhiều, Quách Dung Dung đánh lấy đại ngáp đi ra phòng họp. Nàng hai ngày này tâm huyết dâng trào, ngay tại truy hấp huyết quỷ nhật ký, phát hiện bên trong nam diễn viên một cái so một cái đẹp trai. Nàng không thích tiểu thị tươi, một thanh có thể bóp chết, một cước có thể đập chết, không có tí sức lực nào. Hắn thích ngoại hình cứng rắn, tốt nhất còn mang một ít mà cơ ngực, mặc phim hoạt hình áo ngủ, nhu thuận nằm sấp tại máy vi tính, nhìn xem xoáy ca nhóm điều si nữ chính, liền cảm giác cũng giống như tại cùng nàng yêu đương đồng dạng, hống hống hống. Hủ nữ cuộc sống hạnh phúc. Kết quả khiến cho nàng gần nhất đều có chút giấc ngủ không đủ. Hôm qua lúc trời tối rạng sáng 3 giờ ngủ, hôm nay vốn định ở đơn vị lén lút ngủ bù, kết quả bị Đinh Đại Thúc cho mân mê đến Bình Giang, sau đó liền cuốn vào hung sát án. Lúc họp, nàng mắt to ra đều nhanh dính cùng nhau, thật không thể cầm que diêm chi bên trên. Chương 5, xương người bộ đồ ăn, 1. Khó khăn nhịn đến hội nghị kết thúc, nàng chính suy nghĩ tìm không thấy được xó xỉnh híp mắt một hồi, vừa đi ra phòng họp, liền bị một người nắm lấy cánh tay kéo đi, nàng mơ mơ màng màng đi mấy bước mới phát hiện là Đinh Tiềm. "Ngươi làm gì, Đại Thúc?" Quách Dung Dung cả giận nói. "Ngươi giúp ta một việc chứ sao? Loại chuyện này cũng đừng lại tìm ta, ta hôm nay đều để ngươi giày vò thức ăn, ta đến nghỉ ngơi một hồi." Quách Dung Dung liền lắc đầu mang khoát tay, một nói từ chối. Đinh Tiềm thở dài, "Ta lúc đầu kêu một phần cờ ép cờ cả nhà thùng, ngoài ra còn 10 cái kim sợi tôm, gọi nhiều ăn không được, ném đi đáng tiếc, đang muốn tìm người hỗ trợ giải quyết đâu." "Đã ngươi không nguyện ý, vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi đi." "Ai, Liêu Phỉ tới, ta hỏi nàng một chút đi." Quách Dung Dung một đôi mắt to trâu lập tức quang mang bắn ra bốn phía, vội vàng ngăn lại hắn, "Đừng tìm nàng, đừng tìm nàng, Liêu Phỉ hiện tại chính giảm béo đâu. Loại này sống lại vẫn là giao cho ta tới làm đi." "Ngươi xác định?" Đinh Tiềm híp mắt mở mắt. "Yên tâm đi, khẳng định giúp ngươi nhiệm vụ hoàn thành viên mãn." 2 phút sau, Quách Dung Dung ôm cả nhà thùng, một bên hướng miệng đút lấy kim sợi tôm, ngồi trước máy vi tính đọc nhấn rõ từng chữ không rõ hỏi Đinh Tiềm, "Vũ Vân Phi là ai vậy? Ngươi cha hắn làm gì, còn phải dùng công an lưới?" "Ta chỉ biết là hắn đang tại bảo vệ ngây ngô qua 2-3 năm, bởi vì nguyên nhân gì ta không biết, ta bây giờ nghĩ biết người này tin tức cặn kẽ, hắn đều đã làm gì." Quách Dung Dung hiện tại tâm tình vui vẻ. Đinh Tiềm nói cái gì chính là cái gì, nàng đem Vu Vân Phi 3 chữ chuyển hệ thống, một lát sau, xuất hiện người này hoàn chỉnh tin tức cùng giấy chứng nhận ảnh chụp. Trên tư liệu biểu hiện, Vu Vân Phi 73 niên sinh người, hộ tịch Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại học Y khoa Thạc sĩ tất, làm qua 2 năm bác sĩ, về sau từ chức trở thành cá thể kinh doanh người. Tại năm 2010 hắn bởi vì dính líu giết người tại Xuyên Châu thị bị bắt, tại Xuyên Châu thứ 2 trại tạm giam ngây người hơn 2 năm. Năm 2013 bởi vì chứng cứ không đủ được thả ra. Về sau, hắn liền đến cùng tỉnh Bình Giang thị tại cục công thương đăng ký một cái tiệm bán đồ cổ. Đinh Tiềm hỏi Quách Dung Dung, "Ngươi có thể hay không tra cho ta cha người này năm đó cụ thể bởi vì chuyện gì dính líu giết người?" "Cái này ta nhưng không tra được, đến liên hệ nơi đó trại tạm giam cùng bắt giữ hắn công an cục, bọn hắn chỗ ấy khả năng còn có lúc ấy điều tra tư liệu của hắn. Ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp cho ta làm đến?" Quách Dung Dung ăn một con tôm, lại cầm một cái đang muốn hướng miệng đưa, hoài nghi nhìn Đinh Tiềm một chút, "Đại thúc, ngươi gấp gáp như vậy nghe ngóng người này, cái này Vu Vân Phi rốt cuộc là ai nha?" Quách Dung Dung cũng không ngốc, không phải dừng lại cờ ép cờ là có thể đem đầu góc chống đỡ người xấu.
Hắn a. Đinh Tiềm nghĩ nghĩ, ta cũng không biết.
Ngươi không biết. Đinh Tiềm nói chính là lời nói thật, hắn chỉ cùng người này tiếp xúc qua một lần, mặt ngoài nhìn hắn coi như thẳng thắn, nhưng sau đó quay đầu ngẫm lại, như cũ biết rất ít. Hắn duy nhất biết đến chính là, người này tự xưng mình là điều cốt sư. Nhưng ở cảnh sát nắm giữ trong tư liệu, lại không có liên quan tới phương diện này bất luận cái gì ghi chép, chỉ là không rõ ràng nói hắn là cá thể kẻ kinh doanh. Ngày kế tiếp giữa trưa, phát hiện nữ hải thi thể ngày thứ hai. Bình Giang Bắc đứng xây dựng thêm công địa mặt ngoài bên trên nhìn như thường lệ công việc, chỉ có vận chuyển hàng hóa lâu bên kia đã đình công. Từ đầu đến cuối có thể nhìn thấy mặc cảnh phục người tại trên công trường đi dạo, có ít người còn mang theo dụng cụ tại lục soát cái gì. Bởi vì cảnh sát nghiêm mật phong tỏa tin tức, giá khởi ly kỳ giết người khí thi vụ án chưa từng xuất hiện tại bất luận cái gì truyền thông trên báo, nhưng ở cùng vụ án tương quan trong phạm vi nhỏ, lòng người bàng hoàng, quần quận sóng ngầm. Các công nhân truyền miệng, thông qua đủ loại con đường nghe ngóng bản án, nghị luận ầm ĩ, lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Đặc án tổ và Bình Giang hình cảnh đội chúng nhân viên cảnh sát toàn bộ điều động, đều có phân công, toàn phương vị tìm kiếm manh mối. Một phần báo cáo điều tra tuyết rơi đồng dạng hội tụ, chờ lấy Đỗ Chí Hân cùng Tôn Kiến Châu bọn hắn si tra phân biệt. Liêu Phỉ bên kia phụ trách khôi phục người bị hại dung mạo, còn muốn mời chân dung sư vì người chết một lần nữa miêu tả khi còn sống chân dung, phân phát cho các nơi đồn công an, cùng người mất tích tiến hành xứng đều ý. Còn để chúng nhân viên cảnh sát đặc biệt lưu ý gọi Diêu Giai mất tích nữ hải. Đinh Tiềm ở thời điểm này lặng yên rời đi. Hắn nguyên vốn cũng không là cảnh sát, tới lui tự nhiên, căn bản không ai chú ý. Hắn cũng có chính mình sự tình phải làm. Tháp Tây khu Hoàng Hà đường cái đại lộ Thiên Hà số 135. Cái này cái địa chỉ hắn đã gặp qua là không quên được. Hắn đem xe dừng ở ven đường, cách đường cái nhìn xem góc đường cái kia kỳ quái tiểu điếm, tại treo châu nước xương đầu bảng hiệu bên trên viết cực nhạc thánh cảnh. Cái tiểu điếm này thần bí mà vắng vẻ, vô luận ai cũng rất khó đem nó cùng thành thị một chỗ khác kinh khủng giết nhân án liên hệ tới. Xảo vô cùng, hết lần này tới lần khác Đinh Tiềm vừa bái phỏng qua nơi này, biết nơi này ở một cái chơi xương cốt người. Càng xảo chính là, hắn hôm qua chính mắt thấy cái kia ngộ hại váy đỏ nữ hài thi thể. Hung thủ tại sát hại nàng lúc, dùng rất nhiều người phát đầu ngón tay đoạn, hắn đem một người xương chế tác đinh dài đính vào nữ hài trong đầu, hắn dùng xương cốt chế tác đao cắt đứt nữ hài tay chân. Hắn tựa hồ nhất là nóng lòng xương cốt chế thành hung khí. Đỗ Chí Hân cho rằng, hung thủ mê tín tà giáo, áp dụng loại này thần bí thủ đoạn giết người có thể là ra ngoài trừng phạt hoặc là tế tự mục đích. Đinh Tiềm đầu tiên nghĩ đến điêu cốt sư Vu Vân Phi. Không có người lại so với hắn hiểu rõ hơn xương cốt, người này nhất là đối người xương cảm thấy hứng thú. Ngay tại sáng nay Đinh Tiềm trước khi đến, Quách Dung Dung bên kia tra được Vu Vân Phi năm đó dính líu tội giết người bị bắt trải qua. Năm 2010, cảnh sát tiếp vào quần chúng báo cáo, niêm phong Vu Vân Phi tại Xuyên Châu thị kinh doanh tiệm bán đồ cổ, tại tiệm của hắn phát hiện rất đa nghi giống như xương chế phẩm thương phẩm. Trải qua chuyên gia giám định, trong đó có tương đương một bộ phận làm người xương, thông qua DNA giám định đều thuộc về người khác nhau, nơi đó công an cơ quan liền lấy tội cố ý giết người lập án điều tra. Ngại nghi nhân Vu Vân Phi khăng khăng những người này xương nơi phát ra hợp pháp, cũng cung cấp người hoặc gia thuộc quyên tặng xương người hiệp nghị. Cảnh sát trải qua đại lượng tham viếng điều tra, ngoại trừ cá biệt hiệp nghị không cách nào liên hệ với quyên xương người, đại đa số quyên tặng người đã chết, gia thuộc chứng thực thật có việc này. Bởi vì giá khởi vụ án ở T. Dòng nước kể trên thủ lệ, cảnh sát từng lấy cố ý giết người, buôn bán nhân thể khí quan, phi pháp kinh doanh các loại tội danh khởi tố, sau bởi vì chứng cứ không đủ đều bị pháp viện bắt bỏ, cuối cùng tại năm 2013 sơ đem vô tội phong thích, nhưng cấm chỉ tiếp tục xử lý tương quan kinh doanh. Đinh Tiềm hiện tại hiểu thêm một bậc Vu Vân Phi người này, mà lại đoán được hắn cùng Ôn Hân quan hệ trong đó. Chương 5, xương người bộ đồ ăn 2. Ôn Hân đại khái chính là tại 3 năm trước đây hiểu rõ đến Vu Vân Phi sự tình, lợi dụng phóng viên thân phận đi xuyên châu thứ 2 trại tạm giam, đối Vu Vân Phi tiến hành đơn độc phỏng vấn những hình kia hẳn là đang tại bảo vệ trong sơ đập, khả năng lúc ấy Vu Vân Phi còn hứa hẹn, chờ hắn ra ngục về sau muốn đưa tặng Ôn Hân mình tự tay chế tác xương điêu, chính là mình thu được sâu này xương người tay châu. Nghĩ thông suốt những này, Đinh Tiềm tâm tình ngược lại là thoải mái không ít, chỉ cần chuyện này cùng Ôn Hân không quan hệ, hắn liền không có nhiều như vậy lo lắng. Xuống xe, xuyên băng qua đường, đi đến cực nhạc thánh cảnh cổng, ngầm trộm nghe đến trong tiệm truyền đến một trận sụt sùi huyền chuyển tiếng địch, như khóc như tố, lộ ra mấy phần quỷ khí. Tâm hắn hạ hiếu kỳ, từ cửa hàng ngoài cửa sổ hướng trong phòng nhìn lại, nghịch hết, thấy có chút không rõ lắm, hắn xuyên thấu qua đa bảo trên kệ những cái kia cổ quái triển lãm phẩm, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy trong tiệm có bóng người, giống như Vu Vân Phi đang ngồi trên ghế thổi địch. Nhưng không chỉ một mình hắn, còn có một cái thân ảnh gầy yếu ngồi tại hắn trên gối, hoàn toàn trầm tĩnh tại tiếng địch của hắn bên trong. Chờ Đinh Tiềm thấy rõ người kia, sau lưng đột nhiên toát ra một trận hàn ý. Cô bé áo đỏ. Cái kia cô bé áo đỏ vậy mà liền ngồi tại Vu Vân Phi trên gối. Đột nhiên xuất hiện phát hiện làm Đinh Tiềm ngẩn ngơ vài giây đồng hồ mới thanh tỉnh lại, hắn cơ hồ là vọt vào trong tiệm. Vu Vân Phi tiếng địch yên lặng, ngẩng đầu trông thấy hắn, hơi lộ ra kinh ngạc, "Ngươi đã đến?" Đinh Tiềm lúc này so với hắn còn giật mình. Mới vừa rồi còn rõ ràng ngồi tại Vu Vân Phi trên đầu gối cô bé áo đỏ không thấy. Chỉ có Vu Vân Phi một người tại, cầm trong tay một chi lá vàng bao con động, trân châu khảm nạm sáo ngắn. Đinh Tiềm đều có điểm không tin tưởng con mắt của mình, đây cũng quá tà môn. Lần trước, hắn tại cửa tiệm trước cây xem ra cái kia áo đỏ tiểu nữ hài, quay người lại nàng sẽ không thấy. Lần này hắn lại trơ mắt nhìn một cái cô bé áo đỏ tại Vu Vân Phi bên người biến mất. Chẳng lẽ lại trong tiệm này thật có cái gì đồ không sạch sẽ? Hắn không khỏi nhớ tới Vu Vân Phi vừa rồi thổi quỷ khí âm trầm tiếng địch. Chỉ một mình ngươi tại? Đinh Tiềm thử thăm dò hỏi.
Đúng vậy a.
Vu Vân Phi lộ ra vẻ mỉm cười, ngươi cảm thấy giống ta cái tuổi này còn hẳn là có cái bạn gái sao?
Ngươi không có.
Ta tính lấy hướng không có vấn đề, chỉ tiếp giống ta người thân phận như vậy, không quá có nữ nhân dám tiếp cận ta. Ta đi qua đã từng ý đồ kết giao qua mấy nữ nhân, thế nhưng là làm ta nói cho các nàng biết, đưa cho các nàng lễ vật là người xương cốt, không có một nữ nhân không bị dọa chạy.
Nói đến, Ôn Hân ngược lại là hiểu rõ ta nhất nữ nhân.
Vu Vân Phi trong lời nói lộ ra một chút bất đắc dĩ.
Ôn Hân không tới sao?
Vu Vân Phi hỏi.
A, nàng đi nơi khác đi công tác, còn chưa có trở lại.
Đinh Tiềm thuận miệng viện cái nói dối.
Hắn hôm nay đến không phải thảo luận Ôn Hân.
Vừa mới có chút bối rối, hắn cần bình tĩnh một hạ tâm tình, một lần nữa chiếm cứ chủ động.
Người và người kết giao là một môn rất sâu học vấn.
Chiếm cứ chủ động người có thể ở tại đàm phán kiếm lấy lợi ích, tại tranh luận bên trong thắng được ủng hộ, tại thổ lộ bên trong thu hoạch tình yêu.
Đối với Đinh Tiềm tới nói, hắn hôm nay muốn cùng Vu Vân Phi tiến hành một trận không thấy máu giao phong.
Chiếm cứ chủ động, bắt lấy nhược điểm của đối phương, hắn liền có thể toàn thân trở ra, xé nát đối phương ngụy trang, nếu như không thể, kia liền không nói được thế cục sẽ hướng về phương hướng nào phát triển. Hắn dứt khoát đánh giá đến trưng bày trên kệ những cái kia tác phẩm nghệ thuật, hiện tại hắn biết những vật này phần lớn là xương người điêu khắc, không khỏi cảm giác có chút âm khí âm u.
Đinh Tiềm mặc dù là tâm lý sinh, nhưng hắn còn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua tự nguyện quên tặng mình xương cốt người, những người này trước khi chết đến tuột cùng là ôm một loại gì tâm thái đâu, nếu có hạnh, Đinh Tiềm ngược lại nghĩ kiến thức một chút.
Hắn thư tay cầm lên một cái tinh xảo tiểu xảo bạch hồ điệp, cầm ở trong tay sở lấy cũng có một ít giống xương cốt, nhưng là hắn nhìn không ra vật này đến tuột cùng là dùng cái gì bộ vị xương cốt điêu khắc.
Người thích cái này?
Vu Vân Phi hỏi hắn.
Đây cũng là dùng xương cốt điêu khắc à?
Ừm.
Là xương gì đâu, ta còn thật nghĩ không ra tới.
Xương bướm.
Phát hiện Đinh Tiềm sợ run, Vũ Vân Phi chỉ đầu của mình, tại đầu của chúng ta xương ở giữa, tại xương chán cùng xương thái dương, xương chẩm ở giữa vị trí, cũng chính là chúng ta hốc mắt đằng sau.
Tên như ý nghĩa, cái cục xương này bản thân tựa như một cái hồ điệp, ta chỉ là dựa theo nó lúc đầu hình dạng tiến hành rèn luyện, bởi vì cái cục xương này chất lượng tốt, cũng không cần tiến hành đặc thù gia công.
Ngươi còn có thể nhớ kỹ cái cục xương này là ai sao?
Vũ Vân Phi thoáng chần chờ một chút, mặt giãn ra cười nói, vấn đề này hỏi rất hay, Đinh Y Sinh, ngươi là rất có sức quan sát người.
Chỉ có sức quan sát người mới hiểu được thưởng thức xương người xương điêu mị lực.
Ngươi tại lấy lòng ta?
Dĩ nhiên không phải, lần thứ nhất nhìn thấy xương điêu người thường thường đều sẽ biểu hiện ra khác biệt trình độ chán ghét, nhưng là có tuệ căn người sẽ cảm nhận được xương điêu loại kia khó tả lực hấp dẫn, ức chế không nổi nội tâm kích động, sẽ còn trở lại.
Không nói gạt ngươi, ta cảm thấy cái này quả thật không tệ.
Đinh Tiềm nắm lấy trong tay ngọc cốt hồ điệp nói.
Khối này xương bướm thuộc về một cái múa ba lê vũ đạo gia, rất tiếc, nàng bởi vì cùng bạn trai náo chia tay, bị xấu hổ thành giận bạn trai dùng đao đâm chết rồi.
Nữ nhân này phụ mẫu hy vọng có thể lưu lại nữ nhi di vật, ta liền làm một đùi hai chân xương điêu, để lại cho kia đối lao phu thê.
Bởi vì bọn hắn không giàu có, ta không muốn tiền, cho nên liền lấy xương cánh tay của nàng cùng đầu làm thù lao.
Ta cảm thấy đầu của nàng hình cùng cánh tay cũng rất đẹp.
Tính chất đúng là thượng thừa.
Vũ Vân Phi nhìn với Đinh Tiềm trong tay cái kia ngọc cốt hồ điệp, có chút xuất thần, lộ ra hài lòng mỉm cười.
Trong tay ngươi cây sáo cũng là xương người làm a?
Thiếu nữ xương bắp chân,
mới có thể thổi ra mỹ diệu âm nhạc.
Vũ Vân Phi ôn nhu vuốt ve xương địch, làm Đinh Tiềm một trận dùng mình.
Kia trong tay của ta khối này xương điêu bao nhiêu tiền vậy?
Ngươi muốn mua?
Ngươi ra cái giá, ta suy nghĩ một chút.
Vũ Vân Phi đánh giá Đinh Tiềm hai mắt, đông nhiên sầm mặt lại, ngươi không phải tới mua đồ.
Nói đi, ngươi hôm nay tới tìm ta có chuyện gì?
Đinh Tiềm âm thầm giật mình.
Hắn cảm thấy mình ẩn giấu quá kỹ, thậm chí liền trên mặt biểu lộ đều khống chế vừa đúng.
Hắn không nghĩ ra, gia hỏa này liền là thế nào xem thấu mình.
Ngươi làm sao nhìn ra được?
Đinh Tiềm hỏi.
Trong mắt của ngươi không nhìn thấy loại kia tràn ngập linh tính cuồng hỉ.
Cái này tính là cái gì giải thích?
Cầm một khối người chết xương cốt, yêu như chân bảo, cao hứng bừng bừng sao?
Đinh Tiềm lại có học thức, cũng vô pháp trải nghiệm cảm giác này.
Đừng lãng phí thời gian, Đinh Y Sinh.
Nếu như ngươi bây giờ không chịu thẳng thắn, ta liền cự tuyệt trả lời.
Vũ Vân Phi thần sắc tựa hồ cũng không có bao nhiêu biến hóa, nhìn không ra hắn có bao nhiêu sinh khí. Nhưng hắn đã muốn đi đến phòng đi.
Chương 5, xương người bộ đồ ăn, 3.
Tốt ta nghĩ muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện.
Đinh Tiềm cảm giác mình lại đã rơi vào bị động.
Hắn không nghĩ là nhanh như thế liền lộ ra nhãn hiệu, quá nguy hiểm. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có cách nào giấu giếm nữa.
Đánh nghe cái gì?
Đinh Tiềm từ trong ngực lấy ra một tấm hình, vật này ngươi gặp qua sao?
Vũ Vân Phi dừng bước, tiếp nhận Đinh Tiềm đưa tới ảnh chụp, nhìn thoáng qua.
Vật này ngươi là ở đâu chụp tới?
Ảnh chụp thượng tiểu là Đinh Tiến bị hại nữ hải trong đầu kia cây ốm dài đồ vật.
Một mặt mượt mà, một mặt hiện lên ba cạnh truy, ở giữa còn điêu khắc hoa văn cùng ký hiệu. Đây là Đinh Tiềm rời đi pháp y thất thời điểm, từ Liêu Phỉ kiểm tra thi thể trong tấm ảnh tiện tay thuật đến.
Trong bệnh viện,
Đinh Tiềm không có nói thật.
Nó bị đính tại một nữ hài trong đầu.
Chúng ta xét nghiệm về sau phát hiện nó là xương người.
Nhưng ai cũng chưa thấy qua loại vật này, không biết nó đến cùng là dùng làm gì.
Ta liền nghĩ tới ngươi, ngươi không là am hiểu nhất xương người điêu khắc sao?
Ngươi hoài nghi đây là ta điêu khắc?
Vũ Vân Phi hỏi.
Ta đối xương điêu không hiểu nhiều lắm, nhưng ta nghĩ có thể chế tạo ra dạng này tinh xảo xương điêu, khẳng định cần muốn kỹ thuật cao siêu đi.
Cho nên, Có thể điêu khắc ra vật này người sẽ là hung thủ, thật sao? Vũ Vân Phi đột nhiên đem bầu không khí kéo đến khẩn trương, ánh mắt của hắn dị thường trấn tĩnh, để cho người ta đoán không ra hắn bước kế tiếp muốn làm gì. Ngươi cho rằng ta sẽ nghĩ như vậy? Đinh Tiềm hỏi lại. Ta cũng không hiểu rõ ngươi, nhưng nếu như ta là ngươi, đối mặt với một cái có thể là tội phạm giết người người, ta có lẽ sẽ báo cảnh. Thật đáng tiếc, ta cũng không quá ưa thích cảnh sát, mà lại ta biết, ngươi cũng không quá ưa thích. Ngươi điều tra qua ta. Vũ Vân Phi hãm sâu trong hốc mắt hiện lên một đạo hàn mang. Bất kỳ một cái nào bạn gái thu được xương người lễ vật nam nhân đều sẽ điều tra một chút đi. Vũ Vân Phi nhìn chăm chú hắn một hồi, ánh mắt chậm rãi hòa hoãn lại, đúng vậy a, có lý. Hắn giơ tay lên bên trong ảnh chụp một lần nữa nhìn xem, nói ra, ta không xác định có phải là dựa dẫm vào ta bán đi, vật này là phản phẩm, không phải bản gốc, địa phương khác cũng có thể mua được. Nói như vậy ngươi biết nó là cái gì? Phổ Ba Kim Cương. Đây là vật gì? Phổ Ba Kim Cương là Tây Tạng Mật Tông thuyết pháp, chúng ta bên này xưng nó Kim Cương Cọc. Là một loại pháp khí, có thể dùng đồng, ngân, mục, xương cốt các loại vật liệu chế thành, ngoại hình cơ bản giống nhau, đều là có một cái ba cạnh truy đầu nhọn, nó vẻ ngoài cùng ba cạnh chủy thủ tương tự. Nhưng tay cầm bởi vì công dụng khác biệt mà có khác biệt trang trí. Có là Phật đầu, cũng có tượng Bồ Tát, đầu đội năm khỏa khô lâu quan, trên nhất mang có đầu ngựa. Trong tấm ảnh cái này kim cương cọc mang đầu chính là khô lâu quan thêm đầu ngựa, bởi vì cái này đồ vật tương đối nhỏ bé, xương cốt chất liệu lại giòn, cho nên chỉ dùng hoa văn cùng ký hiệu đến thay thế, nhìn không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng nó công dụng đều là giống nhau. Kim cương cọc là chỉ phi thường sắc bén. Đồ vật có thể mặc đâm bất luận cái gì vật phẩm, nhưng không có cái gì có thể đâm bị thương nó. Nó có thể làm cái gì? Có phẫn nộ, chấn nhiếp chi ý, có thể bài trừ hết thể ma chướng, hàng phục ma toán. Đem thứ gì đính tại đầu người bên trong lại là có ý gì đâu? Nếu như thuận tiện, ngươi có thể hay không nói cho ta, kia bộ thi thể là tình hình gì? Vũ Vân Phi không có trả lời ngay Đinh Tiềm vấn đề. Đinh Tiềm hơi chần chờ, nữ hài kia mắt, mũi, hai, miệng, cùng trước rỉn sau rỉn đều bị sợi tơ chặt chẽ vá lại. Tay chân bị cốt đao chặt đứt, đến bây giờ còn không có tìm được. Vũ Vân Phi sau khi nghe xong, đem ảnh chụp còn cho Đinh Tiềm, dùng một loại chậm chạp mà thanh âm bình tĩnh nói, mật tông tin tưởng, người cùng linh hồn là có thể tách rời. Là linh hồn vật dẫn, có thể diệt, linh hồn vĩnh hằng, không ngừng tiến vào luân hồi. Phong bế nhân thể cửu khiếu chính là phong bế linh hồn cùng ngoại giới tiếp xúc thông đạo. Đỉnh đầu huyệt bách hội là nhân thể kinh mạch giao hội chỗ, ở đây đánh vào kim cương cọc nhưng ngăn chặn quanh thân vận chuyển, bài trừ luân hồi, áp đảo người chết phật đoán. Đây là mật tông câu hồn thuật. Câu hồn thuật. Đinh Tiềm lần đầu nghe nói. Nói ngay thẳng một chút, chính là sắp chết người linh hồn giam cầm trong thân thể, lại dùng pháp khí trấn trụ, để nàng vĩnh viễn không chuyển thế khả năng. Phát hiện nữ hải kia thời điểm, thi thể của nàng thành nằm quỳ trạng bị trói, đặt ở công trường nền tảng phía dưới, kém một chút liền bị xi măng phong tại nền tảng bên trong. Đây có phải hay không là cùng câu hồn thuật có giống nhau hàng nghĩa? Sử dụng câu hồn thuật, nhớ lấy không thể di động thi thể, đụng vào pháp khí. Sâu chôn dưới đất, nhất là công trình kiến trúc phía dưới cũng có vinh thế giam giữ chi ý, là phối hợp pháp khí sử dụng. Còn có đường sao? Đinh Tiềm lại từ trong ngực lấy ra một tấm hình, trên tấm ảnh là một đống đốt cháy khét biến thành màu đen trang giấy hợp lại mà thành, trên giấy ẩn ẩn có hỏng chữ viết. Vũ Vân Phi cầm qua ảnh chụp, cẩn thận chu đáo một chút, đây là vật gì? Đây là tại nữ hài bên cạnh thi thể phát hiện một chút bị lửa đốt qua giấy vụn. Vũ Vân Phi nhìn thật sâu hắn một chút, ngươi thật sự là bác sĩ? Ta nhìn không giống chứ? Vũ Vân Phi từ chối cho ý kiến, cầm lấy ảnh chụp một lần nữa nhìn thoáng qua nói, là đạo sĩ chú phù, nhưng là tàn tạ không được đầy đủ, còn có hắn bộ phận sao? Không có, chỉ thu tập được những thứ này. Tốt ta, vậy ta tạm thời đoán xem. Tấm bùa này bên trên viết một cái trang chữ, phía dưới tựa như là viết tên người. Ta suy đoán tấm bùa này bên trên hẳn là còn có người bị hại ngày sinh tháng đẻ. Đây là một chương Mao Sơn đạo sĩ ngũ lôi phù. Tại đây cái trạm tiểu chữ phía trên hẳn là còn có 5 cái lôi chữ. Dùng để trảm yêu trừ ma, pháp lực cực lớn. Nhưng mà này loại ngũ lôi phù đối người sống vô dụng, chỉ có thể đối phó yêu ma, quỷ mị. Vũ Vân Phi chậm rãi mà nói, đối với thần bí chủ nghĩa lĩnh vực thật đúng là bác học. Một cái là câu hồn thuật, một cái là ngũ lôi phù. Đình Tiềm có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ sát hại cô gái này người xem nàng như thành là yêu quái? Ta nghĩ người này hẳn là lo lắng nữ hải phục sinh, hoặc là biến thành lệ quỷ tìm hắn trả thù đi. Cho nên khai thác những pháp thuật này thêm tại thi thể của nàng bên trên. Người này hẳn là suốt đêm một chút mật tông pháp thuật. Đinh Tiềm ngược lại là biết, không ít tội phạm giết người tại sát nhân chi hậu tâm mang sợ hãi, lo lắng bị hại người hóa thành quỷ hồn tìm mình phiền phức, nhưng là giống tên hung thủ này dạng này tốn công tốn sức, còn không thấy nhiều, ngoại trừ bởi vì hắn suốt đêm pháp thuật, có thể hay không nơi này còn có nguyên nhân khác đâu. Bất quá, nơi này có chút vấn đề. Vũ Vân Phi bỗng nhiên nói. Vấn đề gì? Là hung thủ vấn đề. Câu hồn thuật là Tây Tạng mật tông bí thuật, ngũ lôi phủ là Mao Sơn đạo sĩ pháp thuật. Hai cái này pháp lý hoàn toàn khác biệt, không thể lẫn lộn, hung thủ lại đem bọn nó dùng lại với nhau. Cái này chỉ có thể nói rõ một loại nguyên nhân, hung thủ chỉ là có biết ra lông, cũng không tinh thông, cho nên mới sẽ đem bản thân biết đến đồ vật toàn bộ dùng tới. Ta hiện tại hiểu. Đa tạ chỉ giáo. Đinh Tiềm ngoài miệng nói đến khách khí, lại đang âm thầm quan sát Vũ Vân Phi. Chương 5, xương người bộ đồ ăn, 4. Vũ Vân Phi giải thích nghe vào không có kẽ hở, còn chủ động giúp mình phỏng đoán hung thủ chỉ là một cái có biết pháp thuật người ngoài ngành. Nhưng trái lại tưởng tượng, hắn cũng rõ ràng là ám chỉ mình, hắn không là hung thủ. Đinh Tiềm cũng không rõ ràng tinh thông pháp thuật cùng có biết ra lông chi ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Liền trước mắt xem ra, duy nhất có thể đối giá khởi cổ quái giết nhân án cho ra giải thích hợp lý chỉ có trước mặt vị này thần bí điêu cốt sư. Đinh Tiềm bí mật quan sát nửa ngày, Vũ Vân Phi lúc nói chuyện thần sắc từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh, nhìn không ra một chút sơ hở. Nếu như nói chuyện dừng ở đây, hắn còn có chút không cam tâm, hắn hỏi Vũ Vân Phi, ta vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi thật giống như cũng đang bán kim cương cọc, ngươi gần nhất có bán qua sao? Vũ Vân Phi giống như cười mà không phải cười nhìn với Đinh Tiềm, Đinh Y Sinh, ngươi có đùy khi không giống bác sĩ, càng giống cảnh sát. Đinh Tiềm vừa định giải thích, Vũ Vân Phi còn nói, là cái gì cũng không sao cả, đều là trống giống, đều là bát gió. Nói đứng người lên thân, kéo ra bên cạnh kia phiến cửa gỗ, đối Đinh Tiềm nói, ngươi cùng ta vào đi. Đinh Tiềm trong lòng lập tức liền rút lại. Hắn ở trong mơ đã từng đi vào qua cánh cửa này. Hắn nghe được Ôn Hân cùng Vu Vân Phi này đoạn quỷ dị nói chuyện, còn nhìn thấy Vu Vân Phi từ áo đỏ tiểu nữ hải trong thân thể lấy ra một cây làm thành đai lưng sương sườn. Giấc mộng kia đem hắn đánh thức, mặc dù biết rõ giấc mộng kia vô cùng hoang đường, không thể tin, hắn vẫn là đối Vu Vân Phi tiểu điếm, đối kia phiến thần bí cửa, cùng phía sau cửa ẩn giấu đồ vật tràn ngập tò mò. Hắn không nghĩ tới Vu Vân Phi sẽ chủ động mời hắn đi vào hắn cấm địa. Vu Vân Phi ở phía trước dẫn đường, Đinh Tiềm đi theo hắn đi vào kia cánh cửa nhỏ. Phía sau cửa là một đầu chật chội u ám hành lang, không có cửa sổ, liền cái bóng đèn đều không có. Hắn chỉ có thể nhìn thấy Vu Vân Phi mơ hồ bóng lưng, đi về phía trước 7-8 bước, phía bên phải ngoặt, bên trong lại xuất hiện một cánh cửa. Lúc này, Đinh Tiềm quả thực kinh ngạc muốn kêu đi ra. Trước mắt hắn tất cả những gì chứng kiến, cơ hồ cùng hắn trong ngộng nhìn thấy đồng dạng không hay. Hắn biết đây không có khả năng là tức xem hiện tượng. Hắn xác định hắn chưa từng có từng tới nơi này, đầu óc của hắn vô luận đem nhiều ít mảnh vỡ ký ức gây dựng lại đến cùng một chỗ, cũng không có khả năng dự cảm đến còn chưa phát sinh sự tình. Hắn là một cái nghiêm cẩn học giả, nhưng có đủ khi hắn cũng không thể không thừa nhận, trên thế giới này còn có rất nhiều không biết lĩnh vực là không cách nào dùng hiện hữu khoa học có thể giải thích. Cánh cửa kia nửa khép nửa mở, phía sau cửa lộ ra ánh đèn. Trong phòng lặng ngắt như tờ. Nhưng Đinh Tiềm lại có một loại dự cảm mãnh liệt, tại Vu Vân Phi mở cửa trong nháy mắt, hắn có thể trông thấy cái kia váy đỏ tiểu nữ hài yên lặng ngồi tại phòng gian. Vu Vân Phi đẩy cửa ra. Đinh Tiềm nhìn thấy, phòng gian không có người, càng không có cái kia áo đỏ tiểu nữ hài, mà lại so với hắn trong mộng gian phòng lớn gấp mấy lần, cơ hồ cùng tiền đường không chênh lệch nhiều. Điều này cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Gian phòng này đại khái là tại hậu viện, cùng tiền đường có đường hẹp tương liên. Tứ phía tường dựa vào tường đứng sừng sững lấy cao lớn trưng bày đỡ, trong phòng có hai phiến cửa sổ, nửa cản trở màn cửa, lộ ra trong phòng có chút lờ mờ, trên kệ chất đống cơ hồ đều là xương điêu tác phẩm, đủ loại kiểu dáng, rực rỡ muôn màu, có một ít nhan sắc vàng xám, nhìn như niên đại xa xưa, còn có một số mới mẻ trắng nõn, giống như phía trước đường trông thấy cái kia ngọc cốt hồ điệp. Giá đỡ phía trước chất đống một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ cái dương, lộ ra rất loạn. Trong phòng gương có một cái bàn tròn lớn, thả mấy chương vẽ lấy bút chỉ sơ đồ phác thảo giấy trắng, có đầu gỗ hộp, mở ra cái nắp đặt lên bàn, trong hộp đặt vào hai hàng hình thù kỳ quái dao điêu khắc, thuần một sắc màu nâu cán cây gỗ, nhưng mũi dao hình dạng khác nhau, có lanh lảnh như châm, có uốn lượn như rắn, có hình cung tóc húi cua, có nghiêng sắc bén, nói ít có hơn 20 loại đạo cụ. Bắt mắt nhất chính là tại một khối bày ra vải bố bên trên phóng đứng thẳng một cái ngay tại chế tác bên trong xương điêu tác phẩm, vải bố bên trên chất đống một tầng màu trắng bột phấn. Đây là một cái cao hơn một thước ngân sắc đến. Chợt nhìn vô cùng tinh mỹ, nhưng xích lại gần nhìn kỹ, mới phát hiện nhưng thật ra là một người một nửa cánh tay. Xương trụ cẳng tay cùng xương cổ tay giao nhau hợp thành chèo chống cán trưởng, xương bàn tay hình thành một cái nắm nâng tư thái, năm cây xương ngón tay điều chỉnh thành khoảng thời gian bằng nhau, đầu ngón tay mang theo cắm nến kim nhọn, toàn bộ hình dạng tựa như nở rộ đóa hoa, mà nến thì là Đinh Tiềm đều không được xương cốt làm thành, dây đặc lại mang theo đường cong, ưu nhã ổn định nâng lên toàn bộ nến. Tại cả đoạn cẳng tay lên, điêu khắc cả dập thức phức tạp bao nhiêu hoa văn, khảm nạm lấy ngân sức cùng thất thải ngọc thạch, không cân nhắc nó dùng tài, cái này nến có thể xưng nghệ thuật hàng cao cấp. Chắc hẳn nơi này chính là Vu Vân Phi phòng làm việc. Phát hiện Đinh Tiềm nhìn ra thần, Vu Vân Phi nói, đây là một cái A Liên tù thương nhân chuyên môn định chế, dùng đều là thật mã não ngọc thạch, chi phí rất cao, cũng tương đối hao phí giờ công. Đinh Tiềm không có hỏi cái này tiết xương tay lai lịch, nói không chừng Vu Vân Phi lại sẽ nói cho hắn thuật một cái ly kỳ cố sự. Hắn không có hỏi, Vu Vân Phi cũng không nói, hắn từ một cái giá phía dưới, bưng ra mấy cái vừa rộng lại dẹp đại hộp giấy, để lên bàn, mở ra nắp hộp, bên trong chỉnh tề bài phóng từng cái tiểu xảo xương điêu, trong đó có cùng loại kim cương cọc xương điêu. Những này đều các loại pháp khí, hoặc là cung cấp người cung phụng thần vật, không phải ta chế tác, đều là từ Ấn Độ hoặc là Tây Tạng bên kia tiến. Có thể đưa cho những cái kia đối xương điêu yêu cầu không cao, thuần túy truy cầu pháp lực cùng phù hộ người. Đinh Tiềm cầm lấy một cái hình dạng cùng đinh nhập nữ hải sọ não bên trong hung khí tương tự kim cương cọc, một bên dò xét một bên hỏi, ngươi gần nhất bán qua vật này sao? Hẳn là từng có, nhưng không chỉ món này, những vật này ta đều bán qua. Ngươi có tiêu thụ ghi chép à? Vũ Vân Phi cười, ý cười làm người khó hiểu. Ta cho tới bây giờ đều không làm người xương mua bán ghi chép. Ta chỉ là một bức tượng sư, không là thương nhân. Người khác cho tiền của ta chỉ là tâm ý của bọn hắn, không có nghĩa là mua bán, nếu không sẽ đưa tới quỷ hồn báo ứng. Vậy nếu như người ta cố ý trêu vào ngươi, ngươi chẳng phải là bồi thường? Đinh Tiềm có điểm không quá tin tưởng. Cho nên ta mới không có phát đạt à, muốn là dựa theo các ngươi thế tục góc độ đến đánh giá tài nghệ của ta, vậy ta đã sớm ra tài bạc triệu. Đương nhiên, bình thường có thể tìm tới ta người cũng đều lòng mang thành kính, lượng sức mà đi thi ta một chút tiền. Có rất ít ở phương diện này dám lừa gạt. Gia hỏa này lại đạo lý rõ ràng đem một đầu mấu chốt manh mối cho phủ nhận. Như vậy gần nhất từ ngươi cái này mua qua kim cương cọc người ngươi còn có ấn tượng đi. Đinh Tiềm bắt lấy vấn đề này truy vấn. Vũ Vân Phi nhớ lại một chút, ta nhớ được hẳn là một cái nam. Người kia kêu cái gì? Là làm cái gì? Hắn không nói. Trước đó cũng không cùng ta chào hỏi, chỉ là ngẫu nhiên đến ta trong tiệm cầu tam cái kim cương cọc. Một chút mua tam cái. Đinh Tiềm bỗng nhiên ý thức được cái gì, truy vấn, hắn muốn nhiều như vậy làm gì? Hắn nói trong nhà treo chọc đồ không sạch sẽ, muốn cung phụng chân yêu. Cái kia cũng không cần thiết một chút mua tam cái đi. Chương 5, xương người bộ đồ ăn, nam. Vậy phải xem hắn dùng tới làm gì, nghề nghiệp của ta rất đặc thù, là du tẩu tại quỷ thần ở giữa người, cho nên ta không thể can thiệp người khác sinh hoạt, đây là chúng ta nghề này quy củ. Nếu như hắn dùng cái này giết người đâu? Đinh Tiềm ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên Vũ Vân Phi, đột nhiên bắn ra năng lượng kinh người. Vũ Vân Phi trở tay không kịp, tại Đinh Tiềm tràn ngập áp bách ánh mắt hạ trong nháy mắt mê thất, nhưng hắn rất nhanh bừng tỉnh, tránh đi Đinh Tiềm ánh mắt, lẩm bẩm nói, vạn sự giai không, vạn vật đều không, hết thảy thuận theo tự nhiên, có liên quan gì tới ngươi, cùng ta có liên quan gì? Đinh Tiềm cũng không tiếp tục ép hỏi hắn. Hắn hiện tại lẻ loi một mình, tại một cái tràn đầy xương người phòng gian, đối mặt một trong đó tâm khó mà phỏng đoán điêu cốt sư. Thật sáng suốt biện pháp vẫn là không muốn chọc giận hắn tương đối tốt. Đinh Tiềm đoán chừng, thân thể của mình khỏe mạnh, chính vào trắng niên, không chừng cũng là Vu Vân Phi lý tưởng điều khắc vật liệu. Hắn đề cao cảnh giác, âm thầm lưu ý Vu Vân Phi nhất cử nhất động. Đột nhiên phát hiện Vu Vân Phi đưa tay đủ hướng trên bàn giao điều khắc. Đinh Tiềm tâm một chút nhắc tới cuống họng. Toàn thân trong chốc lát kéo căng. Trong đầu phi tốc nghĩ đến đối sách, hắn nhìn thấy cái kia cẳng tay đến cách mình gần nhất, năm cái mở rộng ra xương ngón tay bên trên còn có kim nhọn. Hắn kín đáo chuẩn bị, một khi Vu Vân Phi nắm lên dao điêu khắc, hắn liền đoạt lấy nến đâm về hắn. Không biết người này xương nến có kết hay không thực, nhưng năm cái nhọn chỉ cần có thể cho Vu Vân Phi xử lên, cũng đủ hắn sang. Cửa phòng tại Đinh Tiềm sau lưng, hắn có thể thừa cơ quay người chạy trốn, chỉ cần một kích trúng đích, hắn liền có cơ hội chạy đi. Ngay tại Vu Vân Phi tay cơ hồ đụng phải dao điêu khắc, Đinh Tiềm đột nhiên đưa tay chụp vào người trên bàn xương nến. Đừng nhúc nhích. Vu Vân Phi một tay lấy nến đoạt lấy đi, Đinh Tiềm hai tay bắt cái không, trong lòng nhất thời liền luống cuống. Hắn biết mình tiểu não không quá phát đạt, bây giờ hoài nghi có phải là đã thoái hóa. Đây chính là bảo bối của ta, ngươi đừng cho ta đụng hỏng. Vũ Vân Phi thận trọng bưng lấy nến phóng tới bên tường trên kệ, ngươi nếu là muốn giúp ta, liền giúp ta đem trên bàn những vật khác thu thập đi. Chúng ta muốn ăn cơm. Cái gì? Đinh Tiềm sững sờ nhìn thấy trên bàn giao điều khác, thì ra như vậy người ta căn bản cũng không có trở mặt ý tứ, là mình đa tâm. Hắn phát hiện mình càng ngày càng xem không hiểu ra hỏa này, hắn làm sao đều không theo lẽ thường ra bài đâu. Hắn giúp đỡ Vũ Vân Phi đem đồ trên bàn thu thập xong, đặt ở dựa vào tường trên kệ, chống ra một cái bàn lớn mặt. Vũ Vân Phi ảo thuật giống như từ chỗ nào rút ra một cái bàn lớn tiệm vải tại trên cái bàn tròn, vẫn là văn lôi tia đường viền. Chờ một lát. Vũ Vân Phi nói một câu, quay người ra gian phòng. Đinh Tiềm trong lòng còn có điểm không an tâm, hoài nghi ra hỏa này có phải là dùng kế hoán binh gì à, vừa mới phát giác được không có nắm chắc đem bản thân cầm xuống, chưa ổn định mình, ra ngoài cầm cái thuận tay ra hỏa trở về, chắn tại cửa ra vào, đến cái đóng cửa đánh chó. Đinh Tiềm rất hối hận, sớm biết đem Quách Dung Dung lừa gạt đến liền tốt. Tiểu nha đầu này khởi sướng điên đến, bình thường các lao gia cũng không là đối thủ, vậy hắn liền không đến mức bị động như vậy. Hắn nghĩ đến, đi đến giá đỡ chỗ ấy, chọn lựa một cái số lớn giao điều khác, phất phất coi như thuận tay. Chính lúc này, liền gặp Vu Vân Phi đẩy nhà hàng tây loại kia ba tầng đưa toa ăn trở về. Toa ăn bên trên đặt vào một cái thuyền hình đại khay, bên trong đựng lấy một con hương khí nồng đậm, màu sắc mê người gà nướng, phía trên còn điểm xuyết lấy rau quả làm trang trí. Vu Vân Phi nhìn thấy Đinh Tiềm trong tay giao điều khác, thế nào, ngươi muốn dùng vật kia cắt thịt gà ăn? Đinh Tiềm cảm giác lại bị gia hỏa này làm. Vu Vân Phi đem gà nướng đĩa đặt lên bàn, từ dưới tầng cách xuất ra nguyên bộ cơm tây bộ đồ ăn bày trên bàn. Đao, xiên, viên đĩa, cái thìa, chén rượu, đầy đủ mọi thứ, vô cùng tinh xảo, đều là việc đời hiếm thấy kiểu dáng. Nhìn ra, Vũ Vân Phi là cái sinh hoạt vô cùng có phẩm bị người. Mặc dù trong mâm mỹ thực hấp dẫn người, nhưng Đinh Tiềm càng bị cái này bộ đồ ăn hấp dẫn lấy. Những này bộ đồ ăn đều không phải bình thường trông thấy cái chủng loại kêu y nuột cùng đồ sứ, tính chất bằng như ngọc thạch phỉ thúy, trắng sữa sáng long lanh, sờ tới sờ lui tinh tế ôn nhuận, tạo hình ưu mỹ. Bộ đồ ăn bên trên bao vây lấy ngân bạc đường viền, lũ khảm mã não xanh cùng hoàng hổ phách, đây không phải bộ đồ ăn, quả thực chính là tác phẩm nghệ thuật. Đinh Tiềm đánh giá a lấy cái này bộ đồ ăn có giá trị không nhỏ, không nghĩ tới Vu Vân Phi hảo phóng như vậy, lần thứ nhất mời khách liền lấy ra áp đáy hòm đồ vật chiêu đãi chính mình. Hắn cầm lấy cánh hoa hình ly đế cao, chính đang thưởng thức, Vu Vân Phi bưng rượu lên bình cho hắn rót rượu, nói ra, ngươi là Ôn Hân bạn trai, tự nhiên cũng là bạn của ta, không cần khách khí. Nếm thử, đây là ta sai người từ Canada mang hộ trở về băng rượu nho, ở trong nước căn bản mua không được. Đinh Tiềm giơ ly rượu lên, nhấp một miếng, cửa vào thanh lương ngọt, cảm giác mượt mà kéo dài. Hắn còn là lần đầu tiên uống đến loại này khẩu vị rượu nho. Hắn đặt chén rượu xuống, đang muốn khách khí hai câu, khi ánh mắt rơi vào Vu Vân Phi trong tay bình rượu lên, ánh mắt đột nhiên thẳng. Cái kia tinh mỹ bình rượu làm sao nhìn giống như? Chờ Vu Vân Phi cho Đinh Tiềm chén rượu bên trong một lần nữa rót đầy, đem bình rượu đặt lên bàn, Đinh Tiềm rốt cục thấy rõ cái kia bình rượu. Nó hình dạng không như bình thường bình rượu, nó là tròn hình thân bình, mang có một chút đường cong, vô cùng tiểu xảo. Khiết trắng như ngọc mặt ngoài điêu khắc mỹ luân mỹ hoán hoa văn, có tiên nữ hoa điểu, cung điện tường vân, cấp độ rõ ràng, sinh động như thật, lại vừa đúng bao khảm viên bạc, tô điểm một chút chân châu ngọc thạch, làm người ta nhìn mà than thở. Thế nhưng là, ngoại trừ những này tinh mỹ điêu khắc cùng quý báu châu báu bên ngoài, nó ngoại hình rất giống một viên đảo ngược đầu người. Ngươi cái này bình rượu chẳng lẽ là? Đinh Tiềm thử thăm dò hỏi. Là một viên nữ đầu người xương. Vũ Vân Phi gật đầu thừa nhận. Hắn bình tĩnh nhìn với Đinh Tiềm, ánh mắt bên trong toát ra mấy phần trêu tức chi ý. Đinh Tiềm bỗng nhiên cảm thấy được, hắn không phải đang nhìn mình, mà là nhìn mình tay. Hắn hạ cúi đầu, ánh mắt rơi tại trong tay mình màu trắng chén rượu lên, chén thân tạo hình dường như hai mảnh hoa bách hợp cánh khó khăn lắm nở rộ, huyết hồng sắc rượu dịch thịnh tại trắng muốt chén trong vách, tản ra yêu dị ánh sáng nhạt. Chẳng lẽ đây cũng là xương người? Kia là hai mảnh xương hông. Nữ nhân xương hông bởi vì cần sinh dục, cho nên hình dạng sung mãn, dày đặc, rất thích hợp chế tác chén lớn rượu. Nhưng tốt nhất là tác dụng nữ, màu sắc thượng thừa, dùng để thịnh rượu, có thể tăng lên cảm giác. Đinh Tiềm nhìn qua trong chén rượu, trong dạ dày từng đợt buồn nôn, kém chút liền đem vừa rồi uống vào rượu hòa ra. Chén rượu cái bệ ta dùng cách xương cốt, bóng loáng mượt mà, tính ổn định tốt. Đinh Tiềm cố nén buồn nôn, ngươi những này bộ đồ ăn, sẽ không đều là xương người làm a? Vũ Vân Phi khó được lộ ra hiểu ý dáng tươi cười, những này thế nhưng là ta chân quý nhất đồ cất giữ, không bán bất luận người nào. Ta chỉ dùng nó đến chiêu đãi quý khách. Chương 5, xương người bộ đồ ăn, 6. Đinh Tiềm nhìn mình dao đĩa. Kia là xương trụ cẳng tay. Đinh Tiềm nhìn một chút bữa ăn đĩa. Kia là xương bả vai. Đinh Tiềm đưa ánh mắt rơi tại cái kia thịnh gà nướng thuyền hình đại trên khay. Kia là xương sườn. Đinh Tiềm có chút nghi hoặc. Ngươi muốn từ dưới đi lên nhìn. Trải qua nhắc nhở, hắn mới lưu ý đến khay, nhưng thật ra là từng đầu đũ hình xương sườn hai tương đối, dựa theo từ lớn đến nhỏ, từ trên xuống dưới ghép lại cùng một chỗ, lại có ngân bạc làm ngọn nguồn, lợi dụng xương sườn bản thân hình dạng làm thành một cái ngân sắc bảo thuyền hình dạng khay. Đinh Tiềm đếm, ngươi cái này xương sườn cây số không đúng sao? Đây chẳng qua là một nửa, ta còn chưa lên canh đâu. Vũ Vân Phi xoay người từ xe đẩy tầng dưới mang cái trước nồi đun nước, nồi đun nước nổi thần cũng là dùng xương sườn phối hợp ngân bạc ghép lại mà thành. Đem khay đảo lại, nồi đun nước chụp ở phía trên, đúng lúc là một bộ hoàn chỉnh xương ngực khang. Lại nhìn mang theo đường con cái đĩa, Đinh Tiềm không cần hỏi, một chút liền nhận ra là xương của sống. Hắn thật không biết Vũ Vân Phi trong đầu đến tột cùng là thế nào sinh ra nhiều như vậy kinh khủng linh cảm. Ngoại trừ những này bên ngoài, trên bàn còn có thật nhiều tinh xảo đồ chơi nhỏ, trong đó có cùng loại hắn phía trước đường trông thấy cái kia ngọc cốt hồ điệp, Đinh Tiềm không cần hỏi cũng biết, khẳng định đều là 206 khối xương bên trong cái nào một khối. Người những này bộ đồ ăn sẽ không phải là cùng một phó xương người làm a? Đinh Tiềm hỏi. Vũ Vân Phi mỉm cười, không kém bao nhiêu đâu. Ngoại trừ chén rượu của ta bên ngoài, ngươi dùng bộ đồ ăn, tính cả trên bàn cái khác khí cụ đều là cùng một nữ nhân. Ta linh cảm liền đến từ cái ly trong tay của ta. Vũ Vân Phi dùng xương đầu bình rượu cho chén rượu của mình đổ nửa chén rượu, cầm chén rượu lên ngửi ngửi, nếm thử một miếng, đối Đinh Tiềm nói, ngươi nhìn kỹ một chút, cái ly trong tay của ta cùng ngươi cái chén là không giống. Đinh Tiềm nghiêm túc nhìn một chút, mặc dù hai cái chén tạo hình có chút tương tự, kỳ thật khác biệt còn là rất lớn. Vũ Vân Phi chén rượu màu sắc hơi ngầm, hình thức cổ phác, ngươi cái chén nhìn nhiều năm rồi. Ha ha, ngươi nói đúng, nhưng mà không chỉ là có chút năm tháng, cái này một ly rượu thế nhưng là Nam Bắc triều đồ cổ, cách hiện tại không sai biệt lắm năm 1500. Đinh Tiềm giật nảy mình, chẳng lẽ cái này đồ cổ cũng là xương người làm? Nó có lẽ không phải trong lịch sử sớm nhất xuất hiện xương người khí cụ, nhưng tuyệt đối là nhất có cố sự. Ngươi hẳn phải biết Bắc Tề Hoàng đế Cao Dương đi, một cái hoang dỉn hung tàn mà nghe tiếng tại sử hoàng đế, đoán chừng toàn bộ Trung Quốc trong lịch sử cũng không có hoàng đế nào có thể so sánh hắn càng hoang đường, càng không có người tính đi. Cái chén này cùng hắn có quan hệ. Cao Dương tại vị 10 năm, thích rượu tung y u, giết người như ngóe. Hắn đã từng coi trọng một cái gọi Tiết thị danh kỹ. Bởi vì tham luyến Tiết thị mỹ mạo, đem đặt vào hậu cung phong làm tần phi, lúc đầu vô cùng sủng hạnh Tiết phi. Nhưng có người hướng Cao Dương vu cáo nàng cùng Thanh Hà Vương Cao Nhạc thông gian, Cao Dương liền tin là thật, ghen ghét dữ dội, sai người đem Tiết phi tháo thành tám khối. Lại đem xương đùi của nàng làm thành tỳ bà, cố ý mời nhạc sĩ làm một khúc giai nhân khó lại được, mỗi lần tưởng niệm Tiết phi lúc liền đàn tấu trợ hứng. Đoạn chuyện xưa này ta ngược lại thật ra nghe nói qua, vậy cái này chén rượu, chẳng lẽ cũng thế? Đây là Cao Dương từng dùng qua chén rượu, chính là dùng cái kia Tiết phi xương hông chế thành. Ta điều tra rất nhiều tư liệu lịch sử, Cao Dương giết chết Tiết phi về sau, lấy nàng khác biệt xương cốt làm thành các loại đồ vật, nổi danh nhất là xương người tỳ bà, trừ cái đó ra, còn có chén xương, xương châm, xương trải, xương kính mười mấy loại. Cái này cũng đủ để thấy, Cao Dương vẫn là rất yêu thích vị này Tiết thị. Chỉ tiếc đến bây giờ, niên đại xa xưa, cũng chỉ có cái này chén xương lưu truyền tới nay, những vật khác cũng không tìm tới. Đinh Tiềm còn nói lần đầu nghe nói có này đoạn giả sử, nhịn không được nói, ngươi sao có thể bằng một đoạn giả sử, liền xác định cái này chén xương chính là hơn ngàn năm cái kia bị giết phi tử xương cốt đâu? Vạn nhất giả sử là bịa đặt đây này. Chân tướng cũng không nhất định là tận mắt nhìn thấy, cũng có thể thông qua khác biệt con đường suy luận ra, ngươi phá án thời điểm không phải cũng là thế này phải không? Vũ Vân Phi giống như có thâm ý giống như lại tại lơ đãng điểm Đinh Tiềm một chút. Đinh Tiềm chỉ có thể giả ngu. Vũ Vân Phi nói tiếp, ta thông qua tư liệu lịch sử tra tìm, cùng ta bản thân đối xương điêu nghiên cứu, suy đoán ra một cái kết luận. Cao Dương sở dĩ thích Tiết thị, kịp thời về sau giết hắn dùng xương cốt của nàng làm thành các loại đồ vật lấy đó kỷ niệm, trong này không chỉ có bởi vì hắn tàn bạo, còn có một cái khác tầng nguyên nhân. Tiết thị là một cái cốt chất đặc thù nữ tử. Trong xương đặc thù, chính là trong truyền thuyết có băng cơ ngọc cốt nữ nhân. Băng cơ ngọc cốt, đây không phải là hình dung sao? Tại các ngươi thường nhân xem ra là, nhưng ở chúng ta điêu cốt sư trong mắt, ngọc cốt là chuyên môn chỉ loại kia có đặc thù cốt chất nữ tử. Loại này cốt chất tinh tế sáng ngời, trắng muốt ôn nhuận, xương bích cũng so người bình thường xương càng dày, có dương chi ngọc đặc điểm. Nếu như nữ da người lại non mịn một chút, xương sắc liền sẽ làm nổi bật ra. Tại các ngươi thường nhân xem ra chính là cái gọi là băng cơ ngọc cốt, các ngươi chẳng qua là cảm thấy đẹp mắt, cũng không biết ảo diệu bên trong. Nhưng dạng này cốt chất chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cao Dương mặc dù ngu ngốc tàn bạo, nhưng không thể phủ nhận hắn là một cái rất có dám thưởng lực người, hắn có thể nhìn ra Tiết thị xuất chúng chi ở đâu bên trong, cho dù giết nàng người, cũng muốn lưu lại xương cốt của nàng. Đinh Tiệm như có điều suy nghĩ, giơ tay lên bên trong chén xương một lần nữa quan sát, lại nhìn xem trên bàn cái khác bộ đồ ăn. Như vậy nữ nhân này xương cốt cũng chính là ngươi muốn tìm ngọc cốt sao? Chính là, vô cùng khó được, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Chỉ là có một chút đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Bộ xương này không coi là hoàn chỉnh, có nhiều chỗ có tổn hại. Thí dụ như nói cái này xương đầu bầu rượu. Vũ Vân Phi lộ ra một chút tiếc hận. Ta nhìn rất tốt. Kia là ta cố ý làm che giấu. Vũ Vân Phi nâng cốc gấm chuyển từng cái, chỉ một chỗ tinh đấu đồ án. Cái này kỳ thật có chút vết rách, ta là dựa theo vết rách đường vân điều khắc tinh đấu. Bằng không vứt bỏ quá đáng tiếc. Còn có mấy cục xương thực sự không thể dùng, ta không thể làm gì khác hơn là trước phóng. Đinh Tiệm nhìn qua một bàn này tinh mỹ tuyệt luân bộ đồ ăn, cảm khái vô hạn, cũng không biết vị này ngọc cốt nữ tử gặp được một vị hiểu được thưởng thức nàng thợ yêu khắc, đến tột cùng xem như may mắn hay là bất hạnh. Có lẽ hắn có thể giống cái kia bị giết Tiết Phi đồng dạng ngọc cốt tồn ngàn năm, biến thành vô giá chân bảo. Nhìn đến Đinh Tiệm có chút thất thần, Vũ Vân Phi cười nói, ngươi còn muốn hỏi cái gì, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Ta nhưng thật ra là muốn để ngươi nếm thử ta làm thái thức gà nướng. Ta thiếu Ôn Hân dừng lại mời, lần này chính là Đinh Ý Sinh đại biểu nàng. Vũ Vân Phi dùng dao nĩa kẹp ra mấy khối thịt gà phóng tại Đinh Tiềm trước mặt xương trong mâm. Đinh Tiềm đến bây giờ cố nén không có nôn đã coi như là không tệ, còn nào có khẩu vị ăn hết. Chương 6, quỷ linh người, 1. Vũ Vân Phi dùng xương gạch chéo một miếng thịt phóng tại chính mình trong đĩa, dùng cốt đao cắt thành khối nhỏ, xâm bỏ vào trong miệng, nhấp hơi có chút rượu, rất là hưởng thụ. Hắn nhìn Đinh Tiềm một chút, Đinh Ý Sinh không thấy ngon miệng sao? Đinh Tiềm đương nhiên cũng không thể quá yếu thế, miễn cưỡng dùng cái nĩa xâm một khối bỏ vào trong miệng, kiên trì nhấm nuốt. Da giòn, thịt xốp giòn, hơi mặn hơi cay. Hương vị mặc dù không tệ, thế nhưng là Đinh Tiềm bắt đầu ăn, lại cùng ăn thịt người đồng dạng. Vũ Vân Phi bưng lên chén xương hướng Đinh Tiềm mời rượu, Đinh Tiềm đành phải kiên trì cầm lấy ly rượu trước mặt uống xong một ngụm. Vũ Vân Phi cầm lấy xương đầu bầu rượu cho hắn rót đầy rượu, thình lình hỏi, Đinh Y Sinh, ngươi biết xương đầu tại thần bí chủ nghĩa bên trong đại biểu cái gì hàm nghĩa sao? Không đợi Đinh Tiềm trả lời, hắn tự hỏi tự trả lời, đại biểu vĩnh hằng cùng bất diệt. Phần lớn người đều bản năng chán ghét khô lâu, bởi vì trông thấy nó liền liên tưởng đến tử vong, mà tử vong liền là nhân loại trung cực sợ hãi. Điểm này chúng sinh bình đẳng, vô luận nhiều người vĩ đại cũng sẽ sợ hãi tử vong. Đinh Tiềm thừa nhận hắn nói đúng, nếu như mình có chín đầu mệnh, hắn khả năng sớm đem cái bàn xúc cùng Vu Vân Phi động thủ, cũng không trở thành chú ý cẩn thận, biệt khuất cùng một cái dùng người xương cốt đương bộ đồ ăn biến thái cùng nhau ăn cơm. Nhân loại khoa học tiền thân chính là thần bí chủ nghĩa, phương Tây luyện kim thuật cùng vũ thuật, phương Đông xem bói cùng luyện đan bị hóa học công thức cùng định luật vật lý thay thế. Trên bản chất bọn hắn không có khác nhau, chỉ là cái so đối với nhân loại sinh hoạt càng có tính thực dụng. Khoa học từ xưa đến nay phương hướng phát triển chính là để cho mình sống được lâu dài hơn một chút. Mặc dù trước mắt còn không có đạt tới, có lẽ vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt tới, nhưng ở phương diện tinh thần, nội tâm của chúng ta bên trong truy cầu liền là nhân loại vĩnh hằng cùng bất diệt. Người có thể rất dễ dàng tiêu vong, chỉ có xương cốt có thể lâu dài bảo tồn được, chứng minh chúng ta đã từng tồn tại qua, sau này cũng đem tồn tại hạ đi. Nghĩ thông suốt này, em này. Ta chỗ này hết thảy liền đều không có cái gì có thể sợ hãi. Ta làm ra hết thảy là tại hướng vĩnh hằng sinh mệnh gửi lời chào. Đinh Tiềm chưa từng nghe qua điên cuồng như vậy, nhưng hắn lại không nói gì phản bác. Hắn người trước mặt này cũng không phải là một cái đơn thuần tên điên, hắn khác sâu tư tưởng thậm chí vượt qua Đinh Tiềm nhận biết tuyệt đại đa số người. Thế giới bản thân liền là đối lập tồn tại, có dương liền có âm, có thượng đế liền có ma quỷ. Bất kỳ cái gì sự vật làm đến cực hạn liền trăm sông đổ về một biển. Trên thế giới này không thiếu tự xưng thượng đế, đóng vai thượng đế người, nhưng lấy ma quỷ tự cho mình là. Có can đảm nhập ma đạo người càng thêm làm người kính sợ. Lần này đến thăm kết quả hoàn toàn vượt quá Đinh Tiềm dự kiến, hắn phát hiện mình càng nhìn không thấu cái này cái nam nhân, căn bản là không có cách dùng thiện ác chính tà để hình dung người này, phân tích tâm lý, bệnh tâm thần chẩn bệnh, hoàn toàn không cách nào dùng ở trên người hắn. Đinh Tiềm đều không biết mình là làm sao hưởng dụng xong cái này bỗng nhiên xương người yến. Hắn mang phức tạp tâm tình cáo từ rời đi, đi ra Vu Vân Phi cái kia thần bí âm u tiểu điếm. Sắc trời đã tối, bất chi bất giác, hắn ở chỗ này cả ngày, có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Chỉ là không còn trông thấy cái kia quỷ dị áo đỏ tiểu nữ hải, nàng sẽ như cái như ưu linh tới vô ảnh đi vô tung. Đống nhiên sau lưng vang lên một trận sụt sùi tiếng địch, chính là Đinh Tiềm lúc đến nghe được từ khúc. Hắn dừng bước lại, quay đầu trông thấy Vu Vân Phi đưa tới cửa, chính cầm cây kia khảm ngân xương địch tùy ý thổi. Đây là cái gì từ khúc, ta chưa từng nghe qua. Đinh Tiềm hỏi. Giai nhân khó lại được. Trở lại trong xe, Đinh Tiềm mới phát hiện điện thoại không có cầm. Xem xét có 5 cái điện thoại chưa nhận, trong đó 3 cái đều là Quách Dung Dung đánh. Hắn cho Quách Dung Dung trở về điện thoại, Quách Dung Dung lớn giọng lập tức đang ống nghe bên kia kêu lên, ngươi chạy đi đâu, đại thúc? Cho ngươi bệnh viện gọi điện thoại, nói ngươi không ở nói, ngươi có phải hay không con ta tại lén lút làm cái gì? Đinh Tiềm muốn nói, ngươi là ta tiểu mụ a, cái gì đều quản. Có chuyện gì sao? Đinh Tiềm hỏi. Cũng không có việc gì, cái kia bị hại nữ hải phụ mẫu tựa như là tìm được. Tìm được? Làm sao tìm được? Thông qua chân dung. Phục hồi như cũ nữ hải họa giống buổi trưa hôm nay vẽ truyền thần đến từng cái đồn công an, buổi chiều liền có một cái đồn công an báo cáo, nói người chết tướng mạo cùng bọn hắn đầu 2 ngày tiếp vào cùng một chỗ báo án mất tích nữ hải rất giống. Đã thông chi nữ hải phụ mẫu, bọn hắn lập tức sẽ tới nhận thi. Cái kia mất tích nữ hải tên gọi là gì, có phải là gọi Diêu Gia Duyệt? Diêu Gia Duyệt? Không gọi Diêu Gia Duyệt. Cô gái này giống như họ Từ. Liêu Phỉ đối người bị hại tiến hành bộ mặt chỉnh dung, sau đó từ công an cục chân dung sư căn cứ người chết tướng mạo, tận lực vẽ ra khi còn sống bộ dáng, thông qua công an lưới người mất tích hồ sơ cùng các nơi đồn công an tìm kiếm tướng mạo tương tự người. Đến hình cảnh đội nhận thi là một đứa ỷ bán đồ ăn mà sống vợ chồng trung niên. Bọn hắn 3 ngày trước tốt phụ cận đồn công an báo án, nói bọn hắn có một cái bên trên mùng 2 độc sinh nữ nhi, 4 ngày trước mất tích. Đồn công an cảnh sát giúp đỡ hải tử phụ mẫu tìm khắp cả trường học, đồng học nhà và thân thích nhà, đều không thu hoạch được gì. Cô gái này tựa như bốc hơi đồng dạng, không có dấu hiệu nào hư không tiêu thất. Mất tích nữ hải gọi Từ Lộ. Nữ hải phụ thân gọi Từ Bảo Sương. Mẫu thân gọi Tôn Mỹ Quyên, hai vợ chồng tại Nam Thành khu giải phóng đường chợ nông dân cưới xe xích lô bán đồ ăn. Liêu Phỉ đem bọn hắn đưa đến pháp y thất nhà xác, chỉ xốc lên vải trắng đơn nhất sừng, lộ ra nữ hải chỉnh dung qua mặt. Không có để bọn hắn nhìn thấy nữ hải bị chém đứt tay chân cảnh tượng thê thảm cùng giải phẫu đao lưu lại vết sẹo. Từ Bảo Sương vợ chồng lẫn nhau đỡ lấy, run rẩy hướng trên mặt cô gái nhìn trong chốc lát, cơ hồ là đồng thời ôm đầu khóc lóc đau khổ, đấm ngực dậm chân. Dù cho đã hư thối biến dạng, làm cha mẹ cũng có thể một chút nhận ra mình nữ nhi. Bằng vào phân biệt còn chưa đủ, Liêu Phỉ về sau lại rút ra bọn hắn DNA, cùng người bị hại tiến hành so với, kiểm tra kết quả chứng thực người chết chính là nữ nhi của bọn hắn Từ Lộ. Đinh Tiềm trở lại hình cảnh đội thời điểm, Từ Bảo Sương vợ chồng chính một bên khóc, một bên giảng thuật nữ nhi mất tích trải qua. Từ Bảo Sương nói, ta cuối cùng nhìn thấy ta nữ nhi là đầu tuần 4, kia 2 ngày ta bệnh không có ra quầy, đều là ta lão bà ra quầy, ta nhớ được ngày đó trạng vạng tối hạ rất mưa to, lúc đầu ta còn nghĩ đi đón khuê nữ tan học, ngày đó phát sốt, uống một chút thuốc mơ mơ màng màng ngủ quên mất rồi. Đại khái 5 giờ tối nhiều a, ta nghe được Tiểu Lộ trở về. Ta nhớ được ta còn cùng hắn nói 2 câu nói. Nàng sau đó liền vào nhà. Vậy các ngươi lúc nào phát hiện nàng không thấy? Đỗ Chí Huân hỏi. Sáng ngày thứ 2, Từ Bảo Sương biểu lộ xoắn xuýt, mẹ của nàng làm tốt cơm, gọi nàng ăn cơm, làm sao hô đều không ai đáp ứng. Tiến nàng phòng xem xét, ta khuê nữ đã đi học đi, lúc ấy chúng ta chính là cảm thấy có chút kỳ quái, đứa nhỏ này cũng không chào hỏi cũng không ăn điểm tâm, lặng lẽ a âm thanh liền đi. Nhưng lúc đó cũng không có quá đương là chuyện gì, thế nhưng là đợi đến ban đêm, ta khuê nữ vẫn là không có trở về, chúng ta liền bắt đầu lo lắng. Chương 6, quỷ lĩnh người 2. Gọi điện thoại hỏi nàng bạn học cùng lớp mới biết được, ta khuê nữ cả ngày đều không có đi học. Ta cùng ta lão bà đều gấp, hỏi khắp cả bình thường cùng con gái chúng ta muốn tốt mấy cái kia đồng học, đều nói không rõ ràng nàng đi đâu. Ngươi chờ một lát, Đỗ Chí Vân đánh gãy, ta muốn hỏi một chút, tại các ngươi nữ nhi trước khi mất tích, giữa các ngươi có không có phát sinh qua cái gì cãi lộn? Từ Bảo Sương nhìn xem lão bà, hai người đều lắc đầu nói không có. Kia nàng có hay không cử chỉ tương đối kỳ quái thời điểm, thí dụ như nói với các ngươi qua một chút không giải thích được, hoặc là đề cập tới một chút chưa từng có nhắc tới người. Từ Bảo Sương nghĩ vẫn lắc đầu, không có, con gái chúng ta một thẳng đến rất ngoan. Xưa nay không cùng không đứng đắn người lai vãng. Trước khi mất tích mấy ngày nay cũng rất bình thường, không có đề cập qua cái gì người kỳ quái. Ngồi ở một bên làm cái ghi chép Quách Dung Dung thực sự nhịn không được, chen miệng nói, theo các ngươi nói như vậy, Từ Lộ mất tích đến cũng quá không giải thích được đi. Nếu như nàng là ở trên hạ học trên đường bị người xấu bắt góc, lúc ấy vẫn là trời sáng đâu, trên đường hẳn là sẽ có người chứng kiến, nhưng là phụ cận đồn công an cùng 110 đều không có tiếp vào báo án. Ngươi nói nàng trước khi mất tích một ngày về nhà, biểu hiện đều rất bình thường, nhưng là ngủ một đêm cảm giác, đợi đến sáng ngày thứ hai, nàng sẽ không nói một tiếng rời nhà đi ra ngoài, trước đó đã không có cùng các ngươi cãi lộn qua, cũng không có bị người xấu chó dẫn qua. Kia nàng tại sao muốn rời nhà trốn đi à, như thế nào lại đột nhiên liền xa rời kỳ sát hại nữa nha, chẳng lẽ con gái của ngươi chúng ta không thành. Quách Dung Dung còn nghĩ nói đi xuống, bị Đỗ Chí Vân ngăn lại. Dù sao Từ Bảo Sương vợ chồng vừa mới trải qua tang nữ thống khổ. Kỳ thật Quách Dung Dung nói câu câu đều tại ý tưởng bên trên, Từ Bảo Sương bờ môi run rẩy nửa ngày, cũng tìm không ra một câu giải thích hợp lý. Lúc này, Từ Bảo Sương lão bà Tôn Mỹ quên sắc mặt đại biến. Tựa hồ nghĩ đến nhiều đáng sợ sự tình, nàng bỗng nhiên không kiềm chế được nỗi lòng khóc lớn lên, còn cần lực đánh trợ phu, đều là bởi vì ngươi, là ngươi hại ta khuê nữ, là ngươi hại ta khuê nữ. Từ Bảo Sương liền giống như tượng gỗ, mặc cho thê tử đánh chửi, không nói tiếng nào thụ lấy. Lần này đem ở đây cảnh sát toàn làm sửng sốt, không biết bọn hắn cái này là bởi vì cái gì. Khó khăn đem Tôn Mỹ quên kéo đến bên cạnh, để nàng cảm xúc bình tĩnh bình tĩnh. Đỗ Chí Huân hỏi Từ Bảo Sương, thê tử ngươi vừa rồi là thế nào, vì cái gì nói như vậy ngươi, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì không có bàn giao? Từ Bảo Xương mặt mũi tràn đầy hối hận, lại dẫn hoảng sợ, do dự hơn nửa ngày mới nói, tại nữ nhi của ta mất tích trước 3 ngày, ta ăn no dỗi việc đến cùng người chơi đĩa tiên, thế nhưng là mời đĩa tiên thời điểm, ta không có nghe lưu mù lòa, đoán mò nhìn lung tung, kết quả
thế nào? Ta nhìn thấy một cái áo đỏ nữ quỷ. Ta lúc ấy dọa đến quát to một tiếng, từ trên ghế ngã xuống, quấy nghi thức, lưu mù lòa nói chúng ta mời đến đĩa tiên liền đưa không đi. Lưu mù lòa còn nói, chúng ta phải xui xẻo. Đương lúc trời tối, ta liền mộng thấy nữ nhi của ta đi theo một cái mặc váy đỏ tử nữ hài đi. Ta làm tỉnh lại, liền đi hỏi Lưu Mù Lòa, để hắn cho giải mộng. Lưu Mù Lòa nói, đây là quỷ lĩnh người, kia là đĩa tiên nhìn chúng nhà ta khuê nữ, muốn dẫn nàng đi. Ta dọa sợ, hỏi hắn làm như thế nào phá giải. Hắn nói, ta nếu có thể lưu lại nữ nhi 3 ngày, chờ đĩa tiên mệt mỏi liền sẽ rời đi, tuyển người khác. Từ ngày đó về sau, nữ nhi của ta trên dưới học ta đều đưa đón, liên tiếp 3 ngày, chỉ có ngày thứ 3 ngã bệnh, không có đi đón nàng. Nhưng nàng tan học về sau mình trở về, ta coi là đều không có chuyện gì, thế nhưng là không nghĩ tới đến cái thứ tư lề trên lên, nữ nhi của ta vậy mà mình đi. Cảnh sát đồng chí, ngươi nói có đúng hay không ta hại nàng nha, nữ nhi của ta thật bị quỷ lĩnh đi rồi sao? Nếu là đổi thành bình thường, mọi người nghe có lẽ đều sẽ cười ha ha một tiếng, nói cho cái này từ dân trồng rau, nào có quỷ gì, đều là phong kiến mê tín. Nhưng mà, vừa nghĩ tới từ lộ bị quỷ dị thủ đoạn tàn phá trí tử thi thể, lại nghe nói cái này người chết phụ thân tự mình gặp phải đĩa tiên trải qua, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Tại những người này, kinh hãi nhất người không ai qua được Đinh Tiềm. Hắn đối cô bé áo đỏ ấn tượng so bất luận kẻ nào đều muốn khắc sâu, nàng không chỉ là một cái hư ảo kinh khủng tồn tại, nàng còn giống như ưu linh liên tiếp 2 lần xuất hiện tại trước mắt mình. Không có đụng qua quỷ người vĩnh viễn không cách nào trải nghiệm loại kia dùng mình cảm giác sợ hãi. Đinh Tiềm duy nhất so vị này từ dân trồng rau may mắn địa phương ngay tại ở, hắn không cần phải lo lắng nữ nhi hoặc là bạn gái bị quỷ lĩnh đi. Hắn đều không có. Nhưng mà nghe từ dân trồng rau đoạn này đụng quỷ trải qua, tựa hồ cho Đinh Tiềm một chút dẫn dắt, để trong đầu hắn lóe ra một giả thiết. Một cái hoang đường đến cực điểm giả thiết. Cái này giả thiết đem áo đỏ tiểu nữ hài cùng thần bí cốt động cư sĩ Vu Vân Phi, cùng trong vụ án các loại ly kỳ nguyên tố toàn có liên lạc. Vậy cái giả thiết xác thực đủ hoang đường, Đinh Tiềm tạm thời dùng phát tán tính tư duy ngẫm lại mà thôi, không có ý định cùng người khác nói. Chưa từng nghĩ lúc này, Quách Dung Dung lông sững sờ gọi hắn. "Uy, đại thúc, ngươi nói một chút đây rốt cuộc là làm sao là chuyện gì?" Quách Dung Dung là giấy đâm láo hổ, mặt ngoài trách trách thấm thoát, lá gan nhỏ nhất. Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách một cái học thức bên Bắc quyền uy đem cái này quỷ chọc thủng, đến cho mình rộng rãi tâm. Đinh Tiềm gặp tất cả mọi người không ngôn ngữ, từng cái rõ ràng tâm phát hư, hết lần này tới lần khác trang xem thường, toát ra một cố đùa ác tâm thái. Hắn để cho người ta trước tiên đem Từ Bảo Xương mời đi, miễn cho hắn bị kích thích, sau đó dứt khoát đối mọi người nói ra, ta thông qua hiểu rõ, biết được bị hại nữ hải từ lộ bị nhân sử dụng 2 loại pháp thuật, một loại là giấu dậy mật tông câu hồn thuật, trước phong bế nữ hải thân thể tiểu thiếu, về sau tại từ lộ bên trong xương sọ đinh nhập một cái gọi kim cương cọc pháp khí, chính là cái kia màu trắng xương đinh. Dạng này có thể ở nàng sau khi chết đem linh hồn vây ở trong thân thể của nàng. Còn có một loại là Mao Sơn đạo pháp bên trong ngũ lôi trảm, đang chủ yếu trên bùa viết lên 5 cái lôi chữ một cái TR. Ảm chữ, vừa đọc chú ngữ liền dùng hỏa phân đốt, có trừ quỷ hàng yêu chi ý lại đem từ lộ thi thể đặt nhà lầu nền tầng dưới, đây là muốn mượn nhờ cao lầu phối hợp chú thuật đem từ lộ vĩnh viễn chấn ngăn chặn. Những phương pháp này từ xưa đến nay chính là dùng để chấn áp quỷ mị, phòng ngừa yêu ma nguy hại nhân gian. Lời này của ngươi là có ý gì nha, chẳng lẽ lại từ lộ thành quỷ? Quách Dung Dung kinh nghi không thôi. Những người khác phản ứng cũng cùng Quách Dung Dung không sai biệt lắm, kinh ngạc nhìn với Đinh Tiềm. Các ngươi không ngại nghĩ như vậy, nếu Từ Bảo Xương đang cùng người chơi mời đĩa tiên thời điểm, thật thấy được một cái áo đỏ nữ quỷ đâu, tên nữ quỷ đó chính là bọn hắn mời đến đĩa tiên. Hắn phá hủy mời tiên quy củ, nữ quỷ không có bị đưa đi, vận rủi giáng lâm đến trên đầu của hắn, đem nữ nhi của hắn từ lộ linh đi. Như vậy từ lộ kỳ thật sẽ chờ cho là bị quỷ phụ thể. Lúc này, ra một vị tinh thông pháp thuật nhân vật thân bí, thi triển chú pháp đem bị áo đỏ nữ quỷ phụ thể từ lộ trấn phục. Các ngươi cảm thấy giải thích như vậy có phải là còn nói còn nghe được. Chương 6, quỷ linh người 3. Hợp lý hay không không nói trước. Dù sao Đinh Tiềm một phen là đem tất cả đều té xỉu, từng cái há hốc mồm không khép lại được. Còn chưa từng có một cái hình cảnh đội phá án lúc, suy luận đẩy lên phong kiến mê tín bên trên. Đỗ Chí Vân ho khan 2 tiếng, xoát xoát tồn tại cảm, "Đinh Tiềm, bây giờ không phải là nói đùa thời điểm, ngươi chút nghiêm túc mà có được hay không, không muốn cầm người chết nói đùa." "Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Ta là rất nghiêm túc nói, nếu như ta suy luận có vấn đề, mọi người có thể vạch đến nha." Đinh Tiềm mang theo có chút đáng hận mỉm cười nói. Ai biết hắn đến cùng phải hay không nghiêm túc, đáng hận hơn chính là hắn suy luận logic bên trên xác thực vòng vòng đan sen, thật đúng là để cho người ta trong lúc nhất thời tìm không ra sơ hở, không có cách nào phản bác. Cái gì là thiên tài? Thiên tài chính là chính nói đang có lý, vai nói vai có lý, để cho người ta mỗi ngày nghĩ giấm hắn ra hỏa. To con niên tiểu quang lá gan so Quách Dung Dung còn nhỏ, nghe xong Đinh Tiềm, ra đầu sù lông, sau sống lưng phát lạnh, cùng bên người trùng khai tân lầu bầu, vụ án này là hắn sữa sữa rất tà tính, chúng ta đặc án tổ một mực nhân sự, mặc kệ quỷ sự tình, ta nhìn chúng ta vẫn là hồi làm kinh đi. Đừng có lại để cái kia áo đỏ tiểu nữ quỷ mà đem chúng ta cho linh đi. Trung khai tân cột của miệng, nếu không hai ta ngày mai lái xe đi linh ẩn tự thắp nén hương,
cầu cái phù bình an đi, ta thuận tiện cho Liễu bác sĩ cũng cầu một cái. Đỗ Chí Huân hung hăng chừng hai người bọn họ một chút. Đám người lòng người lưu động, chính đang thì thầm nói chuyện, có người lạnh lùng nói, nơi nào có cái gì quỷ hồn, coi như thật có, cũng chỉ có thể là chết oan linh hồn. Chân chính ác chính là người. Chỉ có người mới có thể hao tổn tâm cơ, không từ thủ đoạn đi hại người. Đám người nghe tiếng quay đầu, người nói chuyện chính là pháp y Liễu Phỉ. Nàng ngồi tại nơi hẻo lánh, thần sắc lạnh lùng, nghe người khác nghị luận ầm ĩ, đột nhiên mở miệng, một chút liền làm cho tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Nàng mắt vượng lưu chuyển, u lanh ánh mắt nhìn về phía Linh Tiềm, là ta tự mình cho nữ hải kia làm kiểm tra thi thể. Ta rõ ràng nhớ kỹ trên người nàng mỗi một chỗ vết thương, mỗi một đạo vết thương. Đây không phải là quỷ, kia là người thủ đoạn. Coi như thật có ngươi cái gọi là cái chủng loại kia tinh thông pháp thuật người, hắn cũng bất quá là một cái từ đầu đến đuôi lừa đảo. Hắn tại cô gái này trên thân làm ra hết thảy chỉ có thể chứng minh một sự kiện, hắn là một cái hung tàn và mẹo, không thể tha thứ tội phạm. Nếu như không thể nhanh chóng bắt hắn lại, sẽ còn có nhiều người hơn ngộ hại. Ngươi, ta, chúng ta ở đây tất cả mọi người phải làm, chính là bắt lấy ra hỏa này, để hắn nhận phải có thẩm phán. Ai cũng không nghĩ tới, nhất quán tính tình lạnh lùng Liêu Phỉ có thể đột nhiên nói ra dạng này một phen xúc động phẫn nộ lòng người. Đinh Tiềm không nghĩ tới, cái này lãnh mỹ nhân ở sâu trong nội tâm cũng ẩn giấu đi như thế cảm tính bộ phận. Cặp kia sáng long lanh con ngươi chính không hề chớp mắt ngưng chú hắn, dường như cố gắng nhìn thấu nội tâm của hắn, tìm kiếm hắn nói tới người thần bí kia vật. Đinh Tiềm rất hiếu kỳ nữ nhân này có phải là thật hay không có thể nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Hắn đang suy nghĩ Vu Vân Phi. Hắn hoang đường giả thiết bên trong chỉ thay mặt người thần bí kia vật. Hắn ngược lại cũng không phải muốn vì Vu Vân Phi tẩy trắng, chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có bộ này hoang đường suy luận có thể đem vụ án bên trong xuất hiện tất cả linh dị đồ vật liên hệ với nhau. Vô luận là từ bảo xương đĩa tiên treo chọc váy đỏ nữ quỷ, vẫn là Đinh Tiềm liên tiếp gặp phải cô bé áo đỏ, tựa hồ cùng cái này điều cốt sư ở giữa tồn tại một loại nào đó không muốn người biết liên quan. Đến cùng là người, là quỷ, là người giết quỷ, vẫn là quỷ giết người đâu? Mặc kệ như thế nào, xác thực người bị hại thân phận, tình tiết vụ án liền xuất hiện trọng đại chuyển cơ. Cảnh sát bắt đầu quay chung quanh Từ Lộ trước khi mất tích sau triển khai nhiều phương diện điều tra. Bọn hắn đối Từ Bảo Xương vợ chồng cũng tiến hành thăm viếng hiểu rõ. Vợ chồng đều là Bình Giang vùng ngoại thành nông thôn nhân, tại gia tộc trồng hai mẫu ruộng vườn rau, bình thường từ trong nhà kéo một chút đồ ăn đến thành phố bán, cũng đến bán buôn thị trường tiến một chút đồ ăn. Buôn bán nhỏ, thu nhập không cao lắm, cũng còn có thể duy trì sinh kế. Bởi vì nữ nhi Từ Lộ tại thứ ba trung học đọc sách, vì chiếu cố thuận tiện, bọn hắn ở trường học phụ cận chợ nông dân bên trong bán đồ ăn, còn đang thị trường bên đường thuê hai phòng ngủ một phòng khách phòng cũ. Đi bộ cách trường học chỉ có mười mấy phút. Hai vợ chồng bình thường tương đối lòng nhiệt tình, nhân duyên không sai, không cùng người kết qua oán. Cái này ở mức độ rất lớn loại bỏ trả thù giết người khả năng. Từ Từ Lộ phương diện này tới tay, theo nàng chủ nhiệm lớp phản ứng, Từ Lộ nhất quán ở trường học biểu hiện bình thường. Nàng tính cách tương đối mềm mại, rất ít cùng đồng học tranh chấp, thành tích ở vào trung thượng đẳng. Không tính loại kia hiển sơn lộ thủy học sinh, nhưng cũng không trở thành bị nhân coi nhẹ. Dạng này điều tra kết quả cùng Từ Bảo Xương vợ chồng nói tới tình huống không sai biệt lắm, nhưng không phải đặc án tổ mớn. Càng là không có phát hiện điểm đáng ngờ, mới là nghi điểm lớn nhất. Chẳng lẽ lại thật sự là áo đỏ nữ quỷ đem Từ Lộ lĩnh đi rồi? Mặc dù mọi người đều cảm thấy thần quỷ nói không thể tin, nhưng người nào lại cũng không thể cho ra càng giải thích hợp lý, đặc biệt là nghe Đinh Tiềm bộ kia câu hồn thuật, ngũ lôi phủ linh dị tôi lý, trong lòng càng có chút hơn mà lén lút nói thầm. Tổ trưởng Đỗ Chí Huân như cũ bảo trì trầm ổn, hắn hỏi Đinh Tiềm, ngươi bao lâu chưa bao giờ dùng qua trung tình thuật rồi? Hơn mấy tháng, từ khi các ngươi cảm thấy ta như cái bệnh tâm thần, ta liền không dùng qua. Ngẫu nhiên dùng một lần cũng không sao, ta muốn thấy nhìn, ngươi trung tình thuật đối đĩa tiên có hiệu quả hay không? Đỗ Chí Huân khó được cũng có thể mở câu không giống trò đùa trò đùa. Đỗ Chí Huân kéo với Đinh Tiềm cùng đặc án tổ nhân viên cảnh sát đi tới thứ ba trung học, hắn đối Đinh Tiềm nói, chúng ta liền từ Từ Lộ ngày đó tan học về nhà bắt đầu. Một lần nữa trải nghiệm một lần nữ hải kia là thế nào mất tích. Đinh Tiềm không có phản đối, trên thực tế, khi hắn biết được Từ Lộ cũng tại thứ ba trung học đi học, trong lòng liền sinh ra biến hóa vi diệu. Đúng là rất trùng hợp, hai ngày trước hắn nhặt được Diêu Giai Duyệt thẻ học sinh, địa chỉ cũng là thứ ba trung học. Lúc ấy hắn tới qua một lần, không tìm được Diêu Giai Duyệt, còn bị hiểu lầm thành xe sói. Không nghĩ đến bây giờ lại bởi vì một cô gái khác mất tích tìm đến nơi này. Chẳng lẽ cái này vẹn vẹn trùng hợp sao? Từ thứ ba bên trong học được, Đinh Tiềm cùng Đỗ Chí Huân bọn hắn đi theo Từ Bảo Xương hướng nhà đi, bọn hắn đi không nhanh, tựa như Từ Lộ bình thường tan học về sau nhanh nhẹn thông suốt về nhà như thế. Ra trường học là một cái ngã tư đường, xuyên qua vằn, một mực tiến lên, đi ngang qua một cái phụ khoa bệnh viện, một cái công viên, rẽ phải chuyến về trên dưới 100 gạo, lại đi ngang qua một đầu đường cái, liền đến giải phóng đường thị trường. Cái này thị trường rất lớn, phụ cận người đều đến nơi đây mua thức ăn. Bên trong có cái nông mậu đại sảnh. Bên ngoài trên đường phố còn có không ít bày quầy bán hàng. Có chút vốn nhỏ mua bán, chưa đóng nổi thị trường quản lý phí cùng các loại thuế tiểu thương phiến liền chen tại thị trường bên ngoài, bày quầy hàng bán. Trông thấy giữ trật tự đều thị cùng cục thuế vụ người đến, liền tứ tán chạy trốn. Từ Lộ nhà ngay tại trong chợ. Đoạn đường này đi tới, Đỗ Chí Huân cau mày, Đinh Tiềm nhìn xem cũng không đẹp hơn hắn. Chương 6, quỷ linh người, 4. Đinh Tiềm thở dài, đối Đỗ Chí Huân nói, ta nếu là Từ Lộ, ta còn thật nghĩ không ra người xấu có thể ở nơi nào đem ta buộc đi. Đỗ Chí Huân minh bạch Đinh Tiềm ý tứ, cái này cùng nhau đi tới, hắn cẩn thận lưu ý qua hoàn cảnh xung quanh, tưởng tượng qua các loại từ lộ gặp tập kích khả năng. Bệnh viện, công viên, thị trường lâu bầy bên trong. Vậy chút tưởng tượng đều bị hắn từng cái phủ định. Từ lộ là tại buổi sáng đi học trên đường mất tích, nhưng cho dù là 4-5 giờ, ngày cũng đã sáng rồi. Công viên có người luyện thần, bệnh viện ngày đêm không ngớt, thị trường cũng có ra sớm 7 người, cả đoạn trên đường đều không có yên lặng địa phương. Lại nói từ lộ cũng có 13 tuổi, cơ hồ chính là một cái trưởng thành nữ nhân thể trạng, hung thủ không có khả năng như vậy mà đơn giản liền chế phục nàng. Hắn không có khả năng thành thành thật thật bị nhân lấy đi, chỉ cần nàng têu to hai ti. NG, là có thể đem hung thủ dọa chạy. Có thể nói, hung thủ căn bản cũng không có gây án cơ hội. Kia từ lộ là thế nào mất tích? Trừ phi, là chính nàng cố ý trốn đi. Vậy liên lại về tới vấn đề cũ đi lên, một cái mềm mại hiểu chuyện, xưa nay không gây chuyện tiểu nữ hài vì cái gì lại đột nhiên rời nhà đi ra ngoài đâu. Đỗ Chí Vân không muốn tin tưởng cái gì đĩa tiên đem nữ hài mang đi cái này mê tín, nhưng hắn cũng xác thực nghĩ không ra những khả năng khác. Bất chi bất giác, đã đi theo Từ Bảo Xương đi tới nhà hắn dưới lầu. Thị trường bên cạnh đều là mở ra thức cư xá, tất cả đều là 7-8 tầng lão lâu, vương vước, màu xám xi măng bề ngoài, một mạc mà cổ xưa. Từ Bảo Xương lĩnh lấy bọn hắn từ trong chợ ngoặt vào cư xá lối vào, cũng chính là hai tòa nhà ở giữa lối đi nhỏ, còn có xe đạp lều cùng bùn hoa, nhưng mà đều lộ ra rất cũ nát. Từ Bảo Xương ngoặt vào bên trong một cái lâu động, đám người đi theo hắn đi bên trên tán phát lấy mùi nấm mốc, dán đầy miếng quảng cáo bậc thang, lên tới lầu 3. Từ Bảo Xương lấy ra chìa khóa mở ra bên tay trái một cái màu xám cửa sắt. Thuê phòng ở, đồ dùng trong nhà đều tương đối đơn sơ, màu vàng gỗ vụn sàn nhà đã mài đến rơi sơn trọc. Con gái của ngươi tại phòng nào? Đỗ Chí Huân hỏi. Từ Bảo Xương bất lực giơ tay lên, chỉ trên cửa phòng treo Trung Quốc kết gian phòng. Đỗ Chí Huân đẩy cửa ra, gian phòng không lớn, thu thập rất sạch sẽ. Chính là trên giường đệm chăn không có chồng, lộ ra có chút lộn xộn. Từ Bảo Xương nói, từ khi ta khuê nữ mất tích về sau, ta cùng nàng mẹ liền không có lại tiến vào phòng của nàng. Không dám nhìn đồ đạc của nàng, trong lòng liền khó chịu. Tất cả mọi người ảm đạm im lặng. Đinh Tiềm cùng Đỗ Chí Vân cùng một chỗ tiến nữ hài gian phòng, hắn hít hà phòng gian hương vị, tựa hồ nghĩ từ trong không khí kia nhàn nhạt hương vị bên trong tìm kiếm ra một chút nữ hài cái bóng tới. Hắn bốn phía nhìn một chút, ánh mắt bị bàn làm việc bên trên ảnh chụp tường hấp dẫn. Treo trên tường đầy từ lộ ảnh chụp, từ tập tên học theo, đến duyên dáng yêu kiều, ghi chép nữ hài trưởng thành bên trong một cái một ngạc nhiên tiểu trong ngáy mắt. Mắt của hắn ra bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút, đưa tay gỡ xuống trong đó một tấm hình. Trên tấm ảnh là hai cái tiểu nữ hài, dựa chung một chỗ, hé miệng cười. Từ lộ cười đến tương đối ngại ngùng. Đứng tại nàng bên cạnh nữ hải so với nàng cái đầu cao hơn một chút, kết tóc đuôi ngựa biện, con mắt vừa lớn vừa sáng, cười ra hai cái lúm đồng tiền. Cô gái này hình tượng còn tựa như tia chớp đột nhiên chiếu sáng Đinh Tiềm ký ức. Cái này mắt to nữ hải rõ ràng chính là hắn nhặt được cái kia thẻ học sinh bên trên trong tấm ảnh nữ hải. Hắn hỏi Từ Bảo Xương, ngươi có biết hay không một cái gọi Diêu Giai Duyệt nữ hải? Diêu Giai Duyệt? Từ Bảo Xương nghe được cái tên này sắc mặt đột biến. Liền, chính là nàng đem nữ nhi của ta linh đi, nàng sẽ là địa tiên. Địa tiên? Diêu Giai Duyệt? Tất cả mọi người không hiểu chút nào nhìn xem Từ Bảo Xương. Ngươi nói Diêu Giai Duyệt là đĩa tiên. Vậy ngươi biết Diêu Giai Duyệt là ai a? Đinh Tiềm truy vấn. Ta biết. Mẹ của nàng là Vương Tỷ. Vương Tỷ là ai? Đều cái gì ta không biết, tất cả mọi người bảo nàng Vương Tỷ. Tại trong chợ đại môn chỗ ấy bán tay bắt bánh. Con gái nàng cùng nữ nhi của ta không chênh lệch nhiều, nhưng mà đứa bé kia mới vừa lên lần đầu tiên thì đã nghỉ học, cùng với nàng mẹ cùng một chỗ bán tay bắt bánh. Ngươi vì cái gì nói Diêu Giai Duyệt là đĩa tiên, Diêu Giai Duyệt chuyện gì xảy ra? Nàng một tháng trước mất tích. Mất tích? Chúng ta quen biết Vương tỷ những người này còn giúp nàng nghe qua, thế nhưng là một thẳng đến không có cô bé kia hạ lạc. Chúng ta về sau nghĩ đến mời đĩa tiên, chính là muốn hỏi một chút đĩa tiên nữ hải kia đi đâu. Kết quả đĩa tiên nói, nàng tại âm phủ. Ta lúc ấy trong lòng hoảng hốt trương, tùy tiện nhìn lung tung, thật thấy được một cái mặc váy đỏ tử tiểu nữ hải, sau đó nàng sẽ một chút biến mất. Ta về sau nghe người ta nói, Diêu Giai Duyệt làm mất ngày đó xuyên chính là váy đỏ, không cần nói, chúng ta kia là đem Diêu Giai Duyệt quỷ hồn cho đưa tới a, kết quả không có qua mấy ngày, nàng sẽ đem nữ nhi của ta cho linh đi. Từ Bảo Xương nói không được nữa, hoảng sợ lại khổ sở toàn thân đánh lấy run rẩy. Đinh Tiềm không có hỏi nữa. Trong đầu hắn hiện ra cái kia như ú linh áo đỏ tiểu nữ hài thân ảnh. Lần thứ nhất, nàng đang hướng về mình cầu cứu. Lần thứ hai, nàng ngồi tại Vu Vân Phi trên đùi nghe hắn thổi xương địch. Hắn trong cõi u minh có thể cảm nhận được một loại nào đó chấp niệm. Hắn hai mắt nhắm lại, chậm rãi hấp khí, bật hơi, che đậy chung quanh thanh âm. Thanh không đại não, yên lặng ở trong lòng số. 1, 2, 3. Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra, cách giường tại bệ cửa sổ một bên. Xuất hiện một cái hồng sắc thân ảnh. Nàng cúi đầu, tóc tản ra, nửa che mặt, lộ ra một đầu trắng bệnh nhăn sắc, màu đỏ váy liền áo trướng mắt giống máu. Ngươi gọi Diêu Giai Duyệt à? Đinh Tiềm trong lòng đang hỏi, tựa hồ biết nàng có thể nghe hiểu giống như. Nhưng cô bé áo đỏ không có có phản ứng gì. Như cũ cúi đầu, đứng bất động ở phía trước cửa sổ. Ngươi là U Linh, vẫn là ta trong tiềm thức ảo tưởng đâu? Cô bé áo đỏ vẫn không có phản ứng. Đinh Tiềm không có kỳ vọng nàng có thể trả lời vấn đề này. Như vậy ngươi muốn cái gì? Đinh Tiềm một hỏi liên tiếp tam cái vấn đề. Cô bé áo đỏ đều không có phản ứng. Như vậy từ lộ là chết như thế nào, cái này ngươi có thể trả lời ta sao? Cô bé áo đỏ như cũ trầm mặc, chờ đợi trong chốc lát, nàng bước một bước về phía trước, tới gần trước giường, thân trên hơi nghiêng về phía trước. Nàng dường như nhìn từ lộ giường. Đinh Tiềm chỉ thấy trên giường có chút xốc xếp chăn đệm gối đầu, có thể nhìn ra nữ hải nằm qua lưu lại dấu vết. Mất tích ngày ấy, từ lộ ngủ một đêm cảm giác, từ cái giường này bên trên, không có cùng phụ mẫu lên tiếng kêu gọi, liền tiêu không một tiếng động rời đi. Cái giường này lưu lại nàng khi còn sống một điểm cuối cùng mà vết tích. Đinh Tiềm bỗng nhiên nằm đến trên sàn nhà, kéo ra khăn phủ giường, tiến vào dưới giường. Tại lờ mờ bên trong hắn mở to hai mắt, thình lình trông thấy ván giường bên trên dán một tờ giấy vàng. Trên giấy còn phát họa lấy thần bí ký hiệu. Trong đầu hắn lóe lên. Chú phủ. Từ lộ dưới giường làm sao lại dán một tấm phủ chú? Hắn nhẹ nhàng bóc chú phủ, leo ra ngoài dưới giường. Lúc này, hắn đã từ bản thân thôi miên bên trong tỉnh táo lại. Ánh mắt của mọi người một chút rơi vào trong tay hắn đổ vật bên trên. Người ở chỗ nào tìm tới? Đây là chú phủ sao? Đỗ Chí Hân kinh dị nói. Chương 7, giảo hoạt thợ yêu khắc, 1. Đinh Tiềm xoa còn có một chút chóng đầu, là chú phủ, thiếp tại sàng trên bảng. Phía trên này viết chính là cái gì a? Quách Dung Dung bỗng nhiên đem cái đầu nhỏ đụng lên đến, hiếu kỳ hỏi, cùng khí thi hiện trường đốt tờ giấy kia giống nhau sao? Không giống. Kia là ngũ lôi phủ. Phía trên viết 5 cái lôi chữ. Tấm đùa này phía trên viết chính là mấy cái khác chữ. Đinh Tiềm chỉ vào chú phủ bên trên ký hiệu, từng chuyện mà nói, chính giữa cái vòng tròn này bên trong viết chính là đấu chữ, nét bút kéo chuyển qua hai bên, các viết một cái hỏa chữ. Đây là cái gì phủ, có làm được cái gì? Đỗ Chí Hân hỏi. Ta đối chú phủ cũng không quá tinh thông. Các ngươi chờ một chút. Đinh Tiềm quay người ra gian phòng, đi vào ban công, nhìn chung quanh đều không ai, lấy điện thoại cầm tay ra gọi Vu Vân Phi tiểu điếm máy riêng hảo. Đây là ngày đó hắn bái phòng Vu Vân Phi, nhìn thấy trên tường có một tòa cơ số điện thoại, liền ghi tạc trong lòng. Hiện tại thế mà có đất dụng võ. Điện thoại vang lên 3 tiếng. Có người tiếp. Vị kia. Ông nghe bên kia vang lên Vu Vân Phi thanh âm. Ta có việc tìm ngươi. Đinh Y Sinh. Là ta. Vu Vân Phi chần chờ một chút, tìm ta có chuyện gì? Ta tại lần trước cùng ngươi nói tới cái kia bị hại nữ hải ra bên trong lại phát hiện một cái chú phủ. Ta không biết cái này chú phủ là có ý gì. Đạo phù này ở giữa có một cái đấu kiểu chữ, vòng vòng tròn. Hai bên liên tiếp hỏa chữ đấu chữ phía dưới là 5 cái khúc chiết, phía dưới cùng nhất còn muốn thêm một chút. Đây là cái gì phù? Cái này phù ngươi là ở nơi đó tìm tới. Tại nữ hải đi ngủ dưới giường. Vũ Vân Phi trầm mặc 2 giây, mở miệng nói, cái này phù gọi trấn nhà ma quái dị phù. Bình thường dùng tại nháo quỷ hoặc là có đột tử người trong phòng. Kia thiếp dưới giường đại biểu cái gì đâu? Đạo phù này có thể dán tại nơi ở bất kỳ địa phương nào, bình thường đều là ngươi cảm thấy âm khí thích nhất, lo lắng nhất xảy ra chuyện địa phương. Đinh Tiềm từ ban công trở về, đem Vũ Vân Phi giải thích nói cho Đỗ Chí Hân bọn hắn, đem tất cả mọi người khiếp sợ đến. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Quách Dung Dung, nàng ghét ác như kiểu, một thanh nắm chặt từ bảo xương, ngươi nói, tấm đùa này đến cùng là chuyện gì xảy ra, có phải hay không là ngươi cùng lão bà ngươi thiếp? Ta không biết cái gì phù a. Từ bảo xương một mặt vô tội. Ngươi làm sao có thể không biết, cái này rõ ràng là trấn nhà ma phù a, chỉ có người nhà mình mới có thể dùng. Trước ngươi liền làm phong kiến mê tín, mời cái gì đĩa tiên, hiện tại lại đi con gái của ngươi dưới giường thiếp trấn quỷ phù. Ngươi cái này rõ ràng chính là đem con gái của ngươi trở thành quỷ a, ngươi dùng đạo phù này chính là nghị trấn trụ nàng, đúng hay không? Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch con gái của ngươi là thế nào mất tích, ngươi cùng lao bà ngươi đều đang nói láo. Lại cái gì nàng tan học về nhà đều tốt, ngày thứ hai liền ly kỳ mất tích, đây rõ ràng chính là các ngươi nói bừa. Nhưng thật ra là ngươi cùng lão bà ngươi hồn vốn đem hại đúng hay không? Các ngươi hại chết nàng về sau, còn đang nàng trên thi thể dùng câu hồn thuật cùng ngũ lôi phủ những vật này. Đúng hay không? Ta tại sao muốn hại khuê nữ của mình? Đây chính là ta con gái ruột ta, nàng sao có thể là quỷ? Ngươi không thể nói hiệu nói vượng. Từ bảo xương đỏ lên mặt, miệng lưỡi vụng về hô. Nàng vốn cũng không phải là quỷ, đáng tiếp đụng phải ngươi cái này mê tín lao ba. Trước ngươi còn cùng chúng ta nói ngươi trông thấy áo đỏ nữ quỷ đâu, ngươi khẳng định là cảm thấy con gái của ngươi bị quỷ phụ thể. Cho nên mới làm ra như thế không bằng cầm thú sự tình tới. Quách Dung Dung nói lẽ thẳng khí hùng, người bên ngoài nghe tới còn thật có đạo lý. Đâu những còn có luyện tà giáo người đem bản thân phụ mẫu cùng vợ con đều giết, cảnh sát thẩm vấn hắn thời điểm, chẳng những không có bất luận cái gì ấy nấy, ngược lại Lý Trực Khí Tráng nói mình bởi vì thương bọn họ cho nên đưa bọn hắn lên thiên đường hưởng phúc đi. Dạng này chuyện hoang đường mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Ngươi không thể oan uổng ta không có hại ta khuê nữ, ta không có nói láo, thật không có nói láo, nàng mất tích cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Ngươi nói không có nói láo liền không có nói láo. Quách Dung Dung một chỉ Đinh Tiềm, đại thúc ngươi sẽ phát hiện nói dối, ngươi nói hắn mới vừa rồi là không phải nói láo. Khụ 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 khụ. Đinh Tiềm dừng lại ho khan, chàng không nghe thấy. Cái này hổ nữ thực sự thật là đáng sợ. Nàng coi là phát hiện nói dối cùng ném con xúc sắc đồng dạng tùy tiện áp cái lớn nhỏ à, nếu là hắn giống Quách Dung Dung như thế hổ, sớm đem bản thân chiêu bài đập. Trước đều đừng nói nữa. Đỗ Chí Hân lên tiếng. Hắn đối Từ Bảo Sương nói, Từ tiên sinh, xin một lần nữa hồi ức một chút, từ con gái của ngươi trước khi mất tích kia thiên vãn lần trước nhà về sau đến sáng ngày thứ hai mất tích khoảng thời gian này, các ngươi đều đã làm những gì? Hắn ngữ khí dị thường bình thản, cũng nghe không ra có phải là đang hoài nghi Từ Bảo Sương. Từ Bảo Sương bản đến xem còn rất khó khăn qua, phát hiện mình biến thành người bị tình nghi, cũng không đoái hoài tới đường, cố gắng biện giải cho mình. Xế chiều hôm nay, ta khuê nữ về nhà về sau nói với ta hai câu nói, ta lúc ấy bệnh, mơ mơ màng màng, cũng quên đều nói qua cái gì. Ban đêm mẹ của nàng trở về. bảo nàng cùng nhau ăn cơm. Đến lúc đó cũng còn tốt tốt, cơm nước xong xuôi, nàng sẽ trở về phòng ôn tập công khóa. Về sau nàng ra qua sao? Hơn 10 giờ chung đi, ta nghe đến hắn đi một chuyến phòng vệ sinh, ta khuê nữ đồng dạng đều là ở thời điểm này đánh răng rửa mặt, bên trên giường đi ngủ. Kia lúc trời tối cùng bình thường đều như thế. Đỗ Chí Huân từ chối cho ý kiến, hắn để Trung Khai Tân đem Tống Bảo Sương đưa đến nơi khác đi, gian phòng chỉ còn lại có người một nhà, hắn nhìn một chút mọi người nói, mặc dù từ Bảo Sương cũng có hiểm nghi, nhưng ta còn nghĩ tới một loại khả năng. Ta hoài nghi, nhưng có khả năng ngoại nhân trước thời gian tiến cái phòng này, lúc ấy từ Bảo Sương ngã bệnh, mơ mơ màng màng lúc ngủ, người kia nảy ra thuê phòng cửa. Nhà hắn cửa sắt quá đơn sơ, rất dễ dàng liền có thể mở ra. Người kia đi vào trong phòng, từ Bảo Sương không có phát cảm giác, hắn liền trực tiếp chạy vào từ lộ gian phòng, giấu ở dưới giường, một mực chờ từ lộ trở về. Một mực giấu tại sàng. Quách Dung Dung kêu sợ hãi. Đỗ Chí Huân khoát tay để nàng im miệng. Người kia liền giấu dưới giường, chờ đợi từ lộ tan học trở về, cùng người nhà ăn cơm, ôn tập công khóa, sau đó lên giường đi ngủ. Người kia đợi chừng 7, 8 tiếng, đợi đến nửa đêm tất cả mọi người đều ngủ say. Hắn mới từ dưới giường leo ra, động thủ đem từ lộ chế phục, từ trong nhà lấy đi. Lúc ấy khuya khoắt, đây là tốt nhất gây án thời cơ. Một người thẳng tại nữ hải dưới giường 7, 8 giờ, kiên nhẫn cùng đợi cơ hội động thủ. Mà nữ hải kia cùng nữ hải người nhà không có chút nào cảm thấy. Ngẫm lại liền đủ để cho người ta phát lạnh. Nếu Đỗ Chí Huân suy đoán là thật, vậy người này quả thực là thật là đáng sợ. Nếu nói như vậy, dưới giường chú phủ chẳng lẽ cũng là người kia thiếp? Hắn thiếp chú phủ làm gì? Quách Dung Dung nhịn không được xen vào. Chương 7, Giảo Hoạt Điêu Cốt Sư 2. Trấn quỷ. Đinh Tiềm nói, trấn nhà ma quái dị phủ chính là trấn quỷ dùng. Đại thúc, dạo qua một vòng ngươi lại muốn giảng kia một bộ phong kiến mê tín a? Ta là rất nghiêm túc nói. Đinh Tiềm bạch lăng nàng một chút, hắn gây án sở dĩ tại chúng ta nhìn là như thế ly kỳ, như thế linh dị, đó là bởi vì hắn nhưng thật ra là dùng giết quỷ phương thức đến giết người. Nhìn thấy không ít người nghĩ muốn nói chuyện, Đinh Tiềm nói, ta biết các ngươi muốn nói gì, các ngươi muốn nói từ lộ là người, không phải quỷ, trên thế giới này căn bản không có quỷ. Tốt ta, chúng ta bây giờ tạm thời không cân nhắc có quỷ không có quỷ vấn đề này, chúng ta bây giờ chỉ muốn cân nhắc một điểm, hung thủ nghĩ như thế nào. Tại hung thủ trong mắt, hắn cho rằng từ lộ là quỷ, kia nàng sẽ là quỷ, cho nên, hắn đương nhiên muốn dùng đối phó quỷ biện pháp tới đối phó từ lộ. Dạng này chúng ta liền có thể đếm thử lý giải hắn hết thể gây án thủ đoạn. Tại ngươi nhìn đến, quỷ luôn luôn đều là hung tàn đáng sợ, nhất định phải dùng Mao Sơn đạo sĩ chú phù hoặc là dấu dạy mật tông pháp khí mới có thể chế phục nó. Cho dù hung thủ tinh thông những pháp tế hát, vượt này, nhưng hắn vẫn là đối quỷ rất kiêng kỵ, không dám chính diện giao phong. Bởi vậy, hắn len lén lẻn vào từ lộ nhà, ẩn tàng dưới giường. Hắn tại sàng trên bảng dán lên trấn nhà ma quái dị phù tương đương với bố trí một cái bắt quỷ trận pháp. Chờ từ lộ trở về thẳng tại trên giường, hung thủ cho rằng nàng ma tính liền nhận lấy chú phù ước thúc. Sau đó hắn mới dám đối nàng động thủ. Đem bắt sau khi đi, hung thủ lại đối nàng sử dụng hắn pháp thuật, muốn triệt để chế phục nàng. Từ một điểm này đi lên nói, mặc kệ hung thủ là ai, hắn đều có một cái bắt quỷ dở hơi. Có lẽ, ở hai mắt của hắn bên trong nhìn thấy thế giới cùng thế giới của chúng ta hoàn toàn không giống. Hắn cảm thấy trên thế giới này khắp nơi đều ẩn giấu đi yêu ma quỷ quái, mà pháp thu tê mới là tốt nhất thuật phong thân. Bắt quỷ dở hơi. Mọi người vẫn là lần đầu nghe nói có này dạng thị người tốt. Nhưng mà tại người bình thường trong mắt, hắn chính là một cái vặn vẹo biến thái tên điên. Đỗ Chí Huân hỏi Đinh Tiềm, vậy ngươi nghĩ tới một vấn đề không có, hung thủ vì sao lại cho rằng từ lộ là quỷ đâu? Trừ phi trên người nàng có chỗ nào có thể kích thích đến hung thủ. Váy đỏ. Một mực không lên tiếng Liêu Phỉ bỗng nhiên mở miệng. Đinh Tiềm cùng Đỗ Chí Huân trong lòng đều là chấn động. Suy nghĩ kỹ một chút, Liêu Phỉ nói không phải không có lý. Vụ án này bên trong mặc kệ là người bị hại trên thi thể, vẫn là tin đồn truyền ngôn, giống như đều cùng áo đỏ tiểu nữ hài không quan hệ. Chẳng lẽ hung thủ đối váy đỏ đặc biệt mẫn cảm sao? Váy đỏ, ta biết. Một mực không có xông về phía trước nói chuyện niên tiểu quang lúc này rốt cuộc tìm được đồng hồ hiện cơ hội của mình. Ta nghe nói có một loại gọi váy đỏ hiệu ứng lý luận, có nhà tâm lý học nghiên cứu phát hiện, nam tính đối áo đỏ nữ tính dục vọng tối cao, xuyên trang phục màu đỏ càng có thể kích thích hung thủ, tựa như người đấu bò tót dùng vải đỏ kích thích châu đồng dạng. Chúng ta tên hung thủ này khẳng định cũng đối mặc váy đỏ tử tiểu nữ hài cảm thấy hứng thú, cho nên hắn mới chuyên môn chọn cái này nữ hài ra tay. Nói xong, Dương Dương đắc ý nhổ nhổ bộ ngực, gây nên tổ trưởng cùng Đinh Y Sinh chú ý. Đinh Tiềm nói, ngược lại là có váy đỏ hiệu ứng loại thuyết pháp này, cho rằng nam nhân cảm thấy áo đỏ nữ tính mức độ cởi mở cao hơn, mặc kệ kiểu dáng như thế nào, dù là vẹn vẹn một kiện áo thun, màu đỏ quần áo cũng so cái khác nhan sắc hấp dẫn hơn nam tính. Nhưng là loại này quan điểm phải chăng thích hợp với tội phạm liền không nói được rồi. Nhiều khi, quần áo đỏ nữ tính dễ dàng bị tập kích chỉ là bởi vì nhan sắc tương đối tiên diễm, dễ dàng bị phát hiện, cái này bổ nhào châu đạo lý là có chút tương tự, nhưng mà châu là bệnh mù màu, chỉ đối nhan sắc sâu đổ vật mất cảm. Nhưng đối với tội phạm tới nói, bọn hắn động cơ phạm tội không giống, lựa chọn phạm tội đối tượng nguyên nhân cũng không giống, tại một cái xe mắt sói bên trong, mặc bao lộ, tê. Tướng mạo xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi, so mặc quần áo gì trọng yếu. Còn chúng ta vụ án này, cho dù thật là bởi vì váy đỏ có thể kích thích đến hung thủ, cũng rất có thể là một loại nào đó chúng ta trước mắt còn không biết nguyên nhân. Váy đỏ cùng quỷ hai cái này ở giữa, tại hung thủ trong lòng sinh ra liên hệ nào đó. Dạng này a. Niên tiểu quang hầm hực gãi gãi quai hàm. Đỗ Chí Huân tổng hợp mọi người cách nhìn, châm trước về sau nói, ta hiện tại lo lắng nhất chính là, đây không phải cùng một chỗ hồ sơ, mà là liên hoàn vụ án. Vừa rồi Từ Bảo Sương nói, một tháng trước còn có một cái gọi là Diêu Giai Duyệt tiểu nữ hài mất tích. Bởi vì cái này nữ hài trước mắt tung tích không rõ, cho nên mới không có người quan tâm quá nhiều nàng. Nếu từ lộ thi thể không có bị phát hiện, có lẽ chúng ta cũng không thể biết có này dạng một cái hung tàn đến cực hạn hung thủ tồn tại. Đỗ Chí Vân ai đều hiểu, cái kia gọi Diêu Giai Duyệt tiểu nữ hài vạn nhất cũng gặp phải giống nhau hung thủ, kia kết quả của nàng liền không dám tưởng tượng. Làm sao bây giờ à, tổ trưởng, cái tên điên này nói không chừng lại cảm thấy cái nào váy đỏ tiểu nữ hài là quỷ. Chúng ta dù sao cũng phải khai thác một chút biện pháp đi. Quách Dung Dung nắm chặt nắm tay nhỏ, một mặt lòng căm phẫn. Tìm. Đỗ Chí Vân nói. Làm sao tìm được? Đương nhiên là biện pháp đơn giản nhất tìm. Lại ly kỳ bản án cũng là người làm, liền có vết tích. Chúng ta đã nhưng đã phát hiện hung thủ gây án đường tắt cùng gây án thời gian, vậy liền bắt đầu từ nơi này từng chút tìm. Đỗ Chí Vân ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người, bao quát cùng đi Tôn Kiến Châu cùng mấy cái cảnh sát hình sự cũng cùng một chỗ bắt đầu tìm kiếm manh mối. Đỗ Chí Vân còn phái hai người đi nghe ngóng một tháng trước mất tích nữ hài Diêu Giai Duyệt hạ lạc, nghe nói mẫu thân của nàng Vương tỷ cũng tại trên thị trường bán đồ, tìm đến hắn cũng có thể nghe ngóng một chút tin tức. Đám người từ từ bảo xương nhà bắt đầu lục soát, đem cả lầu đạo đều tìm tòi một lần, không có phát hiện đầu mối gì. Nhìn đến khi đó hung thủ gây án vô cùng nhanh nhẹn, tăng thêm từ lộ tương đối gầy yếu, hắn căn bản không cho tiểu cô nương nhiều ít dãy rủa cơ hội, rất dễ dàng đem nàng từ trong nhà lấy đi. Đỗ Chí Vân cùng tổ viên nhóm phỏng đoán hung thủ hẳn là có xe, dạng này mới có thể tới lui tự nhiên đem tiểu nữ hài khí thi tại Bắc đứng công trường. Nhưng vấn đề là, bởi vì đó là cái cũ kỹ cư xá, tính cả thị trường trong trong ngoài ngoài đều không có camera giám sát. Cái này cho cảnh sát phá án và bắt giam mang đến phiền toái rất lớn. Hung thủ bắt cóc nữ hài lại là tại nửa đêm, liền người chứng kiến đều rất khó tìm đến. Thiên thời, địa lợi đều thành hung thủ đồng lõa, cũng đủ để nhìn ra gia hỏa này có bao nhiêu giàu hoạt. Đặc án tổ đi xuống lầu, tại trong chợ đi dạo, hỏi thăm mấy cái thường xuyên ra sớm bày cùng thu quán muộn tiểu phiến, nghe ngóng từ lộ mất tích kia hai ngày có cái gì khả nghi người hoặc là khả nghi xe xuất hiện ở phụ cận đây. Tiểu phiến nhóm đều không có gì ấn tượng. Nghe ngóng Diêu Giai Duyệt hạ lạc hai người rất nhanh cũng quay về rồi, nói Vương tỷ trận này cơ vốn không thế nào ra quầy, chỉ là ngẫu nhiên tới một lần. Nàng tại phụ cận có một cái phòng cho thuê, hai cảnh sát tìm đi qua, nhưng là không có người. Điều tra vừa ngay từ đầu liền gặp bình cảnh. Chương 7, Giảo Hoạt Điêu Cốt Sư, 3. Đám người giàu dĩ đi tới, Đinh Tiềm đột nhiên hỏi Đỗ Chí Vân, chúng ta bây giờ chỉ biết là khí thi hiện trường là Bắc đứng công trường nhưng giết người hiện trường còn không tìm được, ngươi cảm thấy, hung thủ sẽ ở nơi nào giết người? Mặt đối Đinh Tiềm đột nhiên xuất hiện đặt câu hỏi, Đỗ Chí Vân cũng không có thật bất ngờ. Hắn nói, ta nghĩ tới ngươi nói, nếu hung thủ thật có bắt quỷ dở hơi, liền khí thi hiện trường đều là tỉ mỉ chọn lựa, vậy hắn giết người địa phương khẳng định cũng muốn tỉ mỉ an bài. Ta cảm thấy lấy hắn chủ yếu nhất là cần một cái có thể trấn trụ quỷ địa phương. Đinh Tiềm nói lấy bỗng nhiên đứng xuống. Đỗ Chí Vân cũng theo bản năng dừng bước, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, ngay tại bên đường một cái sạp trái cây đằng sau, có một cái Phật phẩm cửa hàng. Tiểu điểm không lớn, là lầu một sát đường các gia đình cải biến. Cái này trong chợ sát đường lão lâu lầu một trên cơ bản đều đổi xây xong các loại cửa hàng nhỏ. Trên con đường này giống như chỉ có cái này một nhà Phật phẩm cửa hàng. Đinh Tiềm nói, ngươi cảm thấy hung thủ sẽ ở nơi đó giết người? Đỗ Chí Vân có chút hoài nghi. Mặc dù không là không thể nào, nhưng đối với hung thủ đến nói có đúng hay không có chút mạo hiểm, vạn nhất chủ cửa hàng muộn thượng tiểu ở tại trong tiệm đâu. Hung thủ dựa vào cái gì xác định hắn có phải là ở nhà? Phật tượng, Phật kinh, quan công giống loại vật này đều có trừ tà trấn quỷ công năng. Quỷ quái cũng không dám tới gần bọn chúng, chỉ cần tại phụ cận liền có thể tạo được tác dụng. Hung thủ cần chính là một cái trên tâm lý an ủi. Đương nhiên ta chỉ là đoán, không xác định. Câu nói này nhắc nhở Đỗ Chí Vân, hắn quay đầu nhìn Phật phẩm cửa hàng đường phố đối diện, chính đối chợ nông dân đại sảnh phía tây, còn có một số lâm thời dựng cái đình nhỏ. Những địa phương này đều là ban ngày kinh doanh, ban đêm đóng cửa. Đỗ Chí Vân tự mình dẫn đầu chúng nhân viên cảnh sát trục ở giữa lục soát, Liêu Phỉ chú ý tới một gian không có khai trương cái đình nhỏ, trước cửa chất đống phá giỏ giấy sắc dương một đống phế phẩm, chen trong góc rất không đáng chú ý. Nàng đem giấy sắc dương cùng phá giỏ dịch chuyển khỏi, đẩy ra cửa sắt, cái đình bên trong rất nhỏ hẹp, bên trong ném lấy một đống phá đều nát tây, trên mặt đất phủ lên mấy tờ giấy sắc. Nàng ánh mắt nhạy cảm, chú ý tới giấy sắc bên trên có không ít bùn đất. Nàng tâm niệm vừa động, đưa tay đem bên trong một cái giấy sắc lật qua. Kết quả tại giấy sắc mặt sau phát hiện chất lỏng thẩm thấu về sau một lần nữa ngưng kết hình thành khối khối ô ban. Thân là pháp y nàng lập tức ý thức được, những này ô ban có thể là vết máu. Nơi này, nàng hướng những tổ viên khác hô một tiếng. Mọi người lập tức xuống lại tới. Liêu Phỉ đeo lên tùy thân dung dịch kết tủa găng tay, đem còn lại mấy cái giấy sắc đều lật qua, cơ hồ mỗi một khối giấy sắc bên trên đều có một ít lốm đốm lấm tấm hư hư thực thực vết máu đồ vật. Nơi này thật sự là giết người hiện trường sao, Tiểu Phỉ tỷ? Quách Dung Dung ghé vào bẩn thỉu pha lê bên ngoài, thăm dò nhìn thấy cái đỉnh bên trong, hỏi. Liêu Phỉ không có lập tức lên tiếng, nàng đem mấy cái giấy sắc có vết máu kia mặt hướng lên, một lần nữa chắp vá một chút, quan sát trong chốc lát, nói khẳng định, là nơi này. Phía ngoài đình xuất hiện một chút sao động, hình cảnh đội trưởng Tôn Kiến Châu có chút hoài nghi hỏi, Liêu bác sĩ, ý của ngươi là từ lộ bị khe hở thân trên thể, trên đầu đình cái đinh, chém đứt tay chân đều là tại đây cái đình bên trong. Hẳn là ở đây. Chém đứt tay chân muốn lưu rất nhiều máu, nơi này máu ta nhìn không phải rất nhiều a. Hung thủ không phải trực tiếp đem từ lộ đặt ở giấy sát thượng tiểu động thủ. Hắn sớm tại giấy sát phía trên hiện lên một tầng chống nước đồ vật, có thể là vải tợ lật tiệp loại hình. Gây án về sau, đem vải tợ lật tiệp cùng từ lộ thi thể cùng một chỗ mang đi. Giấy sát bên trên vết máu chỉ là tại di động vải tợ lật tiệp thời điểm cọ đi lên. Hung thủ lúc rời đi đợi, còn cố ý đem giấy sát trái lại chụp trên mặt đất. Không chú ý không rất dễ dàng phát hiện. Hắn nói lấy hướng Đinh Tiềm khoát khoát tay, đem trong tay mấy trương màu vàng mảnh giấy vụn đưa cho hắn, ngươi xem một chút đây là cái gì, vừa rồi chụp tại giấy sát phía dưới. Đinh Tiềm tiếp nhận trang giấy, xem bộ dáng là bị tiện tay xé nát ném xuống đất, xé thành không phải đặc biệt nát, tương đối tốt liệu. Liều đi ra ngoài là một trương hoàn chỉnh giấy vàng phù. Phía trên là chu sa màu đỏ. Cái này phù ta ngược lại thật ra nhận biết. Đinh Tiềm nói, phía trên này viết chính là sắc lệnh đại tướng quân đến đây. Dùng chu sa hỗn hợp máu gà viết lên. Giết người còn cần chú phù. Đây là ý gì a? Quách Dung Dung hỏi. Cái này gọi trấn thi phù. Truyền thuyết Mao Sơn đạo sĩ nhất thường sử dụng một loại chú phù. Dạng này chú phù bình thường dùng tại đối phó cương thi hoặc là sát chết vùng dậy người chết. Cách dùng chính là trực tiếp dán tại thi thể trên trán. Ta nghĩ hung thủ là đem từ lộ bắt cóc đến nơi đây sát hại. Nhưng là lo lắng nàng sát chết vùng dậy, ngay tại thi thể của nàng bên trên dán lên trấn thi phù. Sử dụng hết về sau, thiện tay xé nát. Cái này không vứt bỏ cái đỉnh cách từ lộ nhà không hơn 110m, hung thủ bắt cóc nữ hài làm đã xuất ra, vậy mà không có lập tức chạy trốn, mà là lân cận tìm một cái đối diện vật phẩm cửa hàng vứt bỏ cái đỉnh đem tiểu nữ hài tàn nhẫn sát hại. Cửu Khiếu Phong thi, xương đinh đầu đinh, chém dụng tay chân. Một tuần trước ngày đó đêm khuya, ngay tại cái này cái đỉnh bên trong, từng màn làm người phát đầu ngón tay đoạn thêm tại một cái vừa mới 13 tuổi nữ hài trên thân. Hung thủ đã đến đánh mất nhân tính tình trạng. Chẳng lẽ tại hắn vặn vẹo trong tâm linh, chẳng qua là cảm thấy mình tại hàng phục một cái hại người nữ quỷ hả? Đỗ Chí Vân sắc mặt xanh xám hỏi Liễu Phỉ, ngươi có cần hay không ta cho ngươi gia tăng nhân thủ hỗ trợ, vô luận tên hung thủ này nhiều giàu hoạt, ta cũng phải đem hắn bắt tới. Có thể, Liễu Phỉ nói, bất quá ta đã tìm được một vật. Nàng cầm một vật đứng lên. Đỗ Chí Vân nhìn đến hắn trong tay có một cái màu trắng hình bầu dục hạt châu nhỏ. Ta nghĩ cái này rất có thể là hung thủ rất xuống đồ vật. Liêu Phỉ nói. Thật sao? Chỉ bất quá một cái bình thường hạt châu, Đỗ Chí Vân không biết Liêu Phỉ từ nơi nào nhìn ra là hung thủ, chẳng lẽ không có khả năng là từ lộ. Hoặc là cái gì khác nhân chi cho rơi. Chỉ cần ta hơi kiểm tra một chút, liền có thể 100% kết luận. Nhưng ta đoán hẳn là hung thủ. Liêu Phỉ đem đi đến Đinh Tiềm trước mặt, cho hắn nhìn nhặt được bạch châu, ngươi còn có ấn tượng sao? Đinh Y Sinh. Đinh Tiềm ngưng mắt dò xét. Liêu Phỉ thấp giọng nói, đầu mấy ngày ngươi đưa cho ta một chuỗi tay châu để cho ta kiểm tra, còn nhớ rõ sao? Phía trên hạt châu điêu khắc hình dạng cùng hạt châu này gần như giống nhau. Lúc ấy ngươi nói này chuỗi tay châu là đồ cổ, vội vàng cầm đi. Hiện tại ngươi làm cảm tưởng gì? Đinh Tiềm con ngươi co vào. Ngươi có thể nhìn ra hạt châu này cũng là xương người. Màu sắc, tính chất cùng ngươi cho ta nhìn thấy cái kia rất giống, nhưng ta còn cần làm tiến một bước kiểm tra mới có thể kết luận. Nếu như ngươi xác định kia là xương người làm, ta chẳng phải là liền thành hung thủ? Đinh Tiềm cười khổ. Liêu Phỉ giơ lên thanh tịnh con ngươi nhìn với Đinh Tiềm, trong ánh mắt toát ra một chút hiếu kỳ. Phấn trắng như ngọc mặt trái xoan có chút đưa qua một điểm, dùng thanh âm thấp hơn nói, yên tâm đi, ta sẽ không mật báo. Liêu Phỉ đem khỏa hạt châu màu trắng mang về pháp y thất, trải qua xét nghiệm giám định ra viên kia cốt châu tính chất chính là xương người. Chương 7, giảo hoạt điêu cốt sư, 4. Liêu Phỉ phát hiện cho Đinh Tiềm mang đến rất chấn động mạnh động, mà hắn biết tin tức, có thể cho chúng nhân viên cảnh sát mang đến càng lớn chấn động. Tại Liêu Phỉ kiểm tra kết quả ra 3 giờ sau, Bình Giang thị cảnh sát hình sự chi đội tại Tôn Kiến Châu cùng Đỗ Chí Vân dẫn đầu dưới, căn cứ Đinh Tiềm cung cấp manh mối, đuổi tới tháp Tây khu Hoàng Hà đường cái đại lộ Thiên Hà số 135. Vây quanh đánh bất ngờ cực nhạc thánh cảnh tiệm bán đồ cổ, đem lão bản Vu Vân Phi bắt giữ quý án. Đồng thời đem tiệm bán đồ cổ bên trong mấy trăm kiện xương điêu hết thể kéo về hình cảnh đội kiểm tra. Liêu Phỉ cùng hình cảnh đội pháp y Li, vật chứng kỹ thuật viên bận rộn 2 ngày, đối với mấy cái này xương điêu đồ cất giữ tiến hành xét nghiệm kiểm tra, kết quả khiến cho mọi người chấn kinh. Mấy trăm kiện xương điêu có hơn phân nửa đều là xương người, bao gồm nhân thể 206 khối xương từng cái bộ vị. Thợ điêu khắc có khá cao siêu tiêu chuẩn, căn cứ khác biệt xương cốt bản thân hình dạng đặc điểm, tăng thêm mình kỳ tư diệu tưởng, chế tác thành vượt quá tưởng tượng tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, hoa, chim, cá, sâu, vòng tay dây chuyền, bùn cây cảnh bình hoa không chỗ nào mà không bao lấy. Nếu đem những này xương điêu cầm tới cửa hàng đi bán, căn bản không người có thể tưởng tượng đến đây là xương người điêu khắc thành. Phát hiện này để tất cả tham dự phá án nhân viên cảnh sát trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn còn chưa hề trải qua như thế không thể tưởng tượng kỳ án. Biến thái hung thủ lợi dụng bắt quỷ bí thuật thủ đoạn tàn sát tiểu nữ hài đã đủ để cho người ta chấn kinh, không nghĩ tới tìm hiểu nguồn gốc đào ra càng nghẹn họng nhìn chân chối đại án. Ai có thể nghĩ đến tại không đáng chú ý Bình Giang thị vậy mà bất hiển sơn bất lộ thủy ẩn giấu đi dạng này một cái nhân vật khủng bố. Tranh thủ thời gian thành thật khai báo ngươi động cơ gây án cùng gây án trải qua. Cái này để người đau đầu bản án rốt cục bắt được hung thủ, hình cảnh đội trưởng Tôn Kiến Châu phân chấn không thôi, tại trong phòng thẩm vấn lớn tiếng quát lớn Vu Vân Phi. Đối mặt như thế một cái nên đánh nhập 18 tầng địa ngục tội phạm, hắn đã không có cách nào lại dùng cái gì thẳng thắn sẽ khoan hồng cái này lời nói tới khuyên hắn. Đối ra hỏa này liền đánh súng đều quá nhẹ. Vũ Vân Phi mang theo còng tay, tựa ở cái ghế sắt lên, cái eo nhổ thẳng, ánh mắt thiên tĩnh. Đã không có sợ hãi, cũng không có làm cản. Vẫn duy trì bình thường thanh thản. Ngươi muốn cho ta trước từ vụ án gì bắt đầu nói? Vũ Vân Phi ngữ khí bình thản hỏi lại. Tôn Kiến Châu ngẩn người. Lời này có ý tứ gì? Gia hỏa này đến cùng làm nhiều ít bản án, hắn đã chuẩn bị kỹ càng thẳng thắn sao? Trước từ những người kia xương nói lên đi. Ngươi đến cùng giết nhiều ít người, đều là ở nơi nào giết? Những người này đều là làm cái gì? Vũ Vân Phi nâng lên hãm sâu hai mắt nhìn chăm chú Tôn Kiến Châu, không lên tiếng. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi muốn thành thật khai báo? Chẳng lẽ Đinh Ý Sinh không có đã nói với ngươi sao? Cái gì? Ta làm sự tình, Đinh Y Sinh biết tất cả, ngươi vì cái gì không đi hỏi hắn đâu? Tôn Kiến Châu có chút choáng váng, quay đầu nhìn Đỗ Chí Huân, thấp giọng hỏi, hắn nói chính là Đinh Tiềm sao? Hắn có ý tứ gì? Đỗ Chí Huân không có Tôn Kiến Châu phản ứng lớn như vậy, Vũ Vân Phi tin tức là Đinh Tiềm cung cấp, giữa bọn hắn khẳng định có chút liên quan, Đinh Tiềm không có nói rõ, Đỗ Chí Huân cũng có thể đoán được. Hắn thẳng đến bây giờ còn hoài nghi Ôn Hân ngộ hại, Đinh Tiềm có hiểm nghi, cũng chính vì vậy, hắn ngược lại cảm thấy tại vụ án này bên trong, Đinh Tiềm không sẽ cùng Vũ Vân Phi có cái gì cấu kết. Bởi vì cái này hai vụ giết người đường lối hoàn toàn không giống, hắn một mực cảm giác Ôn Hân ngộ hại là một cái âm mưu, mà Vũ Vân Phi, hắn gây án phương thức quả thực chính là một cái dị loại. Hai cái phong cách khác lạ quy cao tội phạm là lẫn nhau bài xích hai đầu độc lang, vĩnh viễn không có khả năng hợp tác. Từ Vũ Vân Phi bị mang vào phòng thẩm vấn đến bây giờ, Đỗ Chí Huân một mực đang âm thầm quan sát hắn, trên mặt của hắn không nhìn thấy mảy may tâm tình chập chờn, vĩnh viễn mang theo một loại coi thường sinh mệnh lãnh đạm. Nếu như nói tàn sát một cái tiểu nữ hài là không bằng cầm thú, kia điều khắc xương người quả thực liền là ma quỷ. Phạm tội tâm lý học thủy tổ, rồng đột nhiên La Toa có một cái chứ danh trời sinh phạm tội lý luận, cho rằng phạm tội là một loại hiện tượng phản tổ, có một ít người sinh ra đã có tội phạm gen. Hắn thông qua nghiên cứu, đối với loại người này làm ra sinh lý cùng tinh thần đặc thù miêu tả. Cái này tướng mạo có một ít cùng loại đặc thù, thí dụ như nói cái trán bằng thẳng, lông mày xương hở ra, hốc mắt hăm sâu, quai hàm xương to lớn, răng không đủ, xương đầu cùng tả hữu mặt không đối xứng trở. Tại phương diện tinh thần, bọn hắn cảm giác đau thiếu thốn, thị giác nhạy cảm, không có xấu hổ cảm giác cùng lòng thương hại, bệnh trạng lòng hư vinh, dễ bị chọc giận vân vân. Cứ việc theo phạm tội tâm lý học không ngừng phát triển, phần lớn nghiên cứu tội phạm lý luận cho rằng tội phạm hình thành phần lớn là nhận tuổi thơ ảnh hưởng, hoàn cảnh ảnh hưởng, cùng lợi ích cùng tình cảm tranh chấp rất nhiều ngoại giới nhân tố tạo thành. Bất quá, vẫn tồn tại cực thiểu số tội phạm tại tìm không ra bất kỳ nguyên nhân tình huống dưới, tự động biến thành lãnh huyết sát thủ. Trong mắt bọn hắn, những người khác tựa như con mồi đồng dạng. Bọn hắn chỉ là khát vọng từ lần lượt giết chóc bên trong thu hoạch được một chút đâm kích, hoặc là chính là dứt khoát coi thường hết thể sinh mệnh, giết người như cỏ rác. Vũ Vân Phi tướng mạo mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng xác thực tồn tại trời sinh tội phạm một chút đặc thù. Đỗ Chí Huân nhìn chăm chú lên Vũ Vân Phi, giống như thợ săn gặp chân chính dã thú. Tại sao muốn dùng người xương làm những vật kia? Đỗ Chí Huân mở miệng hỏi Vũ Vân Phi. Tỉnh táo thanh âm bên trong ẩn chứa lực lượng. Vũ Vân Phi con mắt trợn lớn hơn một chút, dùng hai viên hám sâu con mắt quan sát Đỗ Chí Huân. Trầm mặc vài giây đồng hồ, phun ra hai chữ: tín ngưỡng. Tôn Kiến Châu nhịn không được muốn phát tác, bị Đỗ Chí Huân đưa tay ngăn lại. Đỗ Chí Huân như cũng nhìn chăm chú Vũ Vân Phi, giết những người kia cũng là tín ngưỡng. Ta không có giết bọn hắn, ta chỉ là một cái điêu cốt sư. Theo chúng ta trước mắt đoán sơ qua, ngươi cửa hàng phát hiện những người kia xương chừng bên trên hơn 100 người. Những người này xương đều là nhất 10 năm gần đây ở giữa tử vong. Ngươi không giết bọn hắn thi cốt lại là như thế nào xuất hiện tại ngươi trong cửa hàng? Bọn hắn là chết như thế nào ta không biết, ta chỉ biết là xương cốt của bọn hắn đều là tự nguyện quyên tặng cho ta, hoặc là người nhà của bọn họ mời ta điêu khắc thân nhân xương cốt lưu làm kỷ niệm, ta có bọn hắn ủy thác hiệp nghị. Hiệp nghị ở đâu? Tại ta trụ sở trong tủ bảo hiểm. Mật mã là 62314521, mà lại, ta cảm thấy các ngươi hẳn là hảo hảo tìm hiểu một chút bối cảnh của ta, biện pháp đơn giản nhất chính là hỏi hỏi Đinh bác sĩ, liền sẽ không náo ra như thế lớn ô long sự kiện. Đỗ Chí Huân để Tôn Kiến Châu lập tức tiến đến Vũ Vân Phi trụ sở, cách hắn tiệm bán đồ cổ không xa, một tòa thế kỷ trước tầng 2 kiểu cũ biệt thự. Tôn Kiến Châu lục soát Vũ Vân Phi phòng ngủ, tìm được két sắt. Dựa theo mật mã thuận lợi đánh mở an toàn tủ, bên trong chất đầy có ký tên cùng thủ lớn ủy thác hiệp nghị thư. Tôn Kiến Châu thông qua điện thoại nói cho Đỗ Chí Huân tin tức này, giờ phút này Đỗ Chí Huân đã đang trầm mặc trung hòa Vũ Vân Phi rằng co 2 giờ. Vũ Vân Phi từ đầu tới cuối duy trì lấy siêu nhiên vật ngoại lạnh lùng, liền kim loại còng tay đều chưa từng phát sinh qua một chút tiếng vang. Chương 7, giảo hoạt điêu cốt sư, nam. Nhìn thấy Đỗ Chí Huân để điện thoại di động xuống, Vũ Vân Phi trên mặt lộ ra một tia không dễ cảm thấy ý cười, ta không có nói sai đi, cảnh sát. Đương nhiên, nếu như các ngươi còn hoài nghi những cái kia hiệp nghị chân thực tính, hoàn toàn có thể thông qua phía trên số điện thoại cùng tặng xương người gia thuộc liên hệ, ta chỗ lấy dùng xương cốt tại hiệp nghị bên trên đều có minh xác ghi chép. Các ngươi có thể từng cái thẩm tra đối chiếu, nhưng kết quả kỳ thật đều là giống nhau. Tại tiếp vào Tôn Kiến Châu điện thoại trước đó, Quách Dung Dung từng cho Đỗ Chí Huân lấy ra một phần liên quan tới Vũ Vân Phi bối cảnh vật liệu. Đây là đầu nàng mấy ngày vì Đinh Tiêm tra. Phía trên kỹ càng giảng thuật Vũ Vân Phi năm đó ở Xuyên Châu thị bởi vì buôn bán xương người hàng mỹ nghệ bị kiện sự tình, lúc ấy cũng là bởi vì có chút tặng xương người hiệp nghị, Vũ Vân Phi cuối cùng bị miễn đi hình sự xử phạt. Nhìn những hiệp nghị này 89/10 là thật, tất cả Vũ Vân Phi mới có thể đã tính trước. Đỗ Chí Huân xem kỹ Vũ Vân Phi, ngươi một mực tự xưng là điêu cốt sư đúng thế? Có thể nói như vậy. Nghe nói, ngươi còn tinh thông pháp thuật. Tinh thông chưa nói tới, chỉ có thể coi là yêu thích. Như vậy, ngươi tin tưởng trên thế giới này có quỷ sao? Đỗ Chí Huân vội vàng không kịp chuẩn bị đặt câu hỏi. Vũ Vân Phi mặt không biểu tình, trầm mặc vài giây đồng hồ, ngươi là đang hoài nghi ta là cái kia sát hại tiểu nữ hài hung thủ sao? Câu trả lời của hắn ngược lại để Đỗ Chí Hân thất kinh. Gia hỏa này tâm tư kín đáo, lại bất động thanh sắc, là cái tương đương đối thủ khó dây dưa. Ta cùng Đinh Ý Sinh nghiên cứu thảo luận qua vụ án này. Vũ Vân Phi giải thích, ta biết hung thủ sát hại nữ hài kia thủ đoạn. Nếu như ta là hung thủ, ta không cần thiết giải thích cho hắn cái gì câu hồn thuật cùng ngũ lôi phù những vật này, đây không phải là dẫn lửa thiêu thân sao? Cũng có thể là ngươi lạt mềm buộc chặt. Theo ngươi nói thế nào đi? Vũ Vân Phi chẳng hề để ý, ngươi vừa rồi hỏi ta tin hay không có quỷ, ta có thể nói cho ngươi, ta thương. Bất quá, nếu như ta muốn sử dụng pháp thuật, ta chí ít có thể phân rõ ràng dấu dạy mật tông cùng Mao Sơn đạo thuật, hai cái này làm sao có thể đặt chung một chỗ sử dụng đâu? Đối pháp thuật hơi nghiên cứu một chút người đều sẽ không như thế dùng. Nhìn thấy Đỗ Chí Vân có chút hoang mang, Vũ Vân Phi nói, xem ra liền cái này Đinh Ý Sinh cũng không nói với ngươi à, những này ta đã hướng hắn giải thích qua, khả năng hắn không có quá nghe hiểu ta ý tứ. Nói như vậy, nếu như ngươi thật muốn tóm lấy cái kia hung thủ, ngươi không nên tìm ta như vậy, càng đừng đi tìm tinh thông pháp thuật người, các ngươi cần tìm chỉ là một cái kẻ yêu thích. Ta giải thích như vậy đủ rõ ràng đi. Đỗ Chí Vân đương nhiên không thể bị hắn nắm mũi dẫn đi. Hắn nói, ta không tin quỷ, cũng không tin cái gì pháp thuật. Ta tin tưởng chỉ có chứng cứ. Hắn hướng trên tường kiếng chiếu hậu bày xuống tay. Phòng quan sát bên trong Quách Dung Dung nhìn thấy, lập tức đem hắn cần ba món đồ cầm tới phòng thẩm vấn. Ba món đồ phân biệt chứa ở tam cái nhựa tờ lạt tịch vật chứng trong túi. Đỗ Chí Vân đem vật chứng túi từng cái cầm lên để Vu Vân Phi thấy rõ ràng, một cái là xương người kim cương cọc, một cái là cốt trâu, còn có trong một cái túi chứa một chút tàn phiến. Những vật này ngươi hẳn là đều biết đi. Đối mặt tỉnh táo Vu Vân Phi, Đỗ Chí Vân lấy ra đòn sát thủ. Vu Vân Phi con ngươi có chút co vào, thanh âm như cũ tỉnh táo, ta nhận ra kim cương cọc, cùng ta trong tiệm bán có chút giống. Ngươi chỉ nhận biết cái này sao? Đỗ Chí Vân cười lạnh. Còn là bởi vì ngươi chỉ đối Đinh Tiềm giải thích kim cương cọc, còn lại hai loại ngươi không muốn thừa nhận. Ngươi cái gọi là kim cương cọc là chúng ta từ người bị hại từ lộ xương đầu phát hiện. Cái túi này mảnh vỡ là chúng ta đang bị hại người bị chặt đứt tay chân vết thương cùng giết người hiện trường thu thập đến, trải qua pháp y phân tích, là hung thủ dùng cốt đao cắt chém người bị hại tay chân lúc từ cốt đao bên trên đứt gãy rớt xuống. Những vật này toàn bộ đều là xương điêu. Mà ngươi tự xưng cốt điêu sư, ngươi xương điêu kỹ nghệ chúng ta cũng đều tận mắt nhìn thấy, ngươi hoàn toàn có năng lực làm ra hai thứ đồ này. Ta đích xác có thể. Vũ Vân Phi thừa nhận, nhưng lời nói xoay chuyển. Nhưng không có nghĩa là vật này chính là ta làm. Kim cương cọc cùng cốt đao đều không cần đến ta tự mình điều khắc. Đều là ta từ Tây Tạng cùng Ấn Độ bên kia tiến, có một ít thợ thủ công chuyên môn chế tác cái này xương điêu. Mà công việc của ta chủ phụ trách chuyên môn định chế. Đỗ Chí Vân không có trong vấn đề này tiếp tục dây dưa với hắn, hắn lấy sau cùng khởi cái kia chứa cốt châu vật chứng túi, như vậy vật này đâu? Đây là cái gì? Chúng ta tại giết người hiện trường phát hiện cốt châu, đoán chừng có thể là người bị hại dây rủa thời điểm, từ hung thủ trên thân độ rơi. Ngươi cho rằng đây cũng là ta làm? Cái này khẳng định là ngươi làm. Đỗ Chí Vân lại hướng kiếng chiếu hậu khoát khoát tay. Một lát sau, Đinh Tiềm mở cửa đi vào. Vũ Vân Phi nhìn đến Đinh Tiềm, hờ hững trên mặt hiện lên một vòng khó mà nắm lấy biểu lộ. Đinh Tiềm từ trong túi áo lấy ra một chuỗi tay châu, đặt lên bàn, "Vũ tiên sinh, ngươi còn nhận ra nó đi. Đây là ngươi gửi cho Ôn Hân tay châu. Ngươi đã nói, đây là ngươi tự mình làm." "Vâng." Vũ Vân Phi thừa nhận. Những này hạt châu điêu khắc tiểu dáng cùng hung thủ rơi xuống viên kia tay châu hoàn toàn tương tự. Cái này ngươi không có cách nào phủ nhận. Vũ Vân Phi khỏe miệng có chút nghiêng lệch, ẩn ẩn lộ ra ý trào phúng, "Ta đem Ôn Hân xem như bằng hữu, ngươi là Ôn Hân bạn trai, ta mới đối ngươi thành thật với nhau, thẳng thắn đối đãi, nhưng ngươi bán ta." Trên thế giới này, bằng hữu quả nhiên so địch nhân càng đáng sợ. "Ta cùng ngươi không là bằng hữu." Đinh Tiềm lạnh lùng nói. Vũ Vân Phi ngậm miệng lại. "Vũ Vân Phi, hiện tại ngươi nhận tội sao?" Đỗ Chí Vân truy vấn. Vũ Vân Phi chỉ là nháy một cái mắt. Quách Dung Dung ở một bên bóp lấy eo, đã sớm đối với hắn khó chịu, lớn tiếng nói, "Uy, ngươi lão gia bằng, ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào liền có thể như lần trước đồng dạng tránh thoát đi sao? Đừng có nằm ngộng. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Lần này ngươi chạy không thoát." Vũ Vân Phi cúi đầu nhìn bản thân dài mà tráng kiện tay, một bộ ngoảnh mặt làm ngơ dáng vẻ. Quách Dung Dung trưng cầu Đỗ Chí Vân ý kiến, "Tổ trưởng, ngươi nhìn hắn còn dám như vậy chảnh, ta có thể thay từ lộ gọn hắn hai lần sao?" Đỗ Chí Vân không có không hỏi nàng, cuối cùng hỏi Vũ Vân Phi, "Ngươi không nhận tội, hoặc là giữ yên lặng, chúng ta cũng giống vậy sẽ căn cứ chứng cứ đến thẩm phán ngươi, ngươi đi qua đã từng nếm qua kiện cáo, hẳn là minh bạch những thứ này." Vũ Vân Phi bình thản ung dung, lộ ra một bộ chẳng hề để ý thân sắc. Đỗ Chí Vân hướng Quách Dung Dung ra hiệu, "Ngươi trước dẫn hắn đi giam giữ thất, để cho người ta nhìn cho thật kỹ." "Minh bạch." Quách Dung Dung đi qua cho Vũ Vân Phi từ cái ghế sắt bên trên giải khai, níu lấy Vũ Vân Phi quần áo, đứng lên. Nàng đối cái này biến thái căm thù đến tận xương thủy. Không nghĩ tới Vũ Vân Phi thuận thế cầm bàn tay nhỏ của nàng, nhéo nhéo, hướng Quách Dung Dung lộ ra thưởng thức dáng tươi cười, "Tiểu thư, ngươi cốt chất rất thượng thừa a." "Ai ra má ơi!" Biến thái Quách Dung Dung dọa đến dùng lực nắm tay lôi ra ngoài. Trong đầu đống nhiên hiện ra tất cả đều là đủ loại trắng nếu xương điêu, bị cái này ma quỷ coi trọng nhưng đủ khiếp người, nàng đầu ngón chân đều bốc lên khí lạnh, cả người xương cốt đi theo đau, cũng không dám đưa tay đụng hắn. Chương 8, ác mộng 1. Vũ Vân Phi tự mình đứng lên đến đi ra ngoài, trải qua Đinh Tiềm trước mặt, hắn dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt chớp động lên ánh sáng ma quái. "Đinh Y Sinh." Hắn muốn nói lại thôi, lộ ra ý vị sâu xa biểu lộ.
Ngươi muốn nói gì?
Đinh Tiềm có chút nghi hoặc. Vũ Vân Phi dùng rất thấp cơ hồ nghe không rõ lắm thanh âm thì thầm, ngươi muốn biết Ôn Hân là chết như thế nào sao?
Đinh Tiềm toàn thân giật mình, kinh ngạc nhìn qua hắn.
Vậy liền nhờ ngươi trước giúp ta tẩy trắng.
Vũ Vân Phi về sau lại khôi phục nói chuyện bình thường.
Từ Đinh Tiềm trước mặt đi qua ra phòng thẩm vấn.
Lòng hiếu kỳ mạnh Quách Dung Dung đụng lên đến hỏi, đại thúc, hắn vừa rồi cùng ngươi nói cái gì nha, còn để ngươi trả lại hắn tẩy trắng, hắn có ý tứ gì a?
Ta không biết. Đinh Tiềm nói chính là lời nói thật.
Hắn hiện tại đầu óc một đoàn loạn.
Ôn Hân ngộ hại vốn cho rằng vĩnh viễn cũng không thể biết nói ra chân tướng.
Đột nhiên lại từ nơi này nam nhân miệng bên trong nói ra.
Làm Đinh Tiềm thất kinh, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý.
Hắn phát hiện mình vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu cái này cái nam nhân.
Hắn cùng Vũ Vân Phi tiếp xúc qua hai lần, không tính là thâm giao nhưng kể đầu gối nói chuyện lâu qua, Vũ Vân Phi còn tự thân xuống bếp xuất ra rượu ngon khoản đãi hắn.
Hắn nói hắn đem Ôn Hân xem như hiểu bằng hữu của hắn, hắn còn giúp Đinh Tiềm cung cấp qua phá án manh mối.
Tới một mức độ nào đó, Đinh Tiềm thậm chí đã bắt đầu tin tưởng hắn.
Nhưng ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Vũ Vân Phi đem Đinh Tiềm tất cả đối với hắn ấn tượng hết thảy đánh nát.
Điều có sư,
Ôn Hân độc nhất vô nhị phỏng vấn.
Xương người tay châu lễ vật,
hướng vĩnh hằng sinh mệnh gửi lời chào xương điêu.
Hết thảy đây hết thảy khả năng đều chẳng qua là hắn lập hoang luôn, thế mà có thể đem Đinh Tiềm cái trong lòng bác sĩ đều lừa qua.
Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì?
Hắn cùng Ôn Hân là cái gì quan hệ thế nào?
Hắn làm sao biết Ôn Hân ngộ hại rồi?
Hắn có thể hay không vẫn là một cái hoang luôn?
Từng cái vấn đề tại Đinh Tiềm trong đầu xoay quanh, hắn lại một cái đều không giải thích được, trừ phi Vu Vân Phi chính miệng nói cho hắn biết.
Nghĩ đến cuối cùng, Đinh Tiềm không thể không tiếp nhận một sự thật, hắn từ vừa mới bắt đầu cùng Vu Vân Phi liên hệ đến bây giờ, liền không có chiếm qua chủ động, từ đầu đến cuối bị cái này cái nam nhân nắm mũi dẫn đi.
Dù là hắn hiện tại thân hãm nhà tù, vẫn là có biện pháp thao túng Đinh Tiềm vì hắn làm việc, Đinh Tiềm hết lần này tới lần khác không thể cự tuyệt hắn, cái này dịu mồi đối Đinh Tiềm thật sự mà nói quá có dịu nghi ngờ lực, dù là Đinh Tiềm hoài nghi hắn nói láo vẫn là sẽ tiếp điều kiện của hắn.
Hắn đoán chắc Đinh Tiềm được điểm.
Mẹ, ta hận không thể tự tay làm thịt ngươi.
Đinh Tiềm ngược lại cuối cùng chỉ có thể bạo nói tục bất giận.
Dĩ vãng đều là người khác bắt hắn không thể làm gì chỉ có thể mang hắn giải hạ giận, hiện tại hắn là chân chính gặp để hắn không thể làm gì đối thủ.
Hắn giúp Vu Vân Phi thoát tội, Vu Vân Phi nói cho hắn biết chân tướng.
Đây chính là Vu Vân Phi cùng hắn làm giao dịch.
Ngươi muốn làm thì hay.
Một cái giọng nữ từ Đinh Tiềm sau lưng truyền đến.
Đinh Tiềm vừa quay đầu lại, nhìn thấy mặc áo khoác trắng Liễu Phỉ đang từ phía sau mình trải qua.
Lãnh đạm trong lúc biểu lộ mơ hồ mang theo một điểm điều cười.
Đinh Tiềm xấu hổ sờ mũi một cái, ngắt lời nói, ngươi bên kia thế nào?
Chúng ta bây giờ chính căn theo Vu Vân Phi bảo tồn những cái kia điều cốt ủy thác hiệp nghị, tìm kiếm tới tương quan xương cốt, có gần 200 phần, nhìn xem phải chăng đều có thể ăn cướp, cần còn muốn liên lạc với ký tên người gia thuộc, đoán chừng phải cần phải mấy ngày thời gian.
Liêu Phỉ lại cảm khái nói, cái này Vu Vân Phi thuần túy từ kỹ thuật thượng đánh giá hắn, hắn là ta đã thấy kỹ thuật cao siêu nhất ngoại khoa chuyên gia.
Hắn cơ hồ có thể hoàn chỉnh tháo dỡ nhân thể bất luận cái gì một khối xương, lại không tạo thành ngoài định mức tổn thương, liền ta đều làm không được.
Có thể để cho Liêu Phỉ đều cảm thấy không bằng người thật đúng là không thấy nhiều.
Hai người nói chuyện đã đi tới pháp y thất, cảnh tượng trước mắt đầy đủ để cho người ta rung động.
Trên mặt đất từng đống từng khối bày ra tất cả đều là xương điêu chế phẩm, không biết nhìn xem đầy mắt phục trang đẹp đẽ, nếu như biết kiệt nhưng thật ra là từng khối xương người đầu, cảm giác tựa như đi vào vạn người hố đồng dạng.
Những này xương điêu, Đinh Tiềm tại Vu Vân Phi trong tiệm hầu như đều gặp qua, có chế tác tương đối đơn giản, có chế tác phức tạp thủ lao khảm ngọc.
Đinh Tiềm nhìn qua cái này thành đống xương cốt, nghĩ đến cùng Vu Vân Phi giao dịch, tâm loạn như ma, không biết bước kế tiếp nên làm cái gì.
Hắn cho dù có tâm giúp Vu Vân Phi thoát tội, kia cũng cần tìm ra xác thực chứng cứ.
Hắn không có khả năng giả tạo chứng cứ đem một cái tội phạm giết người thả đi.
Hắn nhìn qua đầy phòng xương cốt ngây ngẩn một hồi, hỏi Liễu Phỉ, chỉ những thứ này xương cốt sao, giống như càng nhiều a.
Căn phòng này không bỏ xuống được, còn có một số tại giải phẫu thời gian.
Đinh Tiềm đi đến giải phẫu ở giữa, thăm dò đi đến nhìn một cái, nửa cái phòng đều là xương cốt.
Hắn nhìn một chút, trong lòng luôn luôn cảm thấy không đúng lắm.
Khi hắn nhìn thấy một cái chỉ hoàn thành một nửa cẳng tay đến, một chút nhớ tới ngày đó đi Vu Vân Phi tiểu điếm, trông thấy hắn ngay tại chế tác cái này đến, còn nói đây là một cái ả dập thương nhân định chế.
Cùng lúc đó, hắn liên tưởng đến mặt khác đồng dạng trọng yếu đồ vật.
Hắn trở lại pháp y thất, hỏi Liễu Phỉ, các ngươi đem tất cả xương điêu đều chuyển tới rồi sao?
Đúng vậy a, tất cả đều chuyển đến.
Ngươi cũng kiểm tra qua phòng bếp sao?
Đúng vậy a, thế nào?
Ngươi có thấy hay không một bộ xương người bộ đồ ăn a?
Xương người bộ đồ ăn?
Chính là dùng một người khung xương làm trọn vẹn bộ đồ ăn.
Liêu Phỉ lắc đầu, hỏi cái khác vật chứng kỹ thuật viên cùng pháp y nhìn không thấy được, bọn hắn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng đi theo lắc đầu.
Có người tựa hồ nghe lấy cái từ này mới mẻ, hỏi Đinh Tiềm, Đinh Y Sinh, các ngươi nói xương người bộ đồ ăn là dạng gì?
Ngươi gặp qua sao?
Trang trí cực kỳ xa hoa, một chút liền có thể nhận ra cùng đường xương điều không giống.
Bầu rượu là một cái đầu lâu,
khay là thuyền hình, dùng nửa đoạn dưới xương sườn ghép lại.
Nửa khúc trên xương sườn làm chính là nồi đun nước, cái thìa là xương của sống.
Còn có xương đĩa, xương môi, cốt đao xương xiên cái gì, toàn bộ đều là xương làm thành.
Những này xương cốt có thể chắp vá thành một cái hoàn chỉnh xương người đỡ.
Mà lại, những này xương điêu cốt chất tinh tế sáng ngời, trắng muốt ôn nhuận, nghe nói tuyển dụng hiếm thấy ngọc cốt.
Đinh Tiềm nói, phát hiện mọi người nhìn ánh mắt của hắn đều rất quái dị, cùng nhìn quái vật. Có người trêu ghẹo, Đinh Y Sinh, ngươi là cùng chúng ta nhìn trò đùa vẫn là nghiêm túc, còn xương người bộ đồ ăn, cầm xương người đầu trang rượu chứa đồ vật ăn, kia được nhiều biến thái người có thể ăn hết à? Đinh Tiềm muốn nói, ta liền ăn hết. Uy, ta nói đều là thật, không có nói đùa. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vẫn là không quá tin tưởng. Đinh Tiềm không có rảnh mà cùng bọn hắn giải thích, quay người ra pháp y thất, đi thẳng tới lâm thời giam giữ thất, để cảnh sát nhân dân mở cửa. Vũ Vân Phi đang ngồi ở trên ghế dài, lưng tựa vách tường nhắm mắt dưỡng thần. Ta hỏi ngươi một sự kiện, bộ kia xương người bộ đồ ăn là ngươi ẩn nấp rồi sao? Đinh Tiềm đi thẳng vào vấn đề. Chương 8, ác mộng 2. Vũ Vân Phi mí mắt thiếu mở một đường nhỏ. Người nào xương bộ đồ ăn, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Nếu Vũ Vân Phi thừa nhận, Đinh Tiềm ngược lại sẽ không hoài nghi. Nhưng hắn một phủ nhận, đã nói lên trong này có vấn đề. Ngươi mời ta lúc ăn cơm dùng qua một bộ xương người bộ đồ ăn, ngươi còn cho ta giảng qua liên quan tới ngọc cốt truyền thuyết. Ngươi cất chứa Bắc Ngụy hoàng đế Cao Dương chén xương, nói kia là khó gặp ngọc cốt, ngươi vì phối tề cái này bộ đồ ăn, phí đi rất nhiều tâm huyết mới tìm được một cái có ngọc cốt thể chất nữ tử, dùng nàng khung xương làm một bộ quý báo bộ đồ ăn. Chúng ta ngày đó liền dùng cái này bộ đồ ăn ăn một bữa cơm. Những này ngươi không có khả năng không nhớ rõ đi. Vũ Vân Phi con mắt có chút mở to một điểm, ta làm sao có thể nhớ kỹ đâu, cho tới bây giờ liền chưa từng xảy ra loại sự tình này. Nơi nào có cái gì ngọc cốt, còn nhắc lên Cao Dương chén xương, Đinh Y Sinh ngươi là đang cùng ta kể chuyện xưa sao? Gia hỏa này thế mà hết thảy phủ nhận. Đến cùng có hay không ngọc cốt ta không biết, nhưng xương người bộ đồ ăn ta tận mắt nhìn thấy, ta biết ngươi là cố ý giấu đi. Ngươi không giấu đừng xương điêu, càng muốn giấu một bộ xương điêu bộ đồ ăn, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một loại nguyên nhân, ngươi không có bộ kia xương điêu ủy thác hiệp nghị. Bởi vì bộ kia xương điêu căn bản cũng không phải là người khác quên tặng cho ngươi. Cái kia cái gọi là ngọc cốt nữ nhân nguyên nhân cái chết rất nghi. Khả nghi đến đủ để cho cảnh sát hoài nghi ngươi mưu sát. Vũ Vân Phi gật gật đầu, ngươi nói đều đúng, ngươi đoán cũng đúng, nhưng vấn đề là, ta căn bản cũng không có người nào xương bộ đồ ăn, bởi vậy, ta mưu sát giả thiết không thể thành lập. Ngươi quên, ta đã từng liền bởi vì cái này tội danh đang tại bảo vệ trong sở đợi qua 3 năm đâu, đối pháp luật kia một bộ ta so ngươi rõ ràng. Đinh Tiềm nhìn chăm chú hắn, nguyên lai, ngươi tử vừa mới bắt đầu ngay tại đùa người ta. Không nên quên, là ngươi trước bán ta. Làm người lưu 3 phần, làm việc có thừa địa, đây là người của ta sinh lịch duyệt. Bây giờ thế đạo, người tốt kỳ thật so ác nhân càng cần hơn đề phòng. Vũ Vân Phi bình thản trả lời, không mang theo bất kỳ biểu lộ gì. Nếu đổi lại là Quách Dung Dung, sớm liền không nhịn được nhảy dựng lên. Đinh Tiềm như cũ duy trì nhất quán phong độ. Hắn hỏi Vũ Vân Phi, ngươi muốn cho ta giúp ngươi giặt bạch, liền nên cho ta cung cấp một chút manh mối. Ta đoán ngươi đánh với ta quan hệ trước đó, đã hiểu qua ta chỉ là một cái tâm lý sinh, không là cảnh sát, năng lực của ta có hạn, cũng không đủ manh mối, ta không giúp được ngươi. Nếu như ngươi muốn đuổi theo hỏi vừa rồi vấn đề, không bàn nữa. Ta biết, đã ngươi không muốn nói, vậy ta liền tự mình đi thăm dò. Nhưng ta muốn hỏi một cái vấn đề khác, hy vọng cho ta một cái minh xác trả lời chắc chắn. Vậy phải xem là vấn đề gì? Liên quan tới váy đỏ nữ hải vấn đề. Không nói là ngươi, ta tại ngươi tiệm bán đồ cổ liên tục trông thấy váy đỏ nữ hải 2 lần. Một lần là tại ngoài tiệm, nàng hướng ta cầu cứu, mặt khác một lần là tại trong cửa hàng của ngươi, ta nhìn thấy nàng ngồi tại trên đùi của ngươi nghe ngươi thổi địch. Cái này váy đỏ nữ hải đến cùng là ai? Vũ Vân Phi dương mắt nhìn Đinh Tiềm một trận, ánh mắt khó mà phỏng đoán. Nếu như ta cho ngươi biết, căn bản không tồn tại cái này váy đỏ nữ hải. Ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi muốn nói tiếp nhưng thật ra là quỷ hồn thật sao? Có khả năng, nhưng có một cái khác giải thích. Ta nghe nói, Đinh Y Sinh ngươi từ khi Ôn tiểu thư bị gặp ngoài ý muốn về sau, phương diện tinh thần một mực không tốt lắm. Ngươi đi qua xuất hiện qua huyễn nghe thấy ảo giác sao? Vũ Vân Phi thanh âm bình tĩnh giống như cái rủi, đột nhiên đâm tại Đinh Tiềm trong lòng. Hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế tâm tình của mình, từ trong ngực lấy ra một vật, nếu như kia thật là ảo giác của ta, cái này lại giải thích thế nào? Vũ Vân Phi nhìn thoáng qua Đinh Tiềm trong tay đồ vật, một cái thẻ học sinh, phía trên có nữ hài ảnh chụp cùng tính danh. Diêu Giai Duyệt, nữ, 13 tuổi. Nhập học ngày, năm 2013 ngày 1 tháng 9, thứ 3 trung học, mùng 2 học sinh. Đinh Tiềm đều có thể ngã học thuộc. Đây là cái gì? Đây là trong miệng ngươi, ta ảo tưởng ra cái kia váy đỏ tiểu nữ hài rơi tại thứ bên trên. Có lẽ là người khác. Không thể nào là người khác không cẩn thận rơi. Đinh Tiềm đánh gãy, trong tấm ảnh cô gái này chính là người bị hại từ lộ. Nàng mất tích ngày đó liền mặc một bộ màu đỏ váy liền áo. Mà Diêu Giai Duyệt là tại từ lộ trước khi mất tích 1 tháng mất tích. Nhà nàng liền ở tại từ lộ nhà phụ cận, nàng bình thường cùng từ lộ quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng nàng mới vừa lên sơ trung liền thôi học, cho nên ta hoài nghi cái này thẻ học sinh kiện vốn là từ lộ, không biết làm sao đến Diêu Giai Duyệt trong tay, Diêu Giai Duyệt liền lấp lên tên của mình. Khả năng nghĩ đền bù một chút bỏ học tiếp nối đi. Nhưng mặc kệ như thế nào, cái này thẻ học sinh cũng không nên xuất hiện tại cửa hàng của người phụ cận. Cái này hai nữ hải thường ngày phạm vi hoạt động, vô luận như thế, nào không có khả năng cùng người có bất kỳ gặp nhau, trừ phi. Trừ phi cái gì? Đinh Y Sinh. Vũ Vân Phi ánh mắt hừng hực khiếp người. Hắn bỗng nhiên từ trên ghế dài đứng lên, hơi kém đụng tại Đinh Tiềm trên thân. Hắn mặc dù không có Đinh Tiềm cái đầu cao, nhưng là khí thế hùng hổ dọa người. Đinh Tiềm chẳng những không có lui lại, liền thân hình đều không có mảy may di động. Trừ phi có người đem Diêu Giai Duyệt dẫn tới ngươi nơi đó, chính nàng không có khả năng đi. Ta ta nhìn thấy cái kia mặc màu đỏ váy liền áo nữ hải chính là Diêu Giai Duyệt đúng không? Nàng vì cái gì hướng ta cầu cứu, là ngươi dùng thủ đoạn gì khống chế nàng sao? Mặt đối Đinh Tiềm đột nhiên xuất hiện chất vấn, Vũ Vân Phi hám sâu hốc mắt chớp động lên ý cười, cứng ngắc ra mặt đi theo co rúm, kết thành khắc sâu nếp nhăn, đã ngươi biết nắm trong tay như thế chứng cơ trọng yếu, ngươi vì cái gì không giao cho cảnh sát đâu? Nếu như cần, ta hiểu rồi. Vũ Vân Phi nháy mắt mấy cái, ta hiểu được. Ngươi quả nhiên có huyễn nghe thấy ảo giác à, cho nên ngươi không xác định ngươi thấy cái kia váy đỏ nữ hài đến cùng phải hay không ảo giác của ngươi. Có lẽ căn bản cũng không có người hướng ngươi cầu cứu, hoàn toàn là ngươi đầu óc của mình xảy ra vấn đề. Đinh Tiềm trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Ta kỳ thật rất muốn biết, Ôn Hân chết đối ngươi đả kích lớn bao nhiêu, nhưng ngươi một mực che giấu đều rất tốt, ta trước đó đều không nhìn thấu phun. Đinh Tiềm lạnh lùng đánh gãy, nếu như ngươi muốn nói cho ta Ôn Hân là chết như thế nào, kia liền trực tiếp sảng khoái nói. Không cần thiết quanh co lòng vòng. Khó được nhìn thấy ngươi sinh khí, ha ha. Ôn Hân nguyên nhân cái chết ta sẽ không bây giờ nói, đây là chúng ta giao dịch, đầu tiên ngươi phải nghĩ biện pháp đem ta tẩy trắng mới được. Từ Lộ có phải hay không là ngươi giết? Diêu Giai Duyệt có phải là còn trong tay ngươi? Ngươi đã cũng dám cùng ta làm giao dịch, cũng không dám nói cho ta chân tướng sao? Ngươi tại khích tướng ta. Liền xem như đi. Vũ Vân Phi nhìn thoáng qua ngoài cửa, phụ trách trông coi cảnh sát tay nắm chặt bên hông gậy điện, thỉnh thoảng lại hướng trong phòng ngắm một chút, lo lắng xảy ra chuyện. Hắn hạ giọng hỏi Đinh Tiềm, nếu là ta làm thì sao? Vậy ta sẽ không cùng ngươi làm giao dịch. Chương 8, ác mộng 3. Cho nên, ta hiện tại sẽ không thừa nhận. Kia Diêu Giai Duyệt đâu, nàng ở đâu? Ta chỉ có thể nói cho ngươi, nàng tạm thời không có gặp nguy hiểm. Còn phương diện khác, ta liền không thể trả lời, vẫn là chính ngươi đi tìm thật so sánh với thú vị. Nói được cái này phần thượng tiểu giống lượn quanh một vòng tròn lớn. Đinh Tiềm trong lòng nghi vấn tựa hồ rõ ràng một chút, nhưng vẫn là không có đạt được một cái minh xác trả lời chắc chắn. Vũ Vân Phi tâm cơ quá sâu, hắn không sẽ chủ động cung cấp bất luận cái gì manh mối. Đinh Tiềm âm thầm tính toán có muốn thử một chút hay không thôi miên, bất quá, đối với Vũ Vân Phi dạng này ý chí lực cường đại, khắp nơi để phòng người mà nói, cũng không quá có hiệu quả. Ngươi ở đây a, đại thúc, chúng ta chính tìm ngươi đây. Ngoài cửa vang lên Quách Dung Dung thanh âm. Diêu Giai Duyệt mẫu thân xuất hiện. Tổ trưởng hỏi ngươi có muốn hay không cùng đi xem nhìn. Quách Dung Dung vừa xuất hiện, Vũ Vân Phi liền đình chỉ nói chuyện, thối lui đến trên ghế dài ngồi xuống, hướng Quách Dung Dung hữu hảo cười cười. Quách Dung Dung hướng hắn vung vung nắm đấm đe dọa. Ý kia là, ngươi dám đánh ta chủ ý, ta liền đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Vương tỷ tên thật gọi Vương Quế Phân. Bình Giang dưới chợ Khê Hương Ô Hoàng Hà trấn nhìn hoa thôn thôn dân, trưởng phu gọi Diêu Đức Toàn, có hai đứa bé, đại nữ nhi Diêu Giai Duyệt cùng tiểu nhi tử Diêu Hạ. Diêu Đức Toàn đi qua tại trong thôn mỏ vàng làm công, một mực là trong nhà chủ yếu nguồn kinh tế. Nhưng năm trước cha trở thành bệnh ho dị ứng bệnh, thân thể ngày càng sa sút, hiện tại đã nằm trên giường ở nhà. Mới vừa lên sơ trung Diêu Giai Duyệt thế là bỏ học, cùng mẫu thân tại Nam Thành khu giải phóng đường chợ nông dân bên ngoài dựa vào mua tay bắt bánh mà sống, để dành được tiền ngoại trừ cho phụ thân Diêu Đức Toàn mua thuốc, còn muốn công đệ đệ Diêu Hạ đọc sách. Đỗ Chí Vân cùng Đinh Tiềm bọn hắn từ đồn công an cảnh sát nhân dân dẫn đang giải phóng đường thị trường tìm một vòng, tại cửa chính tìm được Vương Quế Phân, mặc dù Đỗ Chí Vân bọn hắn đều chưa thấy qua, nhưng ở trong chợ liền thấy như thế một cái tay bắt bánh xe, có cái có chút lưng còng, tóc nâu trắng phụ nữ trung niên túi đầu đứng tại trước xe. Cảnh sát nhân dân hô một cú họng, Vương Quế Phân. Không nghĩ tới theo sát lấy liền phát sinh hy kịch tính một màn. Kia cái phụ nữ trung niên quay đầu trông thấy có cảnh sát, không nói hai lời, cưỡi trên chiếc xe đạp đầu, đạp xe liền chạy. Mọi người sững sờ. Chẳng lẽ nữ nhân này còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật sao? Mau đuổi theo. Cũng may xe xích lô chạy không nhanh, mấy người rất nhanh liền đuổi qua Vương Quế Phân, đem từ trên xe kéo xuống đến, Vương Quế Phân ôm lấy xe, nói cái gì cũng không buông tay. Quách Dung Dung sợ nàng phản kháng, vội vàng lấy ra còng tay. Niên Tiểu Quang đem tiểu gậy điện cũng lộ ra tới. Vương Quế Phân phản ứng càng kỳ lạ, nàng phù phù một chút mọi người quỳ xuống, nằm rạp trên mặt đất không ngừng cầu khẩn, đừng bắt ta, ta lần sau cũng không dám nữa, van cầu các người, lòng từ bi, đừng tịch thu xe của ta. Ta một nhà lao tiểu đối với nó liền sống không được. Lần này ngược lại đem tất cả càng làm sửng sốt. Đỗ Chí Vân đỡ nàng dậy, nói, chúng ta không tịch thu xe của ngươi, chúng ta là công an cục. Muốn tìm ngươi hỏi một chút tình huống, ngươi chạy cái gì đâu? Vương Quế Phân chỉ cái kia đồn công an cảnh sát nhân dân nói, ta nhìn thấy hắn một thân chế phục, còn hướng ta hô, nhìn thành giữ trật tự đô thị. Đặc án tổ người lẫn nhau nhìn xem, đều không còn gì để nói. Đỗ Chí Vân hướng nàng hỏi tới con gái nàng mất tích sự tình. Vương Quế Phân nghe xong liền bụng mặt khóc lớn, nói ta thật xin lỗi nữ nhi, ta thật xin lỗi nữ nhi. Nước mũi một thanh nước mắt một thanh khóc đến vô cùng thương tâm. Người ở chỗ này không không động dung. Quách Dung Dung cùng với nàng cùng một chỗ lau nước mắt. Đỗ Chí Vân nói, chúng ta bây giờ từ mặt khác cùng một chỗ mất tích án bên trong nắm giữ phạm tội ngại nghi nhân một chút tin tức, chúng ta hoài nghi người này cùng con gái của ngươi mất tích có quan hệ. Nhưng bây giờ chứng cứ còn chưa đủ đầy đủ, hy vọng ngươi phối hợp chúng ta, kỹ càng nói một chút con gái của ngươi mất tích ngày đó trải qua. Vương Quế Phân mặt mũi tràn đầy bi thương, nghẹn ngào nói lên Diêu Giai Duyệt mất tích ngày đó phát sinh sự tình. Một tháng trước một trời xế chiều, Vương Quế Phân cùng nữ nhi Diêu Giai Duyệt tại chợ nông dân bên ngoài bán tay bắt bánh, ngay từ đầu đều tốt, thế nhưng là đột nhiên đuổi kịp giữ trật tự đô thị đột kích kiểm tra. Cũng nên lấy ngày đó xảy ra chuyện, khu thành thị quản lý chấp pháp đại đội vì phối hợp lãnh đạo cấp trên sáng tạo văn minh thành thị, tranh làm văn minh sứ giả khẩu hiệu, khai triển cả năm cường độ lớn nhất một lần chấp pháp kiểm tra, một hơi phái ra 3 chiếc chấp pháp xe, thề đem những cái kia không có nộp thuế, không có giao thị trường quản lý phí, không chứng kinh doanh tiểu thương tiểu phiến một mẹ hốt gọn. Hấp thụ dĩ vãng kinh nghiệm tác chiến, giữ trật tự đô thị nhóm khai thác chia binh vây kín quanh co chiến thuật, đem thị trường cổng những cái kia không chứng tiểu phiến đoàn đoàn bao vây. Vì đưa đến giết một người răn trăm người, chấm dứt hậu hoạn trừng trị mục đích, đem toàn bộ tiểu thương tiểu phiến phạm pháp thương phẩm thu sạch giao nộp, hoặc là ngay tại chỗ tiêu hủy. Chấp pháp tràng diện úy vi trắng quan, giữ trật tự đô thị nhóm đồng tâm hiệp lực dưới, không bao lâu hiện trường liền một mảnh hỗn độn, đập nát quầy hàng, đầy đất hàng hóa, có chút còn muốn phản kháng tiểu phiến trực tiếp ngay tại chỗ đánh ngã. Tiếng mắng, tiếng giống, tiếng khóc, tiếng cười loạn thành một đống. Tại đây trận đột kích chấp pháp chiến đấu bên trong, làm người khác chú ý nhất chính là một người mặc màu đỏ váy liền áo tiểu nữ hài cùng mâu thân cùng một chỗ cùng một đám giữ trật tự đô thị tranh đoạt nhà nàng tay bắt bánh xe. Hai nữ nhân cuối cùng không phải một bang đại lao ra đối thủ. Mắt thấy nhà mình xe bị ném tới chấp pháp xe thùng xe bên trong, nữ hải mẫu thân kéo lấy chấp pháp đại đội đội trưởng quần áo, không dứt khẩn cầu lưu xuống xe lưu con đường sống, cao lớn thu kệ đội trưởng phát hỏa, một cước đưa nàng đạp ngồi dưới đất, giơ lên bàn tay, tả hữu khai cung manh phiến miệng nàng, nữ hải mẫu thân quỳ trên mặt đất, không được cầu xin tha thứ. Cái khác giữ trật tự đô thị bóp lấy eo cười hì hì xem náo nhiệt. Người vây xem xì xào bàn tán, tức giận bất bình, nhưng cũng không thể tránh được. Ai cũng không có chú ý đến, cái kia cô bé áo đỏ đột nhiên từ giữ trật tự đô thị đội trưởng sau lưng xông lên. Nàng nguyên bản rất lớn rất sáng rất yêu cười con mắt lúc này vằn vện tia máu, đỏ rừng rực doa người, ngây thơ mang trên mặt tuyệt vọng biểu tình dữ tợn, nàng ôm chặt lấy giữ trật tự đô thị đội trưởng phiến mâu thân của nàng cánh tay, cắn một cái tại mu bàn tay hắn bên trên. Giữ trật tự đô thị đội trưởng đau đến nhe răng niết miệng, tiểu cô nương chính là không hé miệng, cuối cùng ngạnh sinh sinh xé khối tiếp theo thịt. Giữ trật tự đô thị đội trưởng nắm lên tiểu cô nương một trận quần chân, lần này rốt cục khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, không ít quần chúng vây xem nhìn không được, vén tay áo muốn đi lên bên trên. Giữ trật tự đô thị đội trưởng thấy tình thế không ổn, mang theo một đám người lái xe đi. Cái kia cô bé áo đỏ liền tại dạng này hỗn loạn bên trong không thấy, thẳng đến bây giờ đều tung tích không rõ. Cô gái này chính là Diêu Giai Duyệt. Nghe xong Vương Quế Phân chảy nước mắt giảng thuật, mọi người thổn thức không thôi. Đỗ Chí Hân nhìn một chút Đinh Tiềm, Đinh Tiềm gật gật đầu, ý là Vương Quế Phân không có nói láo. Quách Dung Dung nhịn không được giáo huấn Vương Quế Phân, ngươi nói ngươi cũng thế, ngươi đến trong chợ bán hàng tốt bao nhiêu, còn có cái cố định bày, làm gì trốn đông trốn tây, lén lút, nếu không cũng không trở thành đem nữ nhi làm mất rồi. Là ta thật xin lỗi nữ nhi, ta thật xin lỗi nữ nhi. Vương Quế Phân lại một trận khóc. Chương 8, ác mộng 4. Đinh Tiềm liếc qua Quách Dung Dung, lạnh lùng nói, "Tiểu thí hải, cái gì cũng đều không hiểu. Ai, ngươi tại sao nói như thế ta? Không có điểm mà kinh nghiệm xã hội liền ở nơi đó không che đậy miệng. Ngươi biết quản lý phí, vệ sinh phí, tiền thuế, cộng lại cần bao nhiêu tiền sao? Nàng một ngày mới có thể kiếm bao nhiêu tiền? Tiền còn lại còn phải nuôi sống 4 chiếc người, còn có trượng phu xem bệnh, nhi tử đi học tiêu xài. Ngươi so với các nàng hai mẹ con nhưng may mắn nhiều, đại học còn không có tốt nghiệp liền thành công chức." Quách Dung Dung không có gì để nói. Đỗ Chí Hân gặp chủ đề kéo xa, nói ra, mọi người trước hết nghĩ nghĩ bản án. Tình huống lúc đó chúng ta cũng đều hiểu rõ. Các ngươi mỗi người phát biểu ý kiến của mình, ngẫm lại Diêu Giai Duyệt mất tích thời điểm khả năng phát sinh qua sự tình gì. Trung Khai Tân nói, có thể hay không giữ trật tự đô thị cùng tiểu thương xé rách thời điểm, Vũ Vân Phi vừa lúc cũng tại hiện trường, lúc ấy tiểu nữ hải chịu một trận đánh, khẳng định đều bị đánh cho hồ đồ. Hắn bắt lấy cơ hội này đem nữ hải nâng đỡ, lặng lẽ lấy đi. Chúng ta hẳn là hảo hảo điều tra thêm Diêu Giai Duyệt mất tích ngày ấy, Vũ Vân Phi hành tung. Quách Dung Dung nói, Vũ Vân Phi ở tại tháp Tây khu, cách nơi này rất xa đâu, hắn tùy tiện không thể chạy đến nơi đây đến mua đồ ăn đi. Trừ phi hắn đã sớm đối Diêu Giai Duyệt mưu đồ làm loạn, vậy đã nói rõ lúc trước hắn nhận biết Diêu Giai Duyệt, nói không chừng hai người ở giữa từng có một chút tiếp xúc, phương diện này cũng có thể điều tra thêm. Ngươi có ý kiến gì không? Đỗ Chí Hân hỏi Đinh Tiềm. Ta cảm thấy còn có thể tìm lúc ấy chấp pháp những cái kia giữ trật tự đô thị hỏi một chút. Diêu Giai Duyệt là tại cùng bọn hắn đánh lẫn nhau bên trong mất tích, có lẽ giữ trật tự đô thị bên trong có người chú ý tới một chút manh mối đâu. Đỗ Chí Hân tiếp thu mấy người đề nghị, quyết định trước tìm giữ trật tự đô thị tìm hiểu một chút tình huống. Kỳ thật Đinh Tiềm dạng đề nghị cũng có chính hắn tính toán nhỏ nhặt. Hắn cùng Vũ Vân Phi từng có giao dịch, muốn giúp hắn tẩy trắng, mặc dù không về phần làm nguy chứng, nhưng sẽ tận lực đem bản án điều tra phạm vi mở rộng, phòng ngừa lưu hạ bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Đánh qua Vương Quế Phân mẫu nữ, mu bàn tay để Diêu Giai Duyệt cắn rơi một miếng thịt giữ trật tự đô thị đội trưởng gọi Triệu Anh Hùng, là Tây Ninh khu thành thị quản lý chấp pháp đại đội người phụ trách. Trước đây không lâu cũng bởi vì công tác xuất sắc được trao tặng chiến sĩ thi đua xưng hào. Tây Ninh khu thành thị quản lý chấp pháp đại đội cũng bị định thành tiên tiến tập thể. Đỗ Chí Hân tìm tới hắn thời điểm, hắn chính trong phòng làm việc cùng cái khác mấy cái giữ trật tự đô thị giảng câu đùa tục, trò chuyện quên cả trời đất, trên tay còn quấn một đầu băng gạc, xem ra Diêu Giai Duyệt kia cắn một cái đến rất tác động, đến bây giờ đều không có tốt lưu loát. Đỗ Chí Hân nói rõ ý đồ đến, vừa nhắc tới cắn bị thương hắn Diêu Giai Duyệt mất tích, Triệu Anh Hùng đen thảm thảm hào phóng mặt liền co quắp một trận, nghiến răng nghiến lợi mắng, đáng đời, tuổi con nhỏ, mau đều không có giải đủ liền dám hạ tử thủ, sớm nên gặp báo ứng, thật sự là ông trời mở mắt. Đỗ Chí Hân để hắn nói một chút lúc ấy trải qua, hắn giảng trải qua cùng Vương Quế Phân hoàn toàn tương phản, nói tiểu thương tiểu phiến như thế nào đối kháng chấp pháp, đả thương chấp pháp nhân viên, bạo lực kháng pháp vân vân, sau đó lại lớn nói giữ trật tự đô thị công việc vất vả, phía trên hẳn là cho hắn tiêu chuẩn thấp nhất mũ giáp, còn tay, súng kích điện, dạng này mới có thể càng yên tâm hơn vùi đầu vào chấp pháp công việc ở trong. Đỗ Chí Huân đánh gây hắn, để hắn kỹ càng nói một chút hắn cùng Diêu Giai Duyệt đánh lẫn nhau sự tình. Triệu Anh Hùng ngay từ đầu phủ nhận tự mình động thủ, tại Đỗ Chí Huân ép hỏi dưới, miễn cưỡng thừa nhận mình đẩy nữ hài mấy lần, đem đẩy ngã, sau đó hắn liền lên xe bệnh viện băng bó vết thương. Lúc ấy ở đây mắt thấy mấy cái giữ trật tự đô thị cũng nhao nhao cho đội trưởng đánh chứng thực. Đỗ Chí Huân hỏi bọn hắn về sau có chú ý đến hay không nữ hài đi đâu, có cái gì người tới gần nàng. Triệu Anh Hùng cung cấp một cái manh mối, nói hắn lên xe trước, giống như trông thấy một cái nam nhân đem tiểu nữ hài nâng đỡ. Đỗ Chí Huân lấy ra Vu Vân Phi ảnh chụp cho hắn nhìn, hỏi có phải là người này. Triệu Anh Hùng nói, có chút giống, nhưng không có thể xác định. Lúc ấy hắn chỉ là nhìn lướt qua, không có nhìn kỹ. Quách Dung Dung cùng Trung Khai Tân bên kia đi điều tra nữ hài trước khi mất tích sau Vu Vân Phi hành tung, kết quả cũng phát hiện một đường tác, tại Diêu Giai Duyệt mất tích cùng ngày, Vu Vân Phi từng tại phụ cận Tân Mã đặc biệt xóa tin mạng từng có quét thẻ mua sắm ghi chép. Nói cách khác, Vu Vân Phi lúc ấy vô cùng có khả năng xuất hiện tại hiện trường phát hiện án. Đem trước đó nắm giữ chứng cứ cùng vừa tìm tới manh mối tổng hợp nhìn, Vu Vân Phi vô cùng có khả năng cũng là bắt cóc Diêu Giai Duyệt nghi phạm. Chúng nhân viên cảnh sát bắt đầu khua chiêng gõ trống đào sâu, hy vọng tìm ra càng có giá trị chứng cứ. Trạm vào tối, giải phóng đường chợ nông dân bên cạnh một tòa cũ kỹ cư dân lâu bên trong tới một vị khách không mời mà đến. Hắn lên tới lầu 3, gõ từ Bảo Xương nhà cửa sắt, qua hơn nửa ngày mới có người tới mở cửa. Một mặt tử khí từ Bảo Xương nhìn gặp đứng ngoài cửa một cái cao gầy nam tử, mục sững sờ nhìn hồi lâu đều không có nhận ra hắn. Ta là phụ trách điều tra con gái của ngươi bản án. Trước đó chúng ta gặp qua. Đinh Tiềm nói. Từ Bảo Xương minh tư khổ tưởng nửa ngày mới giật mình giống như gật đầu không ngừng. A, mời đến, mời đến. Đinh Tiềm nhìn ra Từ Bảo Xương đây là thương tích sau ứng kích chướng ngại biểu hiện. Nữ nhi chết thảm cho hắn đả kích quá lớn, dẫn đến hắn vẻ mặt ngây ngô, phản ứng trì độn, đã cùng ngoại giới xuất hiện xa lánh. Thế tử ngươi không có ở nhà không? Ừm, ân. Tùy tiện ngồi. Từ Bảo Xương câu có câu không trả lời, đều không có hỏi hỏi Đinh Tiềm tới làm gì, tự mình tiến vào gian phòng của mình đóng cửa lại. Đinh Tiềm từng có tương tự trải qua, thẳng đến bây giờ còn cần dược vật đến khống chế tâm tình của mình, thân là tâm lý sinh, liền bệnh của mình đều trị không hết. Đối từ Bảo Xương hắn chỉ có thể thở dài. Hắn đi vào từ lộ gian phòng, đóng cửa phòng, tại yên tĩnh bên trong đứng trong chốc lát, bình phục một hạ tâm tình. Hắn mới từ Vương Quế phân mẫu nữ phòng cho thuê tới, kia là 6 mét vuông tầng hầm. Hai mẹ con chen một cái giường ngủ, trên mặt đất đều bị nổi bát bầu buồn cùng đổi dùng quần áo chiếm hết, liên hạ chân địa phương đều không có. Diêu Giai Duyệt hoàn toàn không có một chút mình không gian riêng tư, đối nàng căn bản không thể nào hiểu rõ. Diêu Giai Duyệt mẫu thân ngoại trừ khóc vẫn là khóc. Đinh Tiềm chỉ ở lại một hồi liền ra. Trải qua từ lộ nhà hắn dạo chơi đi lên, hy vọng có thể từ lộ nơi này hiểu rõ hơn một chút liên quan tới Diêu Giai Duyệt sự tình. Cái này váy đỏ tiểu nữ hài ở trong mắt hắn từ đầu đến cuối giống một đoàn mê. Nàng hướng mình cầu cứu. Nàng ngồi tại Vu Vân Phi trên đùi nghe hắn thổi sáo. Nàng sẽ như cái quỷ hồn đồng dạng trôi tới trôi lui, không biết mùi vị. Vô luận như thế nào hỏi Vu Vân Phi, câu trả lời của hắn đều là lập lờ nước đều y, hoặc là nói Đinh Tiềm nhìn thấy cô bé áo đỏ chỉ là ảo giác, hoặc là nói nàng bị mình khống chế tại không muốn người biết địa phương. Hắn càng như vậy, Đinh Tiềm liền càng hoài nghi, nhưng lại tìm không đến bất luận cái gì căn cứ. Hắn không có cách nào đem những này nói cho Đỗ Chí Huân bọn hắn, miễn đến bọn hắn đem mình làm bệnh tâm thần. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là mình điều tra, đổi cái góc độ, thông qua Diêu Giai Duyệt tới giải vụ án này. Chương 8, ác mộng, nam. May mắn Từ Lộ không quá lười. Hắn tìm được một bản nhật ký, Từ Lộ viết đồ vật không nhiều lắm, ngẫu nhiên viết tâm tình, từ phim bên trên trích ra một đoạn lời kịch, còn viết xuống như thế nào thầm mến ban cái trước nam sinh. Nhìn từ đầu tới đuôi, ngược lại là tìm được hai thiên nhật ký nhắc tới Diêu Giai Duyệt. Thiên thứ nhất viết tại 2 năm trước, Từ Lộ tại trong nhật ký đem Diêu Giai Duyệt gọi hảo bằng hữu. Nói nàng dung mạo xinh đẹp, tính cách tốt, giải rác vài câu. Thiên thứ hai thì phàn nàn Diêu Giai Duyệt nhân phẩm không tốt, nói nàng trộm mình vừa phát thẻ học sinh, làm thế nào cũng không thừa nhận. Lại nhắc tới phụ mẫu không cho nàng cùng Diêu Giai Duyệt lui tới, nói nàng không lên học thành con hoang, xã hội người. Ngoại trừ những này bên ngoài, lại không có liên quan tới Diêu Giai Duyệt bị câu vài lời. Cô gái này vẫn là một đoàn mê. Từ đủ loại con đường liên quan tới cô gái này tin đồn, không đủ để làm Đinh Tiềm tưởng tượng ra nàng đến tột cùng là một cái dạng gì hải tử. Cái này nguyên bản phổ thông thông tiểu nữ hài bởi vì một lần đại hỗn loạn mất tích, sau đó liền xuất hiện ở thần bí điêu cốt sư Vu Vân Phi bên người. Đinh Tiềm từ đầu đến cuối không hiểu rõ, Vu Vân Phi đã không có dùng dây thường buộc nàng, cũng nhìn không ra như thế nào bức hiếp nàng, hắn đến tuột cùng là dùng thủ đoạn gì đem nữ hài khống chế tại bên cạnh mình đây này. Sắc thực rất tà môn. Đinh Tiềm đem nhật ký ném trên bàn, nhìn phía ngoài cửa sổ một chút, bất chi bất giác sắc trời đã tối như lấy nổi. Hắn nghe một chút ngoài phòng không có tí xíu động tĩnh, âm u đầy tử khí, cũng không ai tới cùng hắn chào hỏi. Tựa hồ Từ Bảo Xương cùng lão bà hắn cũng không biết tung tích, cái này trong căn hộ chỉ có hắn lẻ loi trơ trọi một người. Hắn thình lình toát ra một cái cổ quái suy nghĩ, có thể hay không giờ phút này dưới giường đang trốn cất giấu một người đâu. Ý nghĩ này quả thật có chút mà dọa người. Nếu như là Quách Dung Dung, khẳng định phải đem khăn phủ giường nhấc lên kiểm tra một chút dưới giường mới bằng lòng yên tâm. Hắn chỉ là cười cười, nếu tâm lý sinh có thể làm cho mình suy nghĩ lung tung hù đến, đó mới là buồn cười nhất. Hắn thư thư phục phục thẳng tại trên giường, xoay xoay lưng, tưởng tượng thấy phát sinh thảm họa trước đó Từ Lộ hẳn là trải qua cuộc sống như thế nào. So ra kém hải tử của gia đình giàu có thể tùy tâm sử dụng, nhưng cũng tốt hơn Diêu Giai Duyệt loại kia sớm liền mặt đối với cuộc sống gian khổ hải tử, bình bình đạm đạm, cũng không phải là không một niềm hạnh phúc. Hắn lơ đãng liên tưởng đến tuổi thơ của mình cùng thiếu niên, cảm giác tựa như là rất xa xưa sự tình. Hiện tại quay đầu lại nhìn, cảm giác mình khi đó kỳ thật cũng rất hạnh phúc. Bất chi bất giác ngủ dũ đánh tới, hắn lẳng lặng đã ngủ. Làm một chút lẻ loi loạn loạn ngộng, có chút hoang đường, có chút khôi hài, hắn mơ mơ màng màng còn có thể cảm giác được mình đang cười. Không biết ngủ bao lâu, một cỗ biêm xương hàn ý đánh tới, hắn dùng mình một cái, mở hai mắt ra. Ngay tại mở mắt đồng thời, hắn giật mình phòng gian nhiều hơn một người. Người này liền đứng tại chính mình bên giường. Một cái thân ảnh nho nhỏ, một thân màu đỏ váy liền áo, tóc dài đen nhánh che chắn nàng mặt, chỉ để lại ở giữa chật hẹp một đầu. Đinh Tiềm tim cuồng loạn, hắn muốn nói chuyện, thế nhưng lại một chữ đều nói không nên lời. Váy đỏ nữ hải tựa hồ phát hiện hắn tỉnh, thân thể của nàng bắt đầu lấy kỳ quái tư thế hướng Đinh Tiềm chậm rãi cuốn lượn, che chắn gương mặt tóc nhao nhao rủ xuống tại Đinh Tiềm trên thân, bao lộ ra một trường cứng ngắc tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Kia tái nhợt mặt tái nhợt dần dần tới gần Đinh Tiềm, một đôi lồi trống mắt to trâu trống chân nhìn chăm chú với Đinh Tiềm, phảng phất tại quan sát hắn, lại giống căn bản không có nhìn thấy hắn. Đinh Tiềm chưa bao giờ như thế sợ mất mặt qua, hắn nghĩ đứng lên chạy trốn, thân thể lại giống tê dại căn bản không thể động đậy. Váy đỏ nữ hài mặt vừa tiếp đến Đinh Tiềm trên mặt lúc dừng lại, nàng chậm rãi bò lên giường, tại Đinh Tiềm bên cạnh nằm xuống. Đinh Tiềm có thể cảm giác được cái kia thân thể nho nhỏ thẳng tắp chịu bản thân nằm, hắn không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Hắn muốn hỏi một chút thẳng tại bên người váy đỏ nữ hài, ngươi đến cùng là người? Là quỷ? Ngươi muốn làm gì? Hắn muốn động, nghĩ hô, thế nhưng là thân thể tựa như không phải là của mình đồng dạng, tựa hồ thân thể của hắn đã là một bộ tử thi, hắn chỉ có thể nhìn, chỉ có thể nghe, lại cái gì đều không làm được. Hắn có thụ dày vò, loại cảm giác này thực sự quá thống khổ, tra tấn hắn gần như sụp đổ. Lúc này, đột nhiên có người dùng lực lay động hắn, một bên kêu gọi, "Tỉnh, tỉnh!" Ngươi thế nào? Hắn toàn thân dùng mình một cái, đồng nhiên từ trên giường ngồi xuống, một chút nhào tới mềm mại trong lồng ngực, liền nghe một tiếng kinh hô, một đôi tay đem hắn dùng sức đẩy ra. Mượn ngoài cửa sổ xuyên qua mịt mờ dạ quang, hắn cái này mới nhìn rõ một cái thon thả thân ảnh đứng tại trước mặt. Đúng là Liễu Phỉ. Nhưng mà lúc này, Liễu Phỉ tấm kia cự người ngàn dặm mặt lạnh lại che đậy một tầng giận dữ, như bạch ngọc gương mặt nhiễm lên một vòng đường đỏ. Thủ hạ của nàng ý thức sờ hướng bắp đùi của mình, cũng không phải nghĩ chọn đùa Đinh Tiềm, mà là tại nàng trên đùi cất giấu dùng để phòng thân dao giải phẫu. Nếu là Đinh Tiềm còn dám đối nàng từng có phân cử động, nàng sẽ đem hắn giải phẫu. Sao ngươi lại tới đây? Đinh Tiềm hỏi. Ta tại Từ Lộ bị giết hiện trường phụ cận đi dạo, muốn nhìn một chút còn có thể hay không tìm ra một chút vật chứng, đã nhìn thấy một mình ngươi lén lén lút lút hướng lâu bảy đi vào trong, ta liền ở phía sau đi theo nhìn xem. Đinh Tiềm bùi ngùi mai thôi, nguyên lai bắt quái là nữ thiên tính của con người. Không có ngoại lệ. Nhìn thấy ngươi tiến Từ Lộ nhà tổng cũng không ra, ta cũng lên lầu, phát hiện phòng cửa không có khóa, ta liền tiến đến. Trông thấy ngươi thẳng tại trên giường toàn thân run rẩy, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì, liền đẩy đẩy ngươi. Đinh Tiềm mới phát hiện mình phía sau lưng đều để mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nguyên lai vừa rồi mình là nằm mơ yếm ở. Ngươi lúc tiến vào, chỉ có ta một người tại phòng gian sao? Đinh Tiềm nhớ tới trong mộng cái kia kinh khủng váy đỏ tiểu nữ hài. Ngươi có ý tứ gì? Đinh Tiềm nhìn một chút bên người trên giường, giống tuyết, nào có cái gì áo đỏ tiểu nữ hài cái bóng. Thật chỉ là một cái ác mộng. Không có gì. Hắn xoa xoa huyệt thái dương. Ai, ngươi trước đừng núp đích. Liêu Phỉ nói lấy đưa tay tại Đinh Tiềm trên ngực sờ soạn một chút, đem Đinh Tiềm làm có điểm không có ý tốt, nàng còn bóp một cái tay hoa, càng làm Đinh Tiềm suy nghĩ lung tung. Nhưng là, tay hoa nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ ánh trăng vừa chiếu, Đinh Tiềm mới chú ý đến hắn ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa nắm nuốt một sợi tóc thật dài. Xem xét chính là nữ đầu người phát. Mình trên quần áo tại sao có thể có một cây nữ đầu tóc? Ngươi vừa rồi làm qua cái gì? Liêu Phỉ hồ nghi nhìn xem hắn. Loại sự tình này là tất cả nam nhân nhức đầu nhất cũng nan giải nhất hả? Ôn Hân đã qua đời, Quách Dung Dung tóc không có dài như vậy. Càng không khả năng là Liễu Phỉ, vậy thì đồng nghĩa với nói hắn lén lút cùng một nữ nhân khác tiếp xúc qua. Vừa rồi. Vừa rồi. Đinh Tiềm thật có chút nhức đầu, trong đầu đột nhiên hiện ra trong ngộng cái kia váy đỏ nữ hải túi đầu nhìn xuống tình cảnh của hắn, lúc ấy mái tóc dài của nàng liền rủ xuống tại bộ ngực mình. Chẳng lẽ mộng là thật? Đinh Tiềm trên thân mồ hôi lạnh vừa làm, lại toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn lại nhìn kỹ bên cạnh mình, trên giường tựa hồ ẩn ẩn thật có một cái nằm qua hình người. Chương 9, số 2 nghi hung, 1. Ngươi thế nào? Liễu Phỉ phát hiện Đinh Tiềm thần sắc khác thường. Hỏi. Không đợi Đinh Tiềm trả lời, từ ngoài cửa sổ truyền đến một trận sụt sùi tiếng địch. Nửa đêm canh ba, yên lặng như tờ, đột nhiên nghe được cái này âm lãnh, thanh âm u oán, để cho người ta toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Thanh âm này Đinh Tiềm lại có mấy phần quen thuộc, rõ ràng chính là ngày đó Vu Vân Phi tại trong tiểu điếm dùng xương địch thổi từ khúc. Vu Vân Phi nói cái này từ khúc gọi giai nhân khó lại được. Đinh Tiềm hô một chút từ trên giường nhảy đến trên mặt đất, vội vàng chạy đến phía trước cửa sổ, muốn nhìn một chút là địa phương nào truyền đến tiếng địch. Dưới lầu chính là giải phóng đường chợ nông dân. Trong đêm khuya cả con đường đều bao phủ trong bóng đêm, nhìn không đến bất luận cái gì bóng người cùng ánh đèn, liền cái đèn đường đều không có, chỉ có thể đứt quãng nghe được tiếng địch, lại không biết từ chỗ nào truyền đến. Liêu Phỉ cũng nghe đến tiếng địch, vừa định hỏi Đinh Tiềm, Đinh Tiềm đã tông cửa sông ra hướng dưới lầu chạy, nàng sau đó cùng xuống lầu. Hai người đến đường lớn lên, tiếng địch dường như bị đã quấy rầy, im bặt mà dừng. Hai người đứng tại vắng vẻ trên đường phố, mờ mịt tứ phương. Liêu Phỉ bỗng nhiên vô Đinh Tiềm, tay chỉ một cái phương hướng, ngươi nhìn nơi đó. Đinh Tiềm quay người nhìn lại, Một cái màu đỏ cái bóng ở phía xa lắc lư, rất nhanh biến mất tại lâu bảy bên trong. Đừng để nàng chạy. Đinh Tiềm mở ra hai chân đuổi theo. Liêu Phỉ không rõ nội tình, nhưng đoán được ở trong đó khẳng định có tình huống, không kịp hỏi nhiều, cùng với Đinh Tiềm cùng một chỗ đuổi theo cái kia thân ảnh màu đỏ. Bởi vì khoảng cách quá xa, cái kia cái bóng màu đỏ lại lơ lửng không cố định, một hồi xuất hiện ở đây một hồi lại ra hiện ra tại đó. Hai người đuổi rất khó khăn. Một mực đuổi mấy đầu đường cái, về sau mắt thấy cái kia thân ảnh màu đỏ chạy vào một nhà bệnh viện cao ốc, lung lay mấy cái, không thấy. Đinh Tiềm cùng Liêu Phỉ đuổi tới cửa bệnh viện, trông thấy bệnh viện mái nhà dựng đứng vài cái chữ to, Bình Giang trung tâm thành phố bệnh viện. Bệnh viện này tại Bình Giang cũng là số 1 số 2 tam giác bệnh viện lớn. Hai người đi vào bệnh viện, nửa đêm người bệnh không nhiều, chỉ có mấy cái treo khám gấp bệnh nhân tại cửa sổ đăng ký. Váy đỏ nữ hài dường như biến mất tại bệnh viện trong đại lâu, không có dấu vết mà tìm kiếm. Đối diện nhìn thấy mấy cái bác sĩ y tá đi tới, Đinh Tiềm cản bọn họ lại, hỏi có thấy hay không một cái mặc váy đỏ tử tiểu nữ hài chạy vào. Không nghĩ tới hắn cái này hỏi một chút, rõ ràng cảm giác mấy cái kia bác sĩ y tá sắc mặt đều có điểm không tự nhiên, nhưng đều nói không thấy được, thần sắc thông thông đi. Đinh Tiềm nhìn ra trong này có môn đạo, hướng Liêu Phỉ nháy mắt, hai người cùng ở trong đó một cái vóc người béo phì nữ bác sĩ sau lưng, cùng nhau lên lâu. Nữ bác sĩ đi vào phòng vừa mới ngồi xuống, Đinh Tiềm liền đẩy cửa tiến đến. Nữ bác sĩ không ngẩng đầu, hỏi, bệnh gì a? Ta bị kinh sợ dọa. Đinh Tiềm nói, kia phải đi khoa tâm thần, ta đây là nội tiết. Nữ bác sĩ ngẩng đầu nhìn thấy là hắn, phần sau đoạn lời nói quên, trên mặt biểu lộ so với hắn còn chấn kinh. Ta vừa mới nhìn rõ một cái áo đỏ tiểu nữ hài chạy vào bệnh viện các ngươi, làm phiền ngươi giúp ta tìm xem nàng. Nào có cái gì cô bé áo đỏ, xin ngươi đừng cố tình gây sự, nếu ngươi không đi, ta muốn hô bảo an đuổi ngươi. Nữ bác sĩ phản ứng quá nhạy cảm, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Liêu Phỉ lúc này rất phối hợp lấy ra cảnh sát chứng, lạnh như băng nói, chúng ta ngay tại tra án, xin ngươi phối hợp. Nàng tấm kia không giận tự uy mặt lạnh thật đúng là ép trận, một chút liền cho nữ bác sĩ xì hơi, sủi lơ ngồi trên ghế. Ngươi xưng hô như thế nào? Đinh Tiềm hỏi. Ta họ Lưu. Như vậy Lưu thầy thuốc, liền mời nói một chút cô bé áo đỏ đi, vì cái gì ta vừa rồi nhắc lên đến hắn, đem các ngươi dọa thành như thế. Lưu thầy thuốc phí sức nuốt xuống mấy lần, thấp giọng nói, chúng ta gần nhất nơi này náo quỷ. Không ít trực ca đêm người đều trông thấy có cái mặc váy đỏ tử tiểu nữ hài tại trong bệnh viện đi dạo, có đi khi còn khóc. Quá khiếp người. Ta đều gặp hai lần. Coi như thật có này dạng một nữ hài, các ngươi làm sao lại có thể cho rằng nàng là quỷ đâu. Mặc váy đỏ tử nhiều đi. Ngươi không biết, chúng ta chỗ này đầu mấy ngày này chết qua một cái người bệnh, chính là cái tiểu nữ hài. Nghe nói là mặc váy đỏ chết. Ngươi nói tà không tà môn. Đinh Tiềm cùng Liễu Phỉ nhìn nhau, Đinh Tiềm tiếp tục hỏi, nữ hải kia tên gọi là gì? Cái này ta còn thật không biết. Dù sao áo đỏ tiểu nữ hải náo quỷ sự tình tại trong bệnh viện đều truyền ra, chúng ta trực ca đêm bác sĩ y tá, ban đêm đều không dám rời đi bệnh viện. Nàng chính lại nhảy nói, một tia như có như không sụt sùi không biết từ chỗ nào bay tới. Nữ bác sĩ không tự chủ đình chỉ nói chuyện, trừng mắt nhìn với Đinh Tiềm, bờ môi phát tím, dọa đến đều không khép miệng được. Đinh Tiềm cùng Liễu Phỉ cũng đều nghe được thanh âm này. Lờ mờ chính là tại từ lộ nhà nghe được tiếng địch. Liền. Liền. Chính là thanh âm này. Nữ bác sĩ lắp bắp, áo đỏ tiểu nữ hài đang khóc. Nàng mắt thấy bệnh tim nhanh muốn phát tác. Ở bên ngoài. Đống nhiên Liễu Phỉ hướng Đinh Tiềm hô. Đinh Tiềm quay đầu trông thấy nàng không biết lúc nào chạy tới bên cửa sổ. Đinh Tiềm vội vàng chạy đến hắn bên người, với ra lấy bệ cửa sổ hướng dưới lầu nhìn quanh. Hai người chỗ phòng tại lầu 7, có thể nhìn xuống toàn bộ bệnh viện hậu viện. Tối như mực dưới bóng đêm, mấy ngọn đèn đường yếu ớt lóe lên, thình lình có cái mặc váy đỏ tử tiểu nữ hài một mình đứng ở dưới lầu. Cả lầu hạ chỉ có kia một điểm đỏ thâm cái bóng, lộ ra nhất là trướng mắt. Nàng cúi đầu, tựa hồ cầm trong tay thứ gì. Kia thút thít thanh âm, chính là từ trên người nàng phát ra. Đây chính là cái kia bồi hồi tại trong bệnh viện cô bé áo đỏ. Nàng tại sao lại xuất hiện ở từ lộ nhà? Nàng đến cùng là người hay là quỷ? Đinh Tiềm cùng Liễu Phỉ đảm lượng lại lớn, đối mặt như thế chuyện ly kỳ cũng có điểm không biết làm sao, nhưng ngay sau đó lại thấy được một cảnh khắc càng chuyện kinh khủng. Ngay tại khoảng cách cô bé áo đỏ 20-30 mét địa phương còn có một bóng người, chính lặng lẽ hướng nữ hải vị trí tới gần. Một bên từ trong ngực rút ra một cái trắng nếu đồ vật. Đao. Đinh Tiềm mặc dù thấy không rõ trong tay người kia cầm đến cùng là cái gì, nhưng trong đầu lập tức lóe ra ý nghĩ này. Trước mắt này một màn thực sự quá ly kỳ, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Đinh Tiềm không có thời gian suy nghĩ nhiều, quay người liền hướng dưới lầu chạy. May mắn trong bệnh viện có thang máy. Hắn cùng Liễu Phỉ chạy vào thang máy, Đinh Tiềm một tay đè chặt nút đóng cửa, một tay theo tầng một khóa. Trong thang máy đồ không ngừng, trực tiếp xuống đến lầu 1. Đinh Tiềm đi qua tới qua bệnh viện này, hỗ trợ cho một vị người bệnh nhìn xem bệnh, đối hoàn cảnh nơi này có ấn tượng. Hắn mang theo Liễu Phỉ từ nối thẳng bệnh viện hậu viện cửa sau chạy đến, đúng lúc mắt thấy người kia đã đuổi đến cô bé áo đỏ sau lưng, nữ hải túi đầu loay hoay trong tay đồ vật, căn bản không có chút nào cảm thấy. Người kia hướng nữ hải đưa tay ra. Chương 9, số 2 nghi hung, 2. Nghìn cân treo sợi tóc, Đinh Tiềm lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới người kia trước mặt, người kia có cảm giác, vừa quay đầu nhìn, Đinh Tiềm nhào tới đem hắn theo ngã xuống đất. Đinh Tiềm nói thế nào cũng là một M85 to con, cái này thân người tải tương đối nhỏ gầy, làm Đinh Tiềm một chút liền đè xuống. Ngươi làm gì, thả ta ra. Người kia bị đè ở phía dưới, lớn tiếng gào thét, nghe thành âm là cái nam. Đinh Tiềm nào dám thả hắn, đem tay của hắn gắt gao đứng tại sau lưng, đầu gối đỉnh lấy hắn phía sau lưng, không cho hắn có cơ hội dãy rủa. Lúc này, cái kia váy đỏ tiểu nữ hải cũng xoay người, kinh ngạc nhìn trước mắt tình cảnh. Đinh Tiềm rốt cục có thời gian nhìn xem cái này đem bọn hắn dạy vào một đêm tiểu nữ quỷ. Chờ hắn thấy rõ, thế này sao lại là cái gì nữ quỷ, rõ ràng là một cái sống sờ sờ tiểu cô nương. Một thân cấp cao tiểu hồng váy, hài nhi mập tinh xảo khuôn mặt nhỏ, lộ ra bạch bạch nộn nộn cánh tay cùng chân, dường như cửa hàng trong tủ kính đại búp bê. Không chỉ có như thế, Đinh Tiềm nhìn xem tiểu cô nương này còn có một chút nhìn quen mắt, chợt nhớ tới, chính là mình đi thứ ba trung học ngày đó nhìn thấy cái kia vênh váo tự đắc váy đỏ tiểu nữ hải. Hắn hỏi tiểu nữ hải, ngươi có phải hay không gọi An Kỳ? Váy đỏ tiểu nữ hải cũng nhận ra Đinh Tiềm, chỉ vào hắn kinh ngạc kêu to, ngươi không phải cái kia xe sói đại thúc sao? Đinh Tiềm còn phải hướng bên cạnh Liễu Phỉ giải thích, kia cũng là hiểu lầm. An Kỳ ánh mắt rơi xuống Liễu Phỉ trên mặt, kinh ngạc hơn, hoa, tỷ tỷ này thật xinh đẹp a, ngươi là chỉnh dung sao? Liễu Phỉ trầm mặt hỏi, tiểu cô nương, ngươi vừa rồi chạy đến giải phóng đường thị trường chỗ ấy làm gì, vì cái gì nhìn thấy chúng ta liền chạy? An Kỳ tốt như không nghe đến Liễu Phỉ tra hỏi, đem mặt trái táo hướng phía trước đến một chút, ngẹo đầu tử quan sát kỹ Liễu Phỉ, ngươi không biết cười sao, có phải là kính liệu toàn đánh nhiều? Chúng ta là cảnh sát, đang điều tra cùng một chỗ giết nhân án, hiện tại ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta. Liêu Phỉ đành phải trước dọa một chút nàng. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả, An Kỳ an giật mình, nhiều quy củ. Vừa rồi ta hỏi ngươi, ngươi vẫn chưa trả lời đâu. Liêu Phỉ nói. Ngươi nói cái gì giải phóng đường thị trường ở đâu, ta cho tới bây giờ không có đi qua. Vậy ngươi vừa rồi tại chỗ nào? Ta một mực tại bệnh viện A. Ngươi không có chuyện ban đêm chạy trong bệnh viện giả thần giả quỷ làm gì? Ai giả thần giả quỷ A, gia gia của ta là nơi này viện trưởng, ta muốn tới thì tới thế nào? Liêu Phỉ nhìn một chút Đinh Tiềm, làm sao cảm giác cô gái này nói cùng Đinh Tiềm nói hoàn toàn không hợp đâu? Chẳng lẽ nàng đang nói láo? Đinh Tiềm ở một bên âm thầm dò xét An Kỳ, cố gắng nhớ lại mình đã từng thấy cái kia cô bé áo đỏ. Cho đến lúc này mới phát hiện, hắn đối nữ hải kia ấn tượng kỳ thật một thẳng đến tương đối mơ hồ. Đầu hai lần tại Vu Vân Phi tiểu điếm nhìn thấy, cũng không có nhìn thật cẩn thận, mới vừa ở lại là tại ác mộng trông được đến, trong mộng cảm giác nữ hải tâm kia trắng bệnh kinh khủng mặt mười phân rõ ràng, sau khi tỉnh lại ngược lại không nhớ được. Nhưng từ khí chất lên, cái này An Kỳ cho người cảm giác là hoạt bát yêu ngoa, cùng cái kia quỷ khí âm trầm cô bé áo đỏ hoàn toàn tương phản. Thế nhưng là bọn hắn rõ ràng nhìn thấy cái kia cô bé áo đỏ chạy vào bệnh viện, chẳng lẽ sai lầm? Đinh Tiềm chính đang suy nghĩ, liền gặp An Kỳ bỗng nhiên chỉ vào bị hắn đè ở phía dưới nam nhân nói, "Trần Thân, tại sao là ngươi a? Cảnh sát bắt ngươi làm gì nha? Các ngươi nhận biết?" Đinh Tiềm hỏi. "Hắn là ta bạn học cùng lớp a." Đinh Tiềm mới phát hiện, bị hắn đặt ở thân thể người phía dưới kỳ thật niên kỷ cùng An Kỳ không chênh lệch nhiều, là cái tiểu nam sinh. Đinh Tiềm đem nam sinh từ dưới đất kéo dậy, hỏi hắn, "Ngươi tại sao muốn tập kích An Kỳ?" "Ta không có tập kích nàng." Nam sinh bị ép trên mặt đất hơn nửa ngày, khí được mặt đều xanh rồi, hung tợn chừng với Đinh Tiềm. Ngươi nói không có tập kích nàng, vì cái gì lén lút ở phía sau theo dõi, trong tay còn cầm đao? Hả? Đinh Tiềm nói đến đao mới phát hiện nam sinh trong tay cái gì cũng không có, nhìn xem trên mặt đất cũng không có đao. Nam sinh lý trực khí chẳng nói, ai theo dõi nàng, ta hôm nay là đến bệnh viện kiểm tra thân thể. An Kỳ đều biết. Ta vừa mới nhìn đến hắn một người, muốn tới đây cùng với nàng lên tiếng kêu gọi mà thôi. Đúng vậy a, hắn xem bệnh ta biết. An Kỳ lập tức cho nam sinh làm chứng. Đinh Tiềm cùng Liễu Phỉ đều không còn gì để nói. Chẳng lẽ là bọn hắn vừa rồi tại trên lầu nhìn lầm rồi? Bận rộn một đêm thế mà náo loạn một cái đại ô long. Nam sinh vô vô trên quần áo cho, đối An Kỳ nói, ta đi trước, mẹ ta lái xe tới, tại cửa bệnh viện chờ ta đâu. Nói xong chán ghét chừng Đinh Tiềm một chút, nên ngang rời đi. Đinh Tiềm ngược lại vấn An Kỳ, ngươi có nghe nói hay không trong bệnh viện gần nhất lưu truyền áo đỏ tiểu nữ hài chuyện ma? Đương nhiên là có a, An Kỳ nghịch ngợm quay trở ra mắt to, cho nên ta hôm nay đến cố ý đổi một bộ váy đỏ, hì hì, dọa một chút bọn hắn. Cô gái này nhân tiểu quỷ đại, lá gan còn không nhỏ. Ta vừa rồi tại trên lầu nghe được có người dưới lầu thổi địch, ngươi đã nghe chưa? Đinh Tiềm lại hỏi. Nữ hài hì hì cười một tiếng, ảo thuật giống như từ phía sau túm ra một cây toàn thân trắng mướt, hai đầu thù lao khảm ngọc sáo ngắn. Đinh Tiềm gặp quá sợ hãi, nắm lên nữ hài tay, nghiêm nghị hỏi, mới vừa rồi là ngươi tại thổi địch thật sao? Ta trên mặt đất nhặt, cầm lên thổi chơi đùa, không được sao? An Kỳ rất bất bình mà nói. Đinh Tiềm hoài nghi nhìn nàng, ngươi ở chỗ nào nhặt? Trong hành lang. An Kỳ nói xong, phát hiện Đinh Tiềm thần sắc như cũ mang theo hoài nghi, rất không cao hứng, làm gì nha, ta nhặt một cái cây sáo còn phạm pháp sao, cái này cái gì phá ngọn ý, ta còn không có thèm đâu. Nói đem sáo ngắn tiện tay ném xuống đất. Liêu Phỉ xoay người nhặt lên cây kia sáo ngắn, nhìn một chút, hỏi Đinh Tiềm, căn này cây sáo người gặp qua? Ừm, ta tại Vu Vân Phi trong tiệm, trông thấy hắn thổi qua cái này cây sáo. Nhắc tới Điêu Cốt Sư, Liêu Phỉ sắc mặt cũng thay đổi. Nàng thử quan sát kỹ cây kia cây sáo, phát hiện căn này cây sáo cùng bình thường cây sáo tạo hình có khác nhau rất lớn. Địch thân là đối lượng. Một đầu thô một chút, một đầu khác mảnh một chút, cái này hình dạng làm sao có chút giống. Ngươi nhìn ra cái gì rồi? Đinh Tiềm hỏi. Nhìn xem có chút giống người xương đùi, tựa như là xương ống quyển bộ vị. Liêu Phỉ nghi nói, kỳ quá nha, ngày đó đi điều tra Vu Vân Phi nhà, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua vật này. An Kỳ lúc này lại gần, thân lấy cái đầu nhỏ cũng đi theo nhìn, có chút hiếu kỳ, lại có chút mà sợ hãi, đây thật là người xương cốt sao, nguyên lai là như vậy. Liêu Phỉ lườm nàng một chút, trông thấy nữ hải chính mở to một đôi mắt to, chu miệng nhỏ, một mặt ngây thơ, giống như còn chưa ý thức được vấn đề nghiêm trọng đến mức nào. Liêu Phỉ ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào nàng đeo trên cổ dây chuyền. Trước đó nữ hải dây chuyền che tại trong quần áo, nàng thân cổ thời điểm đem dây chuyền lộ ra. Liêu Phỉ bỗng nhiên bắt lấy nữ hải dây chuyền rơi, cầm lấy nhìn xem, là một cái tạo hình đặc biệt bạch hồ điệp. Chương 9, số 2 nghi hung, 3. Đây là ngươi?
Đúng vậy a, thế nào?
Đinh Tiệm nhìn thoáng qua cái kia hình con bướm dây chuyền rơi, chợt nhớ tới mình tại Vu Vân Phi trong tiểu điếm nhìn thấy cái kia bạch cốt hồ điệp, nhan sắc cùng cái này dây chuyền rơi không sai biệt lắm, nhưng là hình dạng có khác nhau rất lớn. Nhìn Liêu Phỉ thần sắc dị thường, hắn liền đoán được cái này dây chuyền rơi có vấn đề. Cái này dây chuyền rơi sẽ không cũng thế. Đây là xương người. Liêu Phỉ rất trả lời khẳng định. Tiểu nữ Hải An Kỳ bị giật mình kêu lên, tỷ tỷ ngươi cũng đừng nói mỏ, xinh đẹp như vậy làm sao có thể là xương người đầu. Liêu Phỉ lạnh hừ một tiếng, ngươi biết đây là xương gì sao?
Đây là xương cùng.
Xương cùng, xương cùng là cái gì? Chính là tại ngươi xương trong chậu đuôi xương cụt phía trên một khối xương nhẹn, chính ngươi có thể sờ đến, ngươi khối này xương cùng hình dạng ngắn rộng, sắp xỉ tam giác đều, vốn lượn độ tiểu. Nói rõ cái cục xương này là nữ nhân. An Kỳ vội vàng lấy xuống dây chuyền ném cho Liêu Phỉ cũng không cần, chạy đến thùng rác nơi đó đi nôn. Vừa nôn không có hai cái, cũng không biết nhìn thấy cái gì, má ơi rít lên một tiếng. Liêu Phỉ cùng Đinh Tiềm chạy tới, hướng trong thùng rác xem xét, có một thanh dính máu đoạn đao ném ở bên trong, trắng bệnh trên lưới đao ngưng kết vết máu. Liêu Phỉ từ trong túi lấy ra dung dịch kết tủa găng tay đeo lên, đưa tay đem cây đao kia lấy ra, mượn đèn đường nhìn kỹ, lưới đao cùng cán đao là một thể rèn luyện. Thân đao rất rộng, biên giới sắc bén. Nhưng mà trên lưới đao có rất nhiều nơi có răng cưa hình lỗ hổng, lưới đao không phải phổ thông sắt thép rèn đúc, mà là một loại màu trắng chất liệu, lại giòn vừa cứng, mặt ngoài ngưng kết vết máu khô khốc. Liêu Phỉ ước lượng cây đao này, lại nhìn xem tổn hại khe, đối Đinh Tiềm nói, cái này là một thanh cốt đao. Cốt đao, là xương người sao? Hẳn không phải là, mà là một loại nào đó cỡ lớn động vật, nhưng mà còn không xác định là động vật gì xương cốt, giống trâu ngựa loại hình. Liêu Phỉ ngửi ngửi phía trên vết máu, hẳn là trước đây không lâu dính vào máu, cây đao này còn cắt chém qua vật cứng, thanh đao lưới đao đều sụp đổ. Ta nhìn những này khe lớn nhỏ ngược lại là cùng chúng ta tại hiện trường phát hiện án cùng từ lộ trên thi thể phát hiện xương vỡ cặn bã tương đối xứng đều ý. Đinh Tiềm con ngươi co vào, nếu như đây thật là hung khí, vậy chúng ta vừa rồi tại trên lầu nhìn thấy người không thể nghi ngờ liền là hung thủ, hắn cầm đao từ nơi này đi qua, rất có thể đúng là muốn động thủ, nhưng hắn phát hiện chúng ta, trong lúc bối rối cây đao ném vào trong thùng rác. Ngại nghi nhân Vu Vân Phi vừa tới án, vốn cho rằng bản án nhanh kết, ai nghĩ đến lại toát ra một cái cầm hung khí người. Ngươi cảm thấy người kia có thể là ai? Liêu Phỉ hỏi xong, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía An Kỳ. An Kỳ bình thường lại tùy tiện, cũng không có gặp được chuyện như vậy, lại dọa lại nôn chơi đùa không nhẹ, nhìn thấy hai cảnh sát nhìn mình cằm chằm, có chút sợ hãi, ngươi làm gì nhóm?
Ta nhưng cái gì cũng không biết ta.
Đinh Tiềm không tin tiểu nữ hài này có thể là sát hại từ lộ hung thủ, nàng thể trạng khả năng còn không có từ lộ lớn, lại là nữ hài, căn bản không có gây án năng lực. Ngươi thành thật nói với ta, ngươi trên cổ mang dây chuyền là chính ngươi, còn là ai tặng cho ngươi?
Đinh Tiềm hỏi.
Là người khác đưa.
Ai đưa ngươi?
Trần Thân.
Hán.
Không phải liền là vừa đi Nam Hải kia sao?
Nữ Hải gật gật đầu.
Nam Hải kia mặc dù không cao lớn lắm cường tráng, nhưng mà muốn thu thập một cái tiểu nữ hải cái kia cũng dư xài. Thế mà liền để hắn từ trước mắt trốn mất.
Đinh Tiềm vội vàng đuổi theo, một hơi chạy tới cửa chính bệnh viện, nơi nào còn có Nam Hải kia cái bóng.
Cái ngoại ý muốn này phát hiện làm cho người rất chấn kinh. Bản án có khả năng nhất là hung thủ ngại nghi nhân Vu Vân Phi đã xa lưới, lại đột nhiên xuất hiện như thế một cái thần bí Nam Hải.
Xương địch, cốt đao, xương người dây chuyền. Nếu như những vật này đều có thể cùng cái kia một mặt ác tướng Nam Hải liên hệ với, vậy nói rõ cái gì?
Đinh Tiềm quay đầu nhìn qua cùng lên đến Liêu Phỉ, lẫn nhau đều rơi vào trầm mặc. Sáng sớm hôm sau, Bình Giang thứ 3 trung học vừa vang lên lần thứ nhất chung vào học âm thanh. Hai cảnh sát đi vào mùng 2 lớp 4 phòng học.
Xin hỏi vị nào là Trần Thân?
Tôn Kiến Châu hỏi.
Một cái hấp màu nâu hạt rẻ đầu nam sinh từ trên châu ngồi lềm mà lềm mề đứng người lên.
Toàn bộ đồng học ánh mắt đều không tự chủ được rơi vào trên người hắn.
Ngươi gọi Trần Thân?
Tôn Kiến Châu hỏi.
Ngươi không phải đều hỏi qua sao?
Nam sinh thổi một cái cơ hồ che mắt tóc màn, rất không nhịn được nói.
Ngươi theo chúng ta đến một chuyến, có chuyện muốn tìm ngươi điều tra.
Nam sinh không tình nguyện rời đi chỗ ngồi, mang theo vài phần khinh thường đi tới, ngồi tại hắn lân cận tòa An Kỳ còn giơ lên nắm tay nhỏ cho hắn động viên. Ta ủng hộ ngươi, không sợ bọn họ, phỉ tợ tỉnh.
Nam sinh lạnh lùng quét nàng một chút, đi theo cảnh sát ra phòng học.
Thao trường bên trong ngừng lại một xe cảnh sát, trong xe còn có hai người.
Cho dù chỉ là đến bắt một cái học sinh cấp 2, cân nhắc đến đây là cùng một chỗ hung sát án, vì cẩn thận vẫn là tới 4 người.
Trần Thân đang muốn lên xe, thầy chủ nhiệm cùng hiệu trưởng một trước một sau, thở hồng hộc chạy đến, gọi bọn họ chờ một chút.
Thầy chủ nhiệm thở không ra hơi nói, các ngươi muốn
bắt hắn,
dù sao cũng nên trước.
Cùng hắn ra trưởng lên tiếng kêu gọi đi.
Chúng ta không phải bắt hắn, là hỏi thăm tình tiết vụ án.
Bởi vì bản án đặc thù, trước tìm hắn hiểu rõ một chút tình huống.
Vậy cũng không được a.
Các ngươi nhưng biết, ra hắn thế nhưng là người đại thường ủy văn phòng Trần chủ nhiệm, phụ thân hắn là cục thuế đất Trần cục trưởng sao?
Tôn Kiến Châu vẫn thật không nghĩ tới cái này, nhìn xem không đáng chú ý tiểu nam sinh còn rất có bối cảnh, do dự một chút.
Lúc này, Đinh Tiềm từ trong xe thò đầu ra, đối thầy chủ nhiệm cùng hiệu trưởng nói, vậy liền làm phiền các ngươi giúp chúng ta chuyển cáo bọn hắn một tiếng đi, thuận tiện nói cho bọn hắn ta là đệ nhất bệnh viện nhân dân tâm lý trưng cầu ý kiến khoa bác sĩ. Hỏi thăm thất. Cân nhắc đến Trần Thân còn vị thành niên, tình tiết vụ án cũng không rõ rệt, cảnh sát cũng không có giống đối đãi bình thường ngại nghi nhân như thế đưa đến phòng thẩm vấn, cũng không cho hắn mang quòng tay. Đỗ Chí Huân phụ trách thẩm vấn, cái khác đặc án tổ thành viên ngoại trừ Quách Dung Dung đều tại, Đinh Tiềm tại. Đỗ Chí Huân chỉ vào trên bàn cốt đao, xương địch cùng xương người dây chuyền nói, hỏi Nam Hải, những vật này là ngươi à? Trần Thân nhìn thoáng qua, lắc đầu, không phải. Người này xương dây chuyền thế nhưng là ngươi đưa cho An Kỳ, nàng đã nói cho ta biết, cái này ngươi không có thể phủ nhận đi. Trần Thân lật lăng con mắt, không có lên tiếng. Người này xương dây chuyền là ngươi từ nơi nào làm ra, vẫn là một thẳng đến là ngươi? Không nhớ được. Trần Thân lầu bầu một câu. Như vậy thanh này cốt đao cùng cái này xương địch đâu, cũng là của ngươi chứ? Trần Thân lườm liếc đồ trên bàn, lại không lên tiếng. Chúng ta trải qua xét nghiệm, cốt đao là xương châu làm, xương địch là nữ nhân xương đùi. Ngươi một đứa bé từ chỗ nào làm ra những vật này? Là cha mẹ ngươi sao? Chương 9, số 2 nghi hung, 4. Trần Thân chần chờ một chút, ta mua. Từ ai chỗ ấy mua? Không biết. Ngươi có biết hay không một cái gọi Vu Vân Phi người? Không biết. Vậy ngươi có nhận hay không từ lộ? Không biết. Đỗ Chí Huân xuất ra từ lộ ảnh chụp đặt ở Trần Thân trước mặt, cô gái này ngươi biết sao? Chưa thấy qua. Nàng sẽ là từ lộ, ngươi đồng niên cấp đồng học. Ngươi tại 2 năm lớp 4, nàng tại 2 năm ban 3, hai người các ngươi lớp liền nhau, ta không tin ngươi bình thường ra ra vào vào cho tới bây giờ chưa thấy qua cô gái này. Trần Thân lại liếc qua ảnh chụp, có thể là ta gặp qua lại quên, coi như ta gặp qua thì thế nào? Cô gái này trước mấy ngày bị giết. Đỗ Chí Huân nói rất chậm, ánh mắt nhìn thẳng Nam Hải. A, có đúng không? Nam Hải thờ ơ, phản ứng vô cùng bình thản. Niên Tiểu Quang tại dưới đáy lặng lẽ nói thầm, tiểu tử này thật có thể là hung thủ sao? Làm sao phản ứng lạnh lùng như vậy a? Hắn lời này nhưng thật ra là tại hỏi Đinh Tiềm. Đinh Tiềm không có lên tiếng âm thanh. Hắn cũng đang âm thầm quan sát Nam Hải này, thật sự là hắn thực phản ứng có chút quái dị. Không chỉ có là hắn trả lời cái này mấy vấn đề phản ứng, mà là cả người hắn cho Đinh Tiềm cảm giác có một loại âm u đầy tử khí suy yếu cảm giác. Từ quan sát kỹ bề ngoài của hắn cũng có thể phát hiện dị thường, tựa hồ hắn cả khuôn mặt bịt kín một lớp bụi sắc, thật giống như chết qua một lần người. Đinh Tiềm trong lòng đột nhiên toát ra loại cảm giác kỳ quái này. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn một chút ngồi ở một bên Liễu Phỉ, nàng chính đang nhìn chăm chú Trần Thân, phát hiện Đinh Tiềm nhìn nàng, quay đầu nhìn hắn một cái. Đinh Tiềm ngầm hiểu, trong nội tâm nàng cũng sinh ra giống nhau ngờ vực vô căn cứ. Nhưng vấn đề nằm ở đâu ai đoán không ra. Lúc này, nghe Đỗ Chí Huân hỏi, "Vậy ngươi có biết hay không một cái gọi Diêu Giai Duyệt nữ hải?" "Không biết." Trần Thân vẫn như cũ lắc đầu. Đỗ Chí Huân lấy ra Diêu Giai Duyệt ảnh chụp đặt lên bàn, nàng hơn một tháng trước mất tích, đến bây giờ đều không có hạ lạc, ngươi gặp qua nàng sao? Trần Thân ánh mắt rơi vào trên tấm ảnh, cẩn thận chu đáo trong chốc lát, dương mắt lên, dùng một loại thanh âm rất kỳ quái nói, ta cũng đang tìm nàng, không biết nàng đi đâu. Ngươi nói cái gì? Trần Thân trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ, ánh mắt xuyên qua Đỗ Chí Huân, dường như nhìn qua chỗ thật xa, ta cũng đang tìm nàng, ta cũng đang tìm nàng, ta đang tìm. Ha ha, ngươi nhìn ta, ngươi rốt cuộc là ý gì? Trước ngươi nhận biết Diêu Giai Duyệt đúng hay không? Ha ha. Ha ha. Diêu Giai Duyệt. Diêu Giai Duyệt. Ha 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 ha. Trần Thân thốt nhiên bộc phát ra tố chất thần kinh cuồng tiếu, cười đến khàn cả giọng, đem tất cả mọi người cười choáng váng. Hắn cười cười hai mắt trắng dã, thân thể thẳng tắp từ trên ghế ngã quỵ. Nằm trên mặt đất toàn thân run rẩy, há hốc miệng ba, tiết hầu phát ra đáng sợ ken két âm thanh. Chúng người thất kinh. Liêu Phỉ dẫn đầu xông lên, cho Nam Hải làm kiểm tra, phát hiện Nam Hải trên mặt xanh xám, hai tay thống khổ lấy ngực. Liêu Phỉ nắm tay đặt ở hắn lỗ mũi phát hiện không có hô hấp, vội vàng nói, hắn có trái tim bệnh. Cơn sốc. Tranh thủ thời gian cho bệnh viện gọi điện thoại, gọi xe cứu thương tới. Hắn nói xong lập tức cho Trần Thân làm áp dụng cấp cứu, nàng mặc dù là pháp y, nhưng cứu người kỹ thuật không chút nào mờ, nàng để Trần Thân thân thể bảo trì nằm thẳng, dùng nắm đấm có tiết tấu dùng sức gõ đánh Trần Thân vị trí trái tim, sau đó muốn cho hắn làm hô hấp nhân tạo. Liêu Phỉ gỡ ra Nam Hải miệng, với hút khẩu khí không đợi đem miệng đục lên, Trung Khai Tân nhanh tay lẹ mắt, vượt lên trước đem miệng rộng môi tử đè vào Nam Hải ngoài miệng. Nữ thần nụ hôn đầu tiên sao có thể tiện nghi những người khác? Đúng nhẹ, đừng đem hắn phổi thổi bạo. Liêu Phỉ còn phải nhắc nhở. Trung Khai Tân mang theo bi tráng cơ tình, liên tục khoát tay, không để ý tới nói chuyện. Không bao lâu, Trần Thân khẩu khí này chậm đi lên. Liêu Phỉ lật Nam Hải túi áo, bình thường bệnh tim người đều sẽ tùy thân mang theo cấp cứu dược vật, nàng tìm được một bình tiêu đau lòng, đổ vào lòng bàn tay năm phiến, gỡ ra Nam Hải miệng, đặt ở đầu lưỡi dưới đáy. Một trận bận rộn, Nam Hải bệnh tình tạm thời là ổn định, đình chỉ run rẩy, sắc mặt cũng hòa hoãn. Liêu Phỉ giải khai Nam Hải ngực quần áo, dễ dàng cho hắn hô hấp thông thuận. Ai ngờ vừa giải khai Nam Hải quần áo trong nước áo, Liêu Phỉ chính là sững sờ. Chỉ thấy Nam Hải trước ngực rậm rạp quấn quanh lấy từng vòng băng vải, không biết hắn bị cái gì tổn thương. Thật sự là hồ đồ cực độ. Ngươi muốn bắt Trần chủ nhiệm cháu trai, vì cái gì không hướng ta báo cáo, liền tự mình làm quyết định. Bình Giang công an cục trưởng Đồng Thành Thái tại bệnh viện cửa phòng cấp cứu bên ngoài, chỉ vào hình cảnh đội trưởng Tôn Kiến Châu cái mũi liền mắng. Lần này thật là đem hắn tức điên lên, bảo dưỡng rất tốt mặt chữ điền đều không có huyết sắc, trải chỉnh tề tề tóc nâu trắng tức giận tới mức run rẩy. Chúng ta cũng không biết hắn là Trần chủ nhiệm cháu trai, chúng ta là đang điều tra bản án thời điểm phát hiện hắn cùng vụ án này có liên lụy mới bắt hắn. Cũng không đối hắn thế nào, chính là hỏi một chút tình huống. Tôn Kiến Châu giải thích. Ngươi cũng đem hắn làm tới nơi này, ngươi còn nghĩ để hắn thế nào? Đồng Thành Thái phàn nàn cũng là xông đặc án tổ đến, bản người tới bắt chính là đặc án tổ chủ ý, nhưng đặc án tổ dù sao cũng là phía trên phái tới giúp bọn hắn phá án, hắn không có ý tứ trực tiếp đối với người ta nổi giận, chỉ có thể chỉ cây dâu mà mang cây hoẹ cầm Tôn Kiến Châu khai đao. Tôn Kiến Châu ở mức lại nén giận, biết rõ chuyện gì xảy ra, vẫn phải nhịn, hắn không tình nguyện nói thầm, ai biết kia tiểu tử có trái tim bệnh a. Đồng Thành Thái nghe được, càng tức giận, hắn nào chỉ là có trái tim bệnh, hắn vừa mới làm qua giải phẫu ghép tim có biết hay không? Tình huống này để mọi người không kịp chuẩn bị. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không ra tiếng. Vốn cho rằng phát hiện một cái manh mối trọng yếu, ai biết sẽ xuất hiện cái ngoài ý muốn này. Đồng Thành Thái chỉ vào đứng ở đằng xa một đĩa áo mũ chỉnh tề, rất có phái đoàn vợ chồng trung niên, tiếp tục mắng Tôn Kiến Châu, bây giờ bị hại người phụ mẫu liền ở nơi đó. Đều là nhân vật có mặt mũi, hai tử bị ngươi làm thành dạng này, muốn tìm chúng ta Hưng sư vấn tội đâu, ngươi để cho ta làm sao đối với người ta giải thích, ngươi nói cho ta. Tôn Kiến Châu ngó đĩa phu phụ kia, nam nghe nói là cục thuế đất cục trưởng, cũng là Bình Giang thị một phát chân loạn chiến nhân vật, lấy tầm ảnh hưởng của hắn, mượn cái kiếp nổ nghĩ đem bản thân bới ra kéo xuống cũng không quá khó khăn. Trần cục trưởng sắc mặt tâm trầm, lạnh như băng chừng Tôn Kiến Châu một chút, đem đầu đừng đi qua. Tôn Kiến Châu chán có chút đổ mồ hôi. Cửa phòng cấp cứu lúc này từ bên trong đẩy ra, bác sĩ phụ trách đi ra, hỏi, ai là thân nhân bệnh nhân? Ta là. Trần cục trưởng lập tức nên đón, nhi tử ta thế nào, đại phu? A, không có vấn đề gì lớn. May mắn đưa tới bệnh viện trước đó, có người cho hắn làm qua kịp thời tất yếu cấp cứu. Hắn nghỉ ngơi một chút liền tốt, chủ yếu là quá khẩn trương, tạo thành trái tim bất ngờ ngừng. Giống hắn dạng này vừa mới làm qua giải phẫu ghép tim bệnh nhân, nhất định nhớ lấy không thể bị kích thích. Gia thuộc phải chú ý. Chương 10, lạc mềm buộc chặt, 1. Ta biết đối mặt bác sĩ Trần cục trưởng cũng giải trừ nét mặt hầm hố, mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Chờ bác sĩ trở lại phòng cấp cứu. Hắn xoay người nhìn mấy cảnh sát, mặt lại căng thẳng. Đồng Thành Thái gấp vội vàng đi tới, mặt mũi tràn đầy áy náy, thật xin lỗi, Trần cục trưởng. Đều là ta thuộc hạ phá án bất lực, để quý công tử chịu ủy khuất. Ta nhất định nghiêm trách thuộc hạ, tuyệt không nhân nhượng. Trần cục trưởng đối đồng cục thái độ coi như tương đối khách khí, ta minh bạch đồng cục trưởng khổ tâm, thành phố này có khả năng dạng này yên ổn thái bình hoàn cảnh, không thể rời đi người giống như người dân vệ sĩ vất vả nỗ lực, bất quá, cũng tuyệt không thể bởi vì cảnh đội riêng lẻ vài người thất trách, xóa bỏ công lao của ngài. Hắn lời này hàm ẩn sát khí, xem bộ dáng là không có ý định cứ như vậy xong việc. Tôn Kiến Châu âm thầm tiêu khổ. Đỗ Chí Vân lúc này đi vào Trần cục trưởng trước mặt, nói ra, chuyện này chúng ta trước đó xác thực có thiếu cân nhắc địa phương. Ta chưa hướng ngài cùng ngài hài tử nói lời xin lỗi, nhưng con trai của ngài xác thực cùng chúng ta đang điều tra hung sát án liên lụy lên, chúng ta đối với hắn tiến hành điều tra cũng là theo lẽ công bằng chấp pháp. Ngươi là ai? Trần cục trưởng ngữ khí đột nhiên thay đổi, không tự chủ cao tam độ. A, ta giới thiệu cho ngươi, vị này là tỉnh thính cục điều tra đặc án tổ Đỗ tổ trưởng. Xuống tới chỉ đạo chúng ta phá án. Đồng cục trưởng vội vàng giới thiệu. Đặc án tổ? Chưa nghe nói qua. Trần cục trưởng ngoài cười nhưng trong không cười kéo động một cái bắp thịt trên mặt. Đỗ Chí Vân đối với đối phương trong lời nói khiêu khích xem thường, bình tĩnh nói ra, chờ con của ngài hơi tốt một chút, chúng ta vẫn là cần đối với hắn tiến hành hỏi thăm. Làm người giám hộ của hắn, ngài cũng có cần phải tiếp nhận ta hỏi thăm. Ngươi nói cái gì? Trần cục trưởng con mắt trừng trừng, miệng hé mở, liền nếp nhăn trên trán đều mở. Hắn ở quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại này không hiểu quy của người. Hắn liền xem như tỉnh thính xuống tới thì sao, một cái đặc án tổ trưởng còn có thể lớn hơn hắn cục trưởng sao? Gia hỏa này chẳng những không chịu thua, thế mà liền hắn đều muốn thẩm. Đây là đường chết gì? Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi hoài nghi đến trên đầu của ta sao? Chúng ta có đầy đủ chứng cứ cho thấy, con của ngươi cùng một chỗ giết người điều cốt án có liên lụy, chúng ta bây giờ làm ra hết thảy đều là làm theo thông lệ. Ha ha, ta không nghe lầm chứ, ngươi là nói nhi tử ta giết người sao? Ngươi cảm thấy lấy hắn loại này tình trạng cơ thể có thể giết được người sao? Hắn có phải là có thể giết được người cần nhân sĩ chuyên nghiệp để phán đoán, mà không phải trưởng cục thuế vụ? Trần cục trưởng nghẹn lời. Hắn đều nhanh cho giận điên lên, hôm nay là thật đụng phải cọng rơm cứng lên. Hắn chỉ vào Đỗ Chí Vân, hảo hảo, ta cùng ngươi cái này một giới vũ phu giảng không xuất đạo lý. Ta tìm có thể phân rõ phải trái. Hắn thở phì phì lật túi lấy ra điện thoại, gọi một số điện thoại, cha. Tôn tử của ngươi muốn bị bắt. Là tỉnh cục điều tra người. Trần cục trưởng cái này thông điện thoại đánh xong 10 phút, Đỗ Chí Vân điện thoại di động văng lên. Đỗ Chí Vân nhìn xem Trần cục trưởng hướng mình lộ ra cười trên nỗi đau của người khác các lời, bất động thanh sắc lấy điện thoại cầm tay ra. Là Tống Ngọc Lâm gọi điện thoại tới, ngược lại là không có chỉ trích hắn, chỉ là hỏi một chút bản án tình huống. Nghe Đỗ Chí Vân giản yếu nói xong, Tống Ngọc Lâm mới nói, đứa bé kia ra là Bình Giang người đại thường ủy, tại tỉnh thính bên trong có quá khứ lao đồng sự, bên trên tạo áp lực ta cũng không dễ xử lý. Hùng chi đứa bé kia bản thân còn có tâm bệnh đường sinh dục. Trừ phi ngươi có thể tìm tới xác thực chứng cứ, chỉ dựa vào suy đoán không được. Bằng không tương lai truy trách xuống tới, chụp đỉnh chụp mũ, chúng ta cũng không dễ xử lý. Ta đã biết. Đỗ Chí Vân cúp điện thoại. Thế nào a? Trần cục trưởng vênh váo hung hăng đi tới, mang theo khinh miệt giọng điệu. Đỗ Chí Vân nhìn xem trên điện thoại di động thời gian. Hẳn là không sai biệt lắm. Cái gì không sai biệt lắm? Trần cục trưởng không hiểu đấu. Đúng lúc này, một cái thon thả cao gầy thân ảnh đi ra thang máy, bước nhanh đi hướng phòng cấp cứu bên này. Trần cục trưởng không biết người tới, lại làm cho cái này cái nữ nhân trẻ tuổi kinh diễm cho chấn nhiếp. Bình thường xí nghiệp tổng giám đốc mở tiệc chiêu đãi hắn, những cái kia nữ thư ký, nữ quan hệ xã hội liền đủ đẹp, thế nhưng là cùng nữ nhân trước mắt này so sánh, toàn đều không đáng giá nhắc tới. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ nữ nhân này là làm cái gì, nữ nhân kia chạy tới bọn hắn phụ cận, đối Đỗ Chí Hơn nói, tổ trưởng, đã lục soát điều tra, chúng ta tại Trần thân phòng gian tìm được một cái tay trâu, sơ bộ dám nhất định có thể 100% xác định là xương người. Trần cục trưởng sửng sốt vài giây đồng hồ, đột nhiên kịp phản ứng, giận dữ hỏi Đỗ Chí Hơn, đây là ý gì, các ngươi đi nhà ta. À, đang muốn hướng ngài giải thích, chúng ta người vừa rồi đi các ngài làm một phen thông lệ lệ cũ điều tra, lúc ấy trong nhà ngài chỉ có bảo mẫu tại. Là nàng tiếp đãi. Đỗ Chí Hơn vẻ mặt ôn hòa nói, các ngươi quả thực là vô pháp vô thiên, cảnh sát liền có thể tự tiện xông vào công dân nhà sao? Các ngươi đây là chấp pháp phạm pháp, đồng cục trưởng, ngươi nói cái này nên làm cái gì? Trần cục trưởng giận không kềm được chất vấn đồng thanh thái. Đồng thanh thái cũng vì rất khó, đã không muốn đắc tội Trần cục trưởng, cũng không nguyện ý cùng đặc án tổ khiến cho qua cương. Lại nói, Đỗ Chí Hân là tỉnh tính lệ thuộc trực tiếp, cũng không về hắn quản a. Liêu Phỉ từ trong túi lấy ra một trương lệnh kiểm soát, nâng tại Trần cục trưởng trước mắt, chúng ta không phải chấp pháp phạm pháp, chúng ta là giải quyết việc chung. Trần cục trưởng quang há mồm, nói không ra lời. Đỗ Chí Hân ngữ khí bình tĩnh đối Trần cục trưởng nói, hiện tại ta cần đối ngươi cùng ngươi phu nhân tiến hành tất yếu hỏi thăm, liên quan tới con của ngươi cất giữ những người kia xương điêu, đến tuột cùng là từ chỗ nào có được vậy, ngươi là có hay không cảm kích? Xin ngài làm thành thật trả lời. Đỗ Chí Hân đối Trần cục trưởng cùng cục trưởng phu nhân làm hơn một giờ đề ra nghi vấn, bọn hắn không tình nguyện nhưng cũng không thể không làm ra trả lời. Bọn hắn đều nói không biết nhi tử Trần thân là từ chỗ nào làm ra những cái kia xương điêu. Đỗ Chí Hân cho bọn hắn nhìn qua Vu Vân Phi ảnh chụp, hỏi bọn hắn có biết hay không người này. Bọn hắn chăm miệng một lời nói, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Trên thực tế, Trần cục trưởng vợ chồng trả lời xong vấn đề, cái này điều tra cũng liền bị ép kết thúc. Cứ việc Đỗ Chí Hân bên này nắm giữ rất có phân lượng chứng cứ, nhưng Trần thân ra mời tới toàn tỉnh chứ danh luật sư, động tác cấp tốc, vừa xuất hiện liền cầm lấy Trần thân tình trạng cơ thể chuyên nghiệp bác sĩ giám định, nói lấy Trần thân dạng này một cái vừa làm qua giải phẫu ghép tim người căn bản không có gây án năng lực. Còn những cái kia xương điêu lai lịch, Đỗ Chí Hân cho rằng là Trần thân trong lúc vô tình mua được, hắn căn bản cũng không biết những vật kia là xương người. Đương Đỗ Chí Hân hỏi, những người kia xương là từ chỗ nào mua được? Luật sư đại biểu Trần thân nói, ta người ủy thác hiện tại tình trạng cơ thể không được tốt, đã nhớ không rõ. Một phương diện khác, phía trên cũng cho tổ chuyên án tạo áp lực, tại không có xác thực chứng cứ trước đó, đối với Trần gia điều tra chỉ có thể tạm thời bỏ dở. Cũng không phải là Đỗ Chí Hân bị ép chịu thua, còn có một nguyên nhân trọng yếu là Liêu Phỉ xét nghiệm xảy ra vấn đề. Chương 10, lạc mềm buộc chặt 2. Tổ chuyên án lần này hết thảy đoạt lại 4 kiện xương điêu dây chuyền, xương địch, cốt đao cùng xương điêu tay trâu. Trong đó cốt đao trải qua xét nghiệm xác định, chính là hung thủ giết hại người bị hại từ lộ hung khí, là từ trâu nước xương bả vai rèn luyện mà thành, nhưng mà cốt đao bên trên không có tìm được chỉ tay của hung thủ. Xương điêu dây chuyền là nữ tính xương cùng không thể nghi ngờ, nhưng không cách nào chứng minh cùng hung sát án có trực tiếp liên quan. Có giá trị nhất vật chứng chính là tại Trần thân phòng ngủ phát hiện này chuỗi xương người tay trâu, Liêu Phỉ tại kính hiển vi điện tử hạ tử quan sát kỹ mỗi hạt trâu kết cấu, cuối cùng phân tích ra những tổ chức này nhưng thật ra là nữ tính xương tay cùng chân xương. Những này lớn nhỏ không đều hạt châu kỳ thật căn cứ xương tay cùng túc cốt mỗi một khối xương lớn nhỏ rèn luyện mà thành, bao quát 28 khối xương ngón tay, 10 khối xương bàn tay, cùng chân trước trưởng 28 khối xương ngón chân, 10 khối trích xương. Hết thể vừa vặn 76 khỏa cốt châu. Liêu Phỉ nói, cảnh sát trước đó đang giải phóng đường thị trường cái kia không người dùng cho thuê cái đỉnh, cũng chính là giết người hiện trường phát hiện một người cốt châu tử, cùng đinh tiềm đạt được này chuỗi xương người tay châu tạo hình đồng dạng, cảnh sát nhóm bởi vậy suy đoán hung thủ cũng mang theo một chuỗi xương người tay châu. Người bị hại từ lộ đang giãy giụa thời điểm đem tay của hắn châu làm gãy, trong đó một viên bị rơi vào hiện trường phát hiện án. Như vậy, lấy đinh tiềm này chuỗi tay châu làm tham chiếu, nếu như tìm tới mặt khác một chuỗi thiếu khuyết một hạt châu tay châu, như vậy tất cả mọi người khẳng định liền là hung thủ. Căn cứ cái này mạch suy nghĩ, Liêu Phỉ cẩn thận so với hiện trường phát hiện án thất lạc cốt châu cùng Trần thân tay châu, kiểu dáng cơ hồ hoàn toàn tương tự, nhưng là Trần thân tay châu cũng không thiếu hạt châu. Liêu Phỉ lại làm DNA xét nghiệm, chứng thực thuộc về hai cái người khác nhau. Bởi vậy, toàn bộ 4 kiện xương điêu kiểm tra kết quả không có cách nào xác định Trần thân có xương điêu cùng giết nhân án có quan hệ trực tiếp. Đành phải bỏ dở đối Trần thân trực tiếp điều tra. Bất quá, DNA xét nghiệm kết quả cũng thu được cái khác manh mối, xác nhận tay châu cùng xương địch thuộc về cùng là một người, hơn nữa còn là một cái 11 tuổi đến 15 tuổi ở giữa nữ tính. Mọi người cơ hồ cùng một thời gian nghĩ đến từ lộ, cũng đồng nhiên minh bạch người bị hại vì sao thiếu thốn hai tay hai chân, rất có thể chính là bị hung thủ mang đi dùng để lấy ra châu. Thế nhưng là Liễu Phỉ lập tức cho mọi người tạt một chậu nước lạnh. Trần thân sâu này tay châu DNA cùng từ lộ DNA cũng không giống nhau, đây là một người khác xương cốt, mà lại tử vong thời gian còn không tính quá lâu. Tất cả mọi người trong nháy mắt ngạc nhiên. Từ lộ vụ án này còn không có phá đâu, lại thêm ra tới một cái người bị hại sao? Diêu Gia Duyệt. Một thanh âm vang lên. Người nói chuyện là Đinh Tiềm, hắn cơ hồ trực giác nói ra người này tên. Người có cái gì căn cứ? Đỗ Chí Hân hỏi. Tạm thời nói không rõ ràng, ta cần xác định một kiện chuyện quan trọng, ta không có lái xe, ai mang ta đi một chuyến Bình Giang trung tâm bệnh viện? Đinh Tiềm hỏi.
Ta.
Quách Dung Dung xung phong nhận việc. Đặc án tổ số nàng lòng hiếu kỳ mạnh nhất. Mời các ngươi tra cho ta một chút Diêu Giai Duyệt bệnh nhân này. Đinh Tiềm đối sân khấu một cái trực ban y tá nói. Y tá tại trong máy vi tính tra trong chốc lát, lắc đầu nói, chúng ta bây giờ không có bệnh nhân này. Vậy liền điều các ngươi một chút cơ sở dữ liệu, đi qua tại bệnh viện các ngươi ở qua viện người cũng coi như. Y tá mặt mũi tràn đầy hoài nghi dò xét Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung, thật có lỗi, ta không có cái quyền lợi này, phải cần chủ nhiệm phê chỉ thị. Vậy thì tìm các ngươi chủ nhiệm. Chúng ta là công an cục. Y tá biết sự tình nghiêm trọng, tranh thủ thời gian cơ lấy điện thoại báo cáo, nghe đầu kia nói xong, để điện thoại xuống, đối Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung nổi lòng tôn kính, ta tự mình mang các ngươi đi thôi. Nàng trực tiếp đem Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung dẫn tới phòng viện trưởng. Tiếp đãi bọn hắn chính là Hàn Việt Phó, chủ quản chữa bệnh, một cái dựng thẳng lưng đầu, nhìn xem rất khôn khéo trung niên nam nhân. Hắn đứng dậy mời hai người ngồi ở trên ghế salon, sau đó mới thử thăm dò hỏi, xin hỏi hai vị cảnh sát nhân dân đồng chí, các ngươi nghe ngóng Diêu Giai Duyệt làm gì? Cái này không tiện lộ ra, Quách Dung Dung giả bộ như rất lão luyện bộ dáng, nhưng chúng ta cần muốn hiểu cô gái này tình huống. Đinh Tiềm xen vào một câu miệng, đúng rồi, chúng ta còn nghe nói, bệnh viện các ngươi gần nhất náo quỷ, nói là có một cái mặc váy đỏ tử tiểu nữ hài thường xuyên nửa đêm canh ba tại bệnh viện phụ cận du đãng, các ngươi bác sĩ y tá trực ban đêm đều không dám rời đi bệnh viện, có cái này là chuyện gì đi? Hàn viện phó sắc mặt biến đổi, vội vàng nói, kia cũng là lời nói vô căn cứ, người khác mù truyền. Diêu Giai Duyệt người này ta ngược lại thật ra có thể nói cho các ngươi biết, nàng đã từng là chúng ta nơi này người bệnh. Chuyện xảy ra khi nào? Quách Dung Dung vội vàng hỏi. Đại khái hơn một tháng trước, không đến hai tháng đi. Quách Dung Dung nhìn một chút Đinh Tiềm. Đó không phải là tại Diêu Giai Duyệt trước khi mất tích sao? Nàng truy vấn, kia Diêu Giai Duyệt hiện tại thế nào? Nàng đã chết.
Chết?
Bệnh gì a? Tựa như là không cẩn thận từ trên lầu đến rơi xuống té bị thương. Chúng ta không có đoạt cứu lại. Cái này sao có thể? Diêu Giai Duyệt mẫu thân nói con gái nàng mất tích, làm sao đến ngươi cái này liền biến thành té lầu bỏ mình? Hàn viện phó sắc mặt khó coi, vị cảnh sát tiểu thư này, lời này của ngươi nói liền không đúng, còn có thể là thầy thuốc chúng ta đem bắt cóc đến giết không được sao? Ngươi hoài nghi cũng quá hoang đường đi. Vậy khẳng định là có người đem đưa đến bệnh viện đến a? Là nàng thân người còn là ai? Đinh Tiềm hỏi. Cái này ta còn thực sự không rõ ràng. Cái kia hẳn là có nằm viện tư liệu đi. Làm phiền ngươi lấy ra để chúng ta nhìn xem. Đinh Tiềm nói. Hắn ngữ khí bình tĩnh, nhưng có một loại giọng ra lệnh, để phó viện trưởng nghe rất không thoải mái. Lại không cách nào từ chối, đành phải đứng dậy rời ghế, ra văn phòng. Một lát sau hắn trở về, đem một phần hồ sơ ném ở Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm trước mặt trên bàn trà. Ê, chính là cái này. Đinh Tiềm cầm lấy nhìn một cái. Người bệnh danh tự một cột dùng viết ngoáy bút tích điền lấy Diêu Giai Duyệt. Phía dưới là đồng dạng tiểu chữ viết ngoáy thông tin cá nhân, chính là Đinh Tiềm muốn tìm nữ hài kia. Đinh Tiềm bản thân cũng là bác sĩ, đối cái này ca bệnh hồ sơ tương đối quen thuộc. Hắn lật nhìn vài trang liền phát hiện vấn đề, các ngươi cái này liên quan tại bệnh nhân thương thế chẩn bệnh làm sao ít như vậy, liền trị liệu thủ đoạn cùng ghi mục đơn thuốc đều không có. À, lúc ấy người bệnh đưa đến bệnh viện thương thế đã quá nặng đi, căn bản không kịp chuyên gia hội chẩn, bác sĩ chỉ là làm tất yếu cấp cứu xử lý. Nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì. Phần này hồ sơ còn có rất dày một sấp, Đinh Tiềm về sau lật vài tờ lại là giật mình. Lại có một phần khí quan quyên tặng pháp luật hiệp nghị. Hiệp nghị đại ý là Diêu Giai Duyệt phụ mẫu đồng ý tại nữ nhi Diêu Giai Duyệt bởi vì bệnh sau khi qua đời, hiến cho ra nữ nhi trái tim dùng cho trị liệu mục đích. Là khoản có Diêu Giai Duyệt mẫu thân Vương Quế phân ký tên. Đinh Tiềm ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại trái tim hai chữ bên trên. Hiến cho trái tim, ghép tim. Làm sao lại trùng hợp như thế? Chương 10, lạc mềm buộc chặt, 3. Hắn hỏi Hàn Việt Phó, ta muốn biết Diêu Giai Duyệt trái tim quên cho người nào? Thật có lỗi, cái này dính đến chữa bệnh, ta không tiện lộ ra. Theo ta được biết, ghép tim trước nhất định phải tiến hành nóng máu, giao nhau phối hình, tổ chức phối hình cùng quần thể phản ứng kháng thể, DGA, kiểm tra. Cho dù người bệnh nhận nổi cấy ghép giải phẫu cần có phí tổn, cũng còn muốn gặp được có thể phối hình thành công trái tim. Đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ta vừa vặn biết một cái vừa mới tại các ngươi nơi này làm qua giải phẫu ghép tim người bệnh, hắn gọi Trần Thân. Hắn chính là tiếp nhận cô gái này trái tim người đi.
A, là.
Đúng vậy a. Hàn viện phó chế sửng sốt một chút, nguyên lai các ngươi biết. Quách Dung Dung bỗng nhiên đối Đinh Tiềm nói, làm sao có trùng hợp như vậy sự tình a, ngại nghi nhân Trần Thân vừa làm giải phẫu ghép tim, Diêu Giai Duyệt vừa lúc chính là quên tặng trái tim người. Trong này khẳng định có gì đó cổ quái đi. Hàn viện phó giật nảy mình, vội vàng nói, cái này quên tặng chương trình đều là hợp pháp, bệnh viện chúng ta phương diện này nhưng không có vấn đề gì a, không tin các ngươi có thể đi trưng cầu ý kiến luật pháp của chúng ta cố vấn, ta cho ngươi tìm. Đinh Tiềm nói, không cần, chính chúng ta sẽ điều tra, nhưng mà ngươi phần này hiệp nghị chúng ta muốn dẫn đi. Tuy tiện, dù sao chúng ta không chỉ một phần. Hàn viện phó bày làm ra một bộ không thẹn với lương tâm thái độ. Trở lại hình cảnh đội, Đinh Tiềm đem phần hiệp nghị đưa cho Đỗ Chí Huân bọn hắn nhìn. Đỗ Chí Huân nhìn cũng rất kinh ngạc, chúng ta điều tra lấy chứng thời điểm, tất cả mọi người nói Diêu Giai Duyệt mất tích. Làm sao nàng đống nhiên ở giữa liền bị thương nặng chết tại bệnh viện đâu, hơn nữa còn hiến cho khí quan. Liêu Phỉ nói, ta nhìn người bệnh ca bệnh chẩn bệnh bên trên rất có vấn đề. Bên trong đối người chết thương thế miêu tả quá sơ lược, chỉ nói nàng là té lầu mà chết, tạo thành nhiều chỗ khí quan đại diện tích chảy máu. Đến cùng là cái gì khí quan bị hao tổn không nói, như thế nào té lầu không nói, trị liệu biện pháp nói cũng rất đơn giản. Quách Dung Dung nói, có phải hay không là bệnh viện này có cái gì không thể cho ai biết bí mật, ai Trần Thân trong nhà rất có bối cảnh, tâm hỏng muốn đổi, lại tìm không thấy phù hợp trái tim, liền vụng trộm bắt đến một cái tiểu nữ hài. Quá tàn nhẫn, thế mà đối một cái tiểu nữ hài làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy. Liên Long thoải mái thân thể béo mập niên tiểu quang đều nghe không nổi nữa, vén tay áo, tổ trưởng, ngươi hạ mệnh lệnh đi, ta đem cái làm ghép tim bác sĩ chụp tới. Nghiêm hình tra tấn, không tin hắn không khai. Đi. Các ngươi đừng ở nơi đó mù tuyên dương cái uy hiếp gì luận. Đỗ Chí Vân đánh gãy, ta nhìn phần này khí quan quyên tặng hiệp nghị ngược lại là không có vấn đề gì. Bình Giang Trung tâm bệnh viện cũng là quốc hữu tam giác bệnh viện lớn, không có khả năng ở phương diện này làm bộ, càng không khả năng cùng người bệnh gia thuộc cấu kết, bắt có người. Vậy bên trong khẳng định là có vấn đề. Diêu Giai Duyệt đến tột cùng là như thế nào té lầu, đó là cái điểm đáng ngờ, mà lại ta nhìn quyên tặng hiệp nghị trên có mẫu thân của nàng ký tên, nói rõ mẫu thân của nàng ít nhất là người biết chuyện. Vậy tại sao nàng đối với chúng ta không hề đề cập tới chuyện này đâu, còn luôn miệng nói nữ nhi của mình mất tích. Mọi người trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Đinh Tiềm bỗng nhiên nói, ta hiện tại tựa hồ minh bạch Vương Quế Phân nói câu nói kia là có ý gì. Hắn nói lời gì? Quách Dung Dung hiếu kỳ hỏi. Còn nhớ rõ chúng ta tại trong chợ tìm đến hắn thời điểm, để nàng nói một chút con gái nàng mất tích trải qua, nàng lúc ấy phản ứng à? Nàng bụng mặt gào khóc, không ngừng lặp lại một câu, ta thật xin lỗi nữ nhi, ta thật xin lỗi nữ nhi. Đinh Tiềm một nhắc nhở, tất cả mọi người nhớ lại, tình hình lúc đó đích thật là dạng này. Đinh Tiềm thở dài, chúng ta lúc ấy đều tưởng rằng Vương Quế Phân bởi vì ném đi nữ nhi tự trách, kỳ thật nàng là tự trách mình đem nữ nhi thi thể quên tặng đi ra. Mặc dù quốc gia đề xướng quên tặng di thể, nhưng phần lớn người tại trong lòng vẫn là không thể nào tiếp thu được. Đỗ Chí Vân nói, ý của ngươi là, Vương Quế Phân ký kia phần quên tặng hiệp nghị là không tình nguyện. Chúng ta bây giờ cũng đều là suy đoán, trừ phi Vương Quế Phân mình thừa nhận. Trên mạng thường xuyên toát ra các loại kẻ có tiền cao điệu khoe của tin tức, tiểu thổ hào thích đầy giường chiếu tiền, chỉ vào người nghèo cái mũi mắng bọn hắn dùng tiền nện bọn hắn. Đại phú hào chính là máy bay tư nhân, hoàng kim xe thể thao, Dubai biệt thự, trải qua thường nhân trong giấc mộng thiên đường sinh hoạt. Có thiên đường liền có địa ngục. Trên thế giới này có bao nhiêu phú hào người, liền có nhiều người nghèo khó bần cùng. Tài năng, khỏe mạnh, hoàn cảnh, tâm kế, vận khí, các loại nhân tố quyết định một người giàu nghèo. Sớm tại 3 năm trước đây, Diêu Đức Toàn không có bệnh thời điểm, hắn dựa vào thân thể khỏe mạnh chịu khổ, mỗi tháng tại mỏ bên trên có thể kiếm 4,5 ngàn khối, đang nhìn hoa thôn cũng coi như trước thời gian tiến vào thường thường bậc trung phú hộ. Nhưng từ khi đổi lại bệnh ho dị ứng bệnh, 2-3 năm bên trong đem vốn liếng mà dày vò hết, bây giờ miễn cưỡng dựa vào thê tử cùng nữ nhi trong thành làm công duy trì sinh hoạt. Đặc án tổ đi vào Diêu Giai Duyệt nhà, nhìn thấy Diêu Toàn Đức không phải nằm sấp trên giường, mà là quỳ trên giường cuộn mình giống một cái con tôm, gầy thành da bọc xương. Nương theo lấy không dứt ho khan, thỉnh thoảng hướng trên mặt đất nôn một cục đậm đặc, bên trong mang theo cục máu. Nhìn xem buồn nôn như vậy tràn diện, tất cả mọi người có loại không nói được lòng chua xót. Diêu Giai Duyệt đệ đệ vừa lên tiểu học năm thứ hai, vẫn là cái gì cũng đều không hiểu tiểu Nam Hải, hỏi tỷ tỷ của hắn, hắn rất tự hào mà nói, tỷ tỷ trong thành làm công kiếm tiền, đầu vài ngày kiếm lời thật nhiều tiền. Đỗ Chí Vân an phần lớn là bao nhiêu? Hắn mở ra hai con cánh tay nhỏ, đầy đất đều là lao nhân đầu, mụ mụ đến một đêm. Tiểu Nam Hải chính tại lúc nói chuyện, Vương Quế Phân ôm một bó tử tuổi lửa đi vào viện tử, trông thấy Đỗ Chí Vân bọn người ở tại trong phòng, ném tuổi lửa quay đầu liền đi ra ngoài, bị Đỗ Chí Vân gọi lại. Vương Quế Phân kiên trì hỏi, mấy vị đại quan tìm ta? Vẫn là liên quan tới con gái của ngươi Diêu Giai Duyệt. Chúng ta tìm đến hắn hạ lạc, nàng đã chết, là té lầu bỏ mình. Cái này ngươi đã sớm biết đi, vì cái gì lúc ấy không nói cho chúng ta biết? Đỗ Chí Vân chất vấn. Vương Quế Phân ngập ngừng nửa ngày cũng nói không ra lời. Nàng té lầu bỏ mình lại là chuyện gì xảy ra? Vương Quế Phân chỉ có lắc đầu, ta không biết, là bác sĩ cho ta biết, ta đuổi tới bệnh viện, ta khuê nữ lại không được. Bác sĩ nói nàng là từ trên lầu đến rơi xuống cẳng. Chuyện lớn như vậy tình, ngươi liền không có kỹ càng hỏi một chút sao? Ta cũng không có quá nhiều văn hóa, ta tìm nghĩ bác sĩ nói không có khả năng giả. Sau đó, bác sĩ liền để ngươi hiến cho nữ nhi khí quan có đúng không? Bởi vì có một vị người bệnh vừa vặn cần ghép tim. Người bệnh gia thuộc cho ngươi bao nhiêu tiền ngươi đáp ứng? Vương Quế Phân bị buộc bất đắc dĩ, rất phí sức nói, 11 vạn. Bọn hắn phải cho ta 10 vạn nguyên, ta nhiều muốn 1 vạn. 11 vạn ngươi liền mơ mơ hồ hồ đem bản thân nữ nhi bán. Vương Quế Phân co quắp ngồi dưới đất bụng mặt khóc lóc đau khổ, ta cũng không có cách nào, khuê nữ đã không cứu sống nổi. Ta người một nhà này còn phải sống sót, ta hài tử cha muốn nhìn bệnh, nhi tử muốn lên học. Ta một người thực sự cùng đường mặt lộ. Mọi người mang theo ánh mắt phức tạp nhìn xem cái này khóc lóc đau khổ không chỉ nữ nhân. Nàng hồ đồ, đáng hận, lại như thế đáng thương. Chương 10, lạc mềm buộc chặt, 4. Mọi người bây giờ không có tâm tình tại Diêu Giai Duyệt trên người mẫu thân tiếp tục điều tra, bọn hắn cùng ngày chạy về Bình Giang thị hình cảnh đội, thương lượng một chút một bước phương án. Bản án điều tra đến bây giờ lấy được một chút tiến triển không giả, nhưng là cùng hung thủ tựa hồ cũng không có quan hệ trực tiếp. Ngại nghi nhân Vu Vân Phi vẫn tại áp, đã không nhận tội, cũng không phủ nhận. Hắn chứng cứ phạm tội vẫn là những cái kia, nhìn như đầy đủ nhưng có điểm đáng ngờ. Cái này điểm đáng ngờ chính là chân thân. Chính là do ở thiếu niên này đột nhiên trộn lẫn tiến trong vụ án, mới đem cảnh sát trước đó manh mối cùng mạch suy nghĩ toàn bộ làm rối loạn. Đỗ Chí Vân tại phân tích hội bên trên trưng cầu Liêu Phỉ ý kiến, mặc dù Trần Thân đại diện luật sư lấy ra chữa bệnh Trần bệnh, chứng minh hắn không có gây án năng lực, ta vẫn là muốn nghe xem cái nhìn của ngươi, ngươi cảm thấy Trần Thân đến cùng có hay không gây án năng lực. Nếu như hắn không đổi bệnh tim, hoàn toàn có thể làm được. Nhưng là giải phẫu ghép tim cơ hồ là trước mắt y học giới độ khó lớn nhất giải phẫu. Cho dù cấy ghép thành công, người bệnh sinh tồn thời gian cũng liền tại 13 năm tả hữu, ngươi có thể tưởng tượng thân mật bẩn đối người bệnh thân thể ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Ngươi cho là hắn không có gây án năng lực. Ta chỉ có thể nói khả năng tương đối thấp, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Trước lúc trời tối, ta cùng Đinh Tiềm ở trung tâm bệnh viện, ta tận mắt đến Đinh Tiềm bắt hắn lúc hắn đang ra sức dãy rủa, cũng không như trong tưởng tượng yếu ớt như vậy. Mà lại, người bị hại là một cái tiểu nữ hài, thể lực cùng tâm trí cũng không quá thành thục. Nếu như ngay từ đầu dùng đe dọa thủ đoạn trước đem hù sợ, trói lại động thủ giết nàng, chỉ cần có đầy đủ thời gian cùng phương tiện giao thông cũng không phải là không có gây án khả năng. Chủ yếu nhất vấn đề là, ta cùng Đinh Tiềm bắt hắn thời điểm, tại phụ cận trong thùng rác tìm được hung thủ gây án cốt đao, cây đao này khẳng định không thể là Vu Vân Phi mang đến, như vậy hung thủ chính là một người khác. Liêu Phỉ y học giải thích cùng phân tích đã vô cùng ngưng luyện. Đỗ Chí Vân để mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Quách Dung Dung nói, ta ngược lại thật ra có khuynh hướng hung thủ là Vu Vân Phi, hắn động cơ gây án rõ ràng nhất, lại có gây án năng lực. Còn cái kia thanh cốt đao à, có phải hay không là hắn bị với tay trước ném vào trong thùng rác, vừa lúc bị Liêu bác sĩ phát hiện, hoặc là Trần Thân trong lúc vô tình từ Vu Vân Phi trong tay mua đến những cái kia xương điêu, ngày đó xem lại các ngươi đuổi theo hắn, nhất thời khẩn trương ném vào trong thùng rác. Quách Dung Dung thuyết pháp có chút gượng ép, nhưng tính một loại khả năng. Trung Khai Tân cùng Niên Tiểu Quang hai cái nghèo điểu ti đều mang một chút thù giàu tâm lý, nhất trí cho rằng Trần Thân khẳng định là hung thủ, chỉ có kẻ có tiền mới có thể ăn no dỗi việc đến không có chuyện làm, nghĩ ra như thế kỳ hoa thủ đoạn giết người. Ngươi nghĩ như thế nào a đại thúc? Ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý hay không? Quách Dung Dung phát hiện mình là đàn, có điểm không cam tâm. Đinh Tiềm lúc đầu không muốn nói, trong lòng khẽ động, có một ý kiến, ta hiện tại đối hai cái ngại nghi nhân đều không có tự tin 100%, chẳng bằng đâm kích bọn hắn một chút. Làm sao đâm kích? Mọi người không khỏi hứng thú. Không bằng đem Vu Vân Phi thả. Câu trả lời này thế nhưng là thật là đâm kích, tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều không có động tĩnh. Quách Dung Dung trước hết nhất kêu lên, đại thúc ngươi không phải nói đùa sao, đem A Trọng yếu ngại nghi nhân thả, nếu là hắn chạy làm sao bây giờ, nếu là hắn lại giết người làm sao bây giờ? Chúng ta cần phái người 24 giờ giám thị bí mật hắn, một khi hắn có dị động, lập tức bắt. Mà lại, ta cảm thấy lấy Vu Vân Phi trầm ổn tính cách, ngược lại sẽ không gióng trống khua chiêng gây án, hắn sẽ chờ cơ hội. Bất quá, không có nghĩa là hắn không hề làm gì. Vụ án này bên trong còn có rất nhiều điểm đáng ngờ gấp đón đỡ giải quyết. Cái kia cô bé áo đỏ truyền nói cho cùng là chuyện gì xảy ra, Vu Vân Phi có phải là biết nói ra chân tướng nhưng là không có nói cho chúng ta biết, chúng ta còn cũng không biết. Còn có Trần Thân, hắn dựa vào gia đình bối cảnh đem bản thân bảo vệ, chúng ta căn bản không có cơ sẽ trực tiếp điều tra hắn. Hiện tại chúng ta động tác như thế lớn, ngại nghi nhân đều kéo căng lấy dây cung gấp chằm chằm chúng ta không rất dễ dàng tìm ra bọn. Hắn sơ hở, chỉ có buông lỏng một chút, để bọn hắn tinh thần lỏng. Lạc mềm buộc chặt có đúng không? Đỗ Chí Vân nói. Ngươi cái chủ ý này là đủ mạo hiểm. Vạn nhất xảy ra sai lầm, chúng ta liền đều phải cong hắc qua. Quyền quyết định tại ngươi, ta chỉ là đưa ra ta ý nghĩ mà thôi. Vũ Vân Phi còn tốt xử lý, hắn một thân một mình, chúng ta có thể an bài thường phục lặng lẽ đi theo hắn. Nhưng là Trần Thân liền không như vậy dễ dàng, hắn còn vị thành niên, từ phụ mẫu cùng trưởng bối che chở, chúng ta rất khó tiếp cận hắn. Nhưng có một chỗ không có người che chở hắn. Đỗ Chí Vân thoáng khẽ giật mình, hiểu ý, ngươi nói là trường học. Nhưng mà tại hắn lúc đi học, chúng ta cũng giống vậy không tiện phái thường phục tới gần hắn. Vậy phải xem phái dạng gì thương phục, như thế nào tiếp cận hắn. Đinh Tiềm trong mắt tách ra giảo hoạt ánh mắt. Thí dụ như chúng ta phái một người trang phục thành xếp lớp hôn đến hắn trong lớp, lấy đồng học thân phận cùng hắn tiếp cận, chẳng phải không dễ dàng bị phát hiện sao? Quách Dung Dung nhịn không được cười ha ha, ngươi chỉ toàn vô ích, đại thúc, chúng ta nơi này một đám người lớn, ngươi nói phái ai giả bộ tiểu hài tử phù hợp, ha. Cười cười nàng không cười, phát hiện Đinh Tiềm mưu đồ bất chính nhìn nàng. Uy, ngươi làm gì đại thúc? Đinh Tiềm hỏi Đỗ Chí Vân, ngươi cảm thấy thế nào? Đỗ Chí Vân dò xét Quách Dung Dung, gật gật đầu. Quách Dung Dung bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tưởng, ai, ta cũng không đi à, ta mới không muốn trang cái gì tiểu hải tử. Đinh Tiềm an ủi nàng, năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn. Gia đặc biệt, ác vì trưởng cứu nhân loại, còn đóng vai nhận đâu. Ngươi vì đả kích tội ác, đóng vai một lần tiểu nữ sinh, đồng dạng quan vinh. Kia tại sao phải để cho ta đóng vai, tiểu phỉ tỷ so ta dung mạo xinh đẹp, để nàng đi so ta phù hợp. Nàng quá thành thục, vóc dáng quá cao, xuyên lên trung học sinh quần áo không giống. Cái kia có thể đóng vai cái dạy thay lão sư nha. Quách Dung Dung não đại động mở, thuộc nữ lão sư chế phục trang, chân dài đen kia vớ, nhưng thụ các nam sinh hoan nghênh. Cuối cùng còn phải là Đỗ Chí Vân lên tiếng, phái đi người này là làm nằm vùng, chúng ta trong phòng những người này Trần Thân đều gặp, chỉ có ngươi hắn chưa thấy qua, cho nên chỉ có ngươi có thể chấp hành nhiệm vụ này. Nếu như làm tốt, ta sẽ cân nhắc sớm cho ngươi chuyển chính thức. Uy bức lợi dụ phía dưới, Quách Dung Dung đành phải đáp ứng. An bài thỏa đáng, cảnh đội bên này bắt đầu liên hệ thứ ba trung học nhân viên nhà trường, đợi đến một tuần sau Trần Thân xuất viện đi học. Kế hoạch lúc bắt đầu áp dụng. Tại thứ ba trung học sớm tự học lên, Quách Dung Dung kiên trì mặc nữ sinh đồng phục váy đi vào mùng 2 lớp 4 phòng học. Chủ nhiệm lớp là cái uy nghiêm phụ nữ trung niên, hiệu trưởng dựa theo cảnh sát yêu cầu không có sớm nói cho nàng chân tướng, loại chuyện này nên cũng biết người càng ít càng tốt. Để nàng coi là Quách Dung Dung chính là cái phổ thông học sinh chuyển trường. Chương 10, lạc mềm buộc chặt, nam. Nhưng Quách Dung Dung có thể cảm giác được cái bà già này đối nàng ấn tượng không tốt lắm, trong lòng lẩm bẩm, có phải là ta chỗ nào bị nhìn ra sơ hở? Nàng trước mặt bạn học cả lớp làm tự giới thiệu, trong lòng còn rất khẩn trương, sợ lộ tẩy. Không nghĩ tới tiếng vọng ngoài dự liệu, các bạn học đối nàng biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh, nhất là đám kia tiểu nam sinh. Quách Dung Dung ngay từ đầu còn không có quá minh bạch làm sao là chuyện gì, về sau lục tục ngao ngoe thu được thư tình, mới ý thức tới ưu thế của mình chỗ. 1m6 thân cao tại sơ trung nữ sinh bên trong xem như cao gầy, trời sinh la lụy mặt thế mà không ai nhìn ra sơ hở. Trọng yếu nhất chính là thân hình của nàng có thể so sánh đám kia tiểu nữ sinh sớm phát dục nhiều năm, cái này tích lũy thắng ngày ưu thế cự lớn để nàng bá khí chinh phục những cái kia còn chưa có xem sóng nhiều tỷ tỷ, đàn mật a di tiểu nam sinh nhóm tâm linh. Ngươi đến đằng sau tìm cái vị trí ngồi đi. Ô Dị San lạnh như băng mà nói. Quách Dung Dung mắt to bốn phía đi dạo, tìm được Trần Thân, tiểu tử này ngồi trong phòng học ở giữa gần phía trước hoàng kim vị trí. Nàng giả trang ra một bộ dáng vẻ rất đắn đo đối chủ nhiệm lớp nói, lão sư, ta độ cao cận thị, ngồi ở hàng sau không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Vậy ngươi làm phía trước. Ta có thở khó khè, nghe không được phấn viết cho. Ô Dị San còn chưa từng gặp qua như thế sự tình học sinh, tức giận hỏi, vậy ngươi muốn ngồi chỗ nào? Quách Dung Dung một chỉ Trần Thân bên cạnh chỗ ngồi, kia không xa không gần vừa vặn. Ô Dị San tức đến méo mũi. Đứa nhỏ này mặt đến bao lớn a, ngươi cái gì gia đình tới liền chọn chỗ ngồi. Không thấy được chỗ ngồi kia đã có người. Chủ nhiệm lớp vừa dứt lời, Trần Thân ngồi cùng bàn một cái mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu nam sinh mã đứng lên, rất sảng khoái nói, không sao, lão sư, ta đến xếp sau tìm không vị là được rồi. Một bên thu thập sách vở còn hướng Quách Dung Dung lộ ra anh hùng cứu mỹ nhân khẳng khái dáng tươi cười. Quách Dung Dung không nghĩ tới tuổi dậy thì hài tử tốt thuần thật là ngu, chuyện tiến hành so với nàng trong tưởng tượng thuận lợi nhiều, trong lòng âm thầm đắc ý, khó trách tới tìm ta làm nằm vùng, xem ra người khác thật đúng là không được việc. Dương Dương đắc ý ngồi vào Trần Thân bên người, nàng bắt đầu âm thầm cân nhắc bên người cái này tiểu nam sinh. Nàng nhìn trộm dò xét Trần Thân, gầy gò yếu ớt, dáng dấp coi như có thể. Dạng này một nam hài tử có thể là hung thủ giết người sao? Nàng có điểm không thư. Nhưng mà nhiệm vụ giao xuống, nàng nhất định phải hoàn thành. Đỗ Chí Huân để nàng giám thị bí mật Trần Thân, thuận tiện làm rõ ràng hắn kia mấy món xương điêu đều là thế nào lấy tới. Quách Dung Dung âm thầm suy tư một phen, quyết định thi triển mỹ nhân kế, chỉ cần Trần Thân bị nàng cầm xuống, vậy còn không cái gì đều nói cho nàng. A, nàng mặc dù còn không có đường đường chính chính chỗ qua đối tượng, bất quá đối phó một cái sơ trung tiểu nam sinh vẫn rất có nắm chắc. Quyết định chủ ý, nàng bắt đầu chủ động tiếp xúc Trần Thân, một hồi mượn một cây bút chỉ, một hồi mượn một khối cao su. Trần Thân tiểu tử này thế mà không nể mặt nàng, xa cách về một câu, không có. Quách Dung Dung xấu hổ thành giận. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thật muốn hiện nguyên hình trực tiếp đem hắn theo trên mặt đất buộc hắn thẳng thắn. Nàng miễn cưỡng đem lửa giận ép trở về trong bụng, tiếp tục trang nàng ngây thơ tiểu nữ sinh. Liên tiếp thăm dò hai ngày, nàng phát hiện tiểu tử này không quá bình thường, vô luận nàng làm sao chọn đấu, hắn đều thờ ơ, ngay cả lời đều chẳng muốn cùng Quách Dung Dung nói. Đỗ Chí Huân bên kia còn tựa như đòi mạng hỏi nàng có không có kết quả. Quách Dung Dung làm cho không có chiêu, nghĩ thầm không là muốn ép ta hiến thân đi. Quách Dung Dung, trên bục giảng chủ nhiệm lớp nghiêm nghị hô. Quách Dung Dung tỉnh mê mê đứng lên. Ô bà San là dạy toán học, chỉ vào trên bảng đen một đường bao nhiêu để nói, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, đạo này để phụ trợ tuyến họa chỗ nào? A, lão sư ngươi không biết sao? Ta là hỏi ngươi đây. Nha. Quách Dung Dung gãi đầu một cái minh tư khổ tưởng. Nàng ghét nhất toán học, khó khăn thi lên đại học, sớm đem trước đây học qua quên không sai biệt lắm. Như thế cơ bản để cũng sẽ không. Ngươi không phải tại Lam Kinh tỉnh trọng điểm niệm qua sao? Không có khả năng liền đơn giản như vậy để cũng sẽ không đi, xem thật kỹ một chút họa chỗ nào. Quách Dung Dung lầu bầu, họa ngươi trên trán. Bạn học chung quanh cười vang. Ô bà San nổi giận, lên lớp không chuyên tâm nghe giảng, còn quấy rầy lớp học, buổi chiều để nhà ngươi giải đến. Buổi chiều, Đinh tìm tới. Ô bà San ở ngay trước mặt hắn đem Quách Dung Dung hung ác phê một trận, nói nàng lên lớp không chuyên tâm nghe giảng, tuổi con nhỏ đối ngồi cùng bàn nam sinh mắt đi mày lại, nhưng rất khó lường, để gia trưởng nhất định phải chặt chẽ quản thúc. Bằng không chiếu cái này xu thế phát triển tiếp khẳng định học cái xấu. Đinh tìm nín cười, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đối Quách Dung Dung nói, lão sư ngươi cũng nghe được không? Nghe được. Quách Dung Dung phạm sai lầm đồng dạng túi đầu đứng tại trước mặt bọn hắn, tức giận đến phình lên. Đừng không để vào trong lòng, ngươi nói một chút ngươi đứa nhỏ này, ngoại trừ tướng mạo theo ta, còn chỗ nào theo ta? Ta lúc đi học thế nhưng là đức trí thể mỹ cực khổ, mọi thứ xuất chúng. Sớm sẽ giáo dục ngươi phải học tập thật giỏi chính là không nghe, hiện tại liền yêu đương, có gấp gáp như vậy sao? Ngươi biết nam sinh kia tương lai có hay không phát triển a liền câu ra người ta. Đinh Tiềm thao thao bất tuyệt không dứt, ổ bà San còn có lớp cũng không thể lao nghe hắn sống uổng phí, kẹp lấy sách vở rời đi. Trong văn phòng các lão sư khác cũng không ở. Chỉ còn lại Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung hai người. Quách Dung Dung đều nhanh phát điên, hướng phía ổ bà San cái bàn loảng xoảng duệ hai cước hạ giận. Cái này cái gì phá việc a, lần sau đánh chết ta, ta đều không làm. Thế nào? Đinh Tiềm hỏi. Còn có thể thế nào, không thu hoạch được gì chứ sao? Kia tiểu tử thuần túy chính là cái động vật máu lạnh, cùng người bình thường không giống. Ta hiện tại đến có chút tin tưởng hắn là hung thủ. Nói không chừng hắn chỉ đối nặng khẩu vị đồ vật cảm thấy hứng thú đâu. Chẳng lẽ ngươi cùng hắn tiếp xúc cái này 2-3 ngày cái gì cũng không có thăm dò được? Hắn cùng vốn cũng không nói chuyện với ta. ngẫu nhiên cùng cái kia gọi An Kỳ tiểu nữ hài có thể trò chuyện hai câu, đối những người khác căn bản chính là không nhìn. Bất quá, ta ngược lại thật ra phát hiện An Kỳ tiểu nữ hài này đặc biệt yêu mặc màu đỏ váy, ngươi nói có thể hay không cùng cái này có quan hệ đâu? Diêu Giai Duyệt cùng Từ Lộ mất tích thời điểm cũng chỉ mặc màu đỏ váy, cho nên váy đỏ liền có thể đâm kích đến hung thủ đâu. Ngươi nói vấn đề này, ta cùng Đỗ Chí Hân cũng đều đang nghĩ, hung thủ mục tiêu tựa hồ là nhằm vào mặc váy đỏ tử tiểu nữ hài, nhưng hắn gây án thủ đoạn lại không chỉ là phát xỉ muốn oan đơn giản như vậy. Ta cảm thấy váy đỏ khả năng đối hung thủ tới nói có càng sâu ý nghĩa, đến tuột cùng là cái gì ta còn một thẳng đến không nghĩ rõ ràng. Ai nha, quản hắn là ý nghĩa gì? Nếu không ta cũng đổi thân váy đỏ thử một chút, có thể đâm kích đến hung thủ là được, không chừng tiểu tử này liền có phản ứng đâu. Đinh Tiềm nghĩ nghĩ, tốt ta, nhưng mà ngươi phải cẩn thận, thủ đoạn của hung thủ ngươi cũng biết. Yên tâm đi, muốn thật sự là kia tiểu tử, còn có thể động được ta. Ta không đem hắn cánh tay chân đều tháo xuống coi như tiện nghi hắn. Đinh Tiềm biết, Quách Dung Dung đây cũng không phải thổi. Chương 10, lạc mềm buộc chặt, 6. Vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Đinh Tiềm nói. Rời đi trường học, Đinh Tiềm không có về hình cảnh đội, hắn còn có tính toán của mình. Hắn không có lái xe của mình, gọi một chiếc xe taxi, nói cho lái xe, đến tháp tây khu Hoàng Hà đường cái đại lộ Thiên Hà. Tài xế xe taxi đối nơi này thật đúng là không quá quen thuộc, nhìn xem hướng dẫn nghi, tại nội thành trên đường phố xuyên qua gần một giờ mới đem Đinh Tiềm kéo tới chỗ. Đinh Tiềm không có để hắn dừng ở cực nhạc thánh cảnh tiệm bán đồ cổ cổng, mà là có một khoảng cách xuống xe. Hắn tại phụ cận tìm một cái coi như thể diện tiệm cơm, mua bên trong bao xương, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra đánh Vu Vân Phi máy riêng điện thoại. Một lát sau, Vu Vân Phi tiếp điện thoại. Đinh Tiềm không có cùng hắn khách sáo, nói một câu, ta tại Kim Phúc Nguyên tiệm cơm chờ ngươi, cách ngươi kia không xa. Sau đó liền đặt xuống điện thoại. Hắn toàn bộ quá trình đều làm rất bí mật, hắn không muốn để cho những cái kia thường phục phát hiện mình. Nếu để cho Đỗ Chí Hân biết, có thể sẽ xáo trộn kế hoạch của mình. Hắn hiện tại bước tiếp theo cơ hiểm. Đỗ Chí Hân chỉ biết là hắn là lạc mềm buộc chặt, kỳ thật hắn đang chơi lửa. Còn nhau tại khôn khéo Đỗ Chí Hân cùng giảo hoạt Vu Vân Phi ở giữa. 10 phút sau, Vu Vân Phi thân ảnh xuất hiện ở cơm ngoài cửa tiệm, hắn mặc một mạc, thần thái tự nhiên, mảy may nhìn không ra hắn vừa mới tao ngộ bao lớn biến cố. Đinh Tiềm ngồi tại trong bao xương hướng hắn phất phất tay. Vu Vân Phi đi vào bao xương, ngồi ở trước mặt hắn, theo tay cầm lên thức ăn trên bàn đơn, gọi món ăn sao? Điểm rồi. Sườn sao chua ngọt, gà nướng đầu, thương xương sống lưng, hầm đại xương canh. Đinh Tiềm điểm một trận xương cốt yến. Được. Vu Vân Phi không chút suy nghĩ thuận miệng đáp ứng. Khóe miệng hơi rát, lộ ra một cái chỉ tốt ở bề ngoài cười. Hắn lẳng lặng dò xét một hồi Đinh Tiềm, ngươi quả nhiên rất có năng lực, không có khiến ta thất vọng. Dùng thời gian một tuần đem ta lấy ra. Liên trại tạm giam quản giáo đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn còn tưởng rằng ta khẳng định phán tử hình không thể nghi ngờ đâu. Con người của ta luôn luôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hiện tại liền nhìn ngươi. Ngươi là chỉ ôn hân sự tình à? Bằng không đâu. Ta làm gì bất chấp nguy hiểm tới đây cùng ngươi gặp mặt, bị cảnh sát biết, còn cho là chúng ta là đồng bọn đâu. Vũ Vân Phi khẽ cười nói, ta lại cảm thấy hai ta có rất nhiều chỗ tương tự. Nếu như ta hùn vốn gây án, chỉ sợ cảnh sát cũng bắt chúng ta bất đắc dĩ. Ngươi nói như vậy, là thừa nhận ngươi là hung thủ sao? Đương nhiên không, ta nói là nếu như, cái này chỉ đại biểu giả thiết. Thật có lỗi ta không là không tin ngươi, nhưng ta không có cách nào xác định ngươi lần này tới có thể hay không mang theo máy nghe trộm. Ta lần này tới là vì ôn hận sự tình. Đinh Tiềm hơi nâng lên tiếng nói, trong giọng nói mang một chút tức giận, lấy đó chân thành. Tốt ta đã biết. Thế nhưng là, hiện tại ta vẫn không thể nói cho ngươi. Ngươi đùa bỡn ta. Ta là vì tự vệ. Vũ Vân Phi hám sâu hai mắt lóe ra xảo trá, ôn hân bí mật là ta duy nhất át chủ bài, ngươi là ta duy nhất có thể lợi dụng quân cờ. Ta nhất định phải thận trọng hạ tốt nước cờ này. Ngươi đến thật sự là không che giấu chút nào. Con người của ta kỳ thật rất thẳng thắn, nhưng mặc kệ như thế nào, ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi giúp ta trùng hoạch tự do, mặc dù chỉ là tạm thời. Cái này cũng không hoàn toàn là công lao của ta, chỉ có thể nói ngươi vận khí rất tốt. Đồ ăn lục tục ngao ngoe lên bàn, một bàn sườn xào chua ngọt, một bàn tương xương sống lưng, hai chuỗi gà nướng đầu, một chậu hầm đại xương canh. Đồ ăn đủ. Nam phục vụ viên rời khỏi bao xương trước đó còn cần ánh mắt cổ quái dò xét hai cái này khẩu vị đặc biệt kỳ hoa. Lần trước Vu Vân Phi dùng người xương bộ đồ ăn mời Đinh Tiềm ăn một bữa cơm tây, lần này Đinh Tiềm liền trả hắn cả bàn xương cốt. Người ăn đồ gà. Vu Vân Phi hỏi Đinh Tiềm. Ta không ăn, ta chỉ nhìn. Ha ha ha. Vu Vân Phi cầm lấy một khối tương xương sống lưng, chậm ung dung gặm, hữu tâm vô tâm hỏi Đinh Tiềm, ngươi vừa rồi vì cái gì nói vận khí ta tốt? Tới. Bởi vì chúng ta lại bắt được một cái có người xương xương điêu người. Ta bán qua không ít người xương điêu, các ngươi làm sao lại xác định hắn so ta có hiểm nghi? Bởi vì hắn cất giữ xương điêu đều rất không giống bình thường. Một chuỗi xương người tay trâu, một người xương dây chuyền, một cái xương địch, cùng ngươi thổi đến cái kia không sai biệt lắm. Còn có một thanh cốt đao, chính là cắt chém tiểu nữ hải kia hung khí. Trừ phi những vật này là ngươi bán cho hắn, không phải hắn có thể so sánh ngươi hiểm nghi lớn. Chính là bởi vì dạng này, ta mới xử lý có pháp giúp ngươi ra. A, có đúng không? Người kia là làm cái gì? Một cái sơ học sinh trung học, nam, gọi Trần Thân. Học sinh cấp 2. Vũ Vân Phi lắc đầu, ta chưa từng gặp qua dạng này người mua. Có lẽ hắn là từ đường dây khác làm ra xương điêu đi. Ý của ngươi là, hắn không có năng lực mình điêu khắc ra sao? Mình điêu khắc? Vũ Vân Phi lộ ra một tia trào phúng, Đinh Y Sinh, mặc dù chúng ta trước đó tán gẫu qua rất nhiều liên quan tới xương điêu lịch sử, ngươi cũng chỉ là biết một chút da lông. Xương người xương điêu khắc so trong tưởng tượng của ngươi muốn khó khăn nhiều lắm, cần tương đương tinh thâm giải phẫu học bản lĩnh, muốn với thân thể người xương cốt vô cùng hiểu rõ, chỉ bằng điểm này, ngươi cảm thấy một cái sơ trung nam sinh có bao nhiêu cơ hội có thể tận mắt nhìn đến xương người đâu, chớ nói chi là hắn muốn đích thân điêu khắc. Nếu như những này xương điêu không phải hắn điêu khắc, cũng không phải ngươi, chẳng lẽ còn có một người khác sao? Ấn ngươi nói, chính là một cái khác điêu cốt sư. Ngươi hẳn là nhận biết dạng này người đi. Đối ngươi vấn đề này, ta không thể trả lời. Vũ Vân Phi rất thẳng thắn cự tuyệt. Nếu như ngươi có thể cung cấp manh mối, cũng có thể tẩy thoát ngươi hiểm nghi, a sao lại không làm? Ta nhớ được ta trước đó đã nói với ngươi, chúng ta nghề này có chúng ta nghề này quy củ. Xương người điêu khắc là một môn tu hành, chúng ta mỗi cái điêu cốt sư đều chỉ làm mình thuộc bổn phận sự tình. Tuyệt đối sẽ không can thiệp những người khác. Nếu như các ngươi cảm thấy còn có một cái khác điêu cốt sư, vậy các ngươi liền đi tìm, các ngươi nếu như có thể bắt lấy hắn, ta hoàn toàn không can thiệp. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các ngươi vì cái gì không phải cho rằng hung thủ sẽ điêu cốt đâu? Hành hung cốt đao cùng cái khác xương điêu có lẽ là hung thủ mua đây này. Cảnh sát ngay từ đầu ý nghĩ ngược lại là cùng ngươi không sai biệt lắm. Đinh Tiềm muốn nói lại thôi. Vũ Vân Phi nhìn mặt mà nói chuyện, hẳn là các ngươi có cái gì căn cứ? Đinh Tiềm cố ý chần chờ một chút, người bị hại từ lộ bị hung thủ cầm đi tay chân, chúng ta trước đó cho rằng chỉ là hung thủ quá phận hung tàn. Thằng đến kiểm tra qua trần thân xương người tay châu về sau phát hiện, những cái kia cốt châu đều là từ tay nữ nhân trần xương ngón tay cùng túc cốt rèn luyện điêu khắc thành, cho nên chúng ta hoài nghi hung thủ lấy đi bị hại tay chân có thể là dùng cho chế tác xương điêu. Tăng thêm trần thân lại có gây án hung khí, chúng ta không thể không hoài nghi hắn có điêu cốt cùng giết người song trọng khả năng. Hắn nhận tội sao? Chương 11, ám tập 1. Còn không có, tiểu tử này trong nhà rất có thế lực, tạm thời hắn thuộc về phong thích. Cảnh sát đang tìm càng nhiều manh mối, bất quá, không có gì bất ngờ xảy ra, có khả năng rất nhanh liền có thể bắt được hắn. Ồ, có nắm chắc như vậy? Đinh Tiềm cố ý chần chờ một chút, ta đoán chừng hắn có khả năng lần nữa gây án. Vũ Vân Phi cầm lấy đũa đang muốn kẹp xương sườn, không tự chủ dừng lại. Hắn mục tiêu kế tiếp có thể là hắn một cái cùng lớp nữ sinh. Hắn dù sao chỉ là một cái mười mấy tuổi hài tử, dù cho lại giàu hoạt, tâm trí còn không quá thành thục. Hắn khả năng coi là cảnh sát lần này thẩm vấn xong hắn coi như xong, chỉ bất quá tịch thu hắn xương điêu, không có đem hắn thế nào. Hắn sẽ không có sợ hãi, nghĩ muốn lần nữa gây án. Vũ Vân Phi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, không nói gì. Đinh Tiềm rất kịp thời ngừng lại chủ đề. Hắn từ trong mâm cầm lấy một chuỗi gà nướng đầu, ngửi ngửi, cười nói, thật buồn nôn. Lại đem đầu gà thả lại trong mâm. Nhưng ngươi phải hiểu được một điểm. Đinh Tiềm lời nói xoay chuyển, ta giúp ngươi cũng không có nghĩa là ta sẽ dung túng ngươi phạm tội. Nếu ta phát hiện ngươi thật là hung thủ, ta vẫn là sẽ một lần nữa đem ngươi bắt trở lại. Vũ Vân Phi liên lụy khoe miệng, làm ra một cái ý vị sâu xa dáng tươi cười. Về sau, hai người vợ không đề án tử, nói năng nói cuội trò chuyện trong chốc lát ngày, Vũ Vân Phi đứng dậy cáo tử. Hắn rời đi nửa giờ về sau, Vũ Vân Phi tính tiền, chậm rãi đứng dậy rời đi tiệm cơm. Dọc theo đi Vũ Vân Phi tiểu điếm phương hướng ngược nhau đi xuống, hoàn toàn tránh đi ngoại tuyến tường phụ. Trong đầu nhớ lại vừa rồi trò chuyện nội dung, hắn xác định đã đem cần truyền đạt tin tức đều chuyển tới, còn có một số tất yếu ám chỉ hắn đều giấu ở trong lúc nói chuyện với nhau. Hắn cho Vũ Vân Phi thiết kế biểu hiện giả dối, để hắn cảm thấy cảnh sát đã đem hung thủ phạm vi quyền định tại hắn cùng Trần Thân ở giữa. Như vậy tiếp theo khởi gây án liền quyết định ai là hung thủ thật sự. Đinh Tiềm lần nói chuyện mặt ngoài giống như là đang nhắc nhở Vũ Vân Phi, nhưng lại không lưu vết tích. Bình thường giảo hoạt một chút hung thủ bị kinh sợ sẽ ẩn nút, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng Vũ Vân Phi không hề chỉ là giảo hoạt, hắn có vượt qua thường nhân tư duy. Đối với hắn dạng này tràn đầy bí mật nam nhân mà nói, càng sớm kết án đối với hắn càng có lợi. Bởi vậy, nếu hắn thật là hung thủ, hắn rất có thể sẽ bí quá hóa liều, tự mình gây án, đem tội danh giá họa tại Trần Thân trên đầu, nhất lao vĩnh giật giải quyết hậu hoạn. Đinh Tiềm hôm nay đến, chính là muốn đâm kích một chút đầu này gian giảo yêu thú, để hắn có hành động. Vì để tránh cho hắn sinh nghi, Đinh Tiềm chỉ là nói cho Vũ Vân Phi Trần Thân cái tên này. Cái khác tin tức một mực chưa nói. Hắn tin tưởng Vũ Vân Phi nghĩ cha nhất định có thể tra được. Còn hắn lúc nào động thủ, Đinh Tiềm không cần phải nói cũng có thể đoán được. Vũ Vân Phi điều tra về sau 89 phần 10 sẽ chọn tại cuối tuần này thứ 3 trung học cử hành văn nghệ hội diễn thời điểm, loạn bên trong thủ lợi. Hôm nay là thứ 3, còn có 4 ngày thời gian. Sau 4 ngày thấy rõ ràng. Bình Giang thị giáo dục cục vì hưởng ứng thị ủy đưa ra sáng tạo văn minh thành thị, tranh làm văn minh sứ giả khẩu hiệu, yêu cầu toàn thành phố bên trong tiểu học lấy các loại hình thức tiến hành tuyên truyền khen ngợi. Thứ 3 trung học sớm tại 2 tuần lễ truyền đạt thượng cấp yêu cầu, quyết định tổ chức văn nghệ hội diễn, để mỗi cái lớp ra 4 cái tiết mục. Mùng 2 lớp 4 tiết mục đưa cho bình thường có văn nghệ năng khiếu mấy cái học sinh. Dương Cầm 10 cấp, múa ba lê cấp 8 An Kỳ một mực là trong lớp vui chơi giải trí ủy viên, loại hoạt động này khẳng định trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Ủy viên học tập phụ trách thơ đọc diễn cảm, Lôi Phong á Lôi Phong. Ban trưởng cùng các lớp khác cán bộ cùng một chỗ tiểu hợp sướng, Trung Quốc Mộng. Quách Dung Dung cũng nô nước tấp nập báo danh, chủ nhiệm lớp Ai Lăng con mắt nhìn nàng, ngươi sẽ cái gì? Tán đả. Văn nghệ hội diễn định vào thứ 7 trạng vạng tối ở trường bên trong kịch trường cử hành. Sớm tại trà trộn vào 2 năm lớp 4 ngày thứ 2, Quách Dung Dung liền mặc vào một bộ màu đỏ váy liền áo đến lên lớp, sau khi tan học còn muốn ở sân trường phụ cận đường đi đi dạo đến đêm khuya. Bộ này tiên diễm lọ lì trang mặc dù còn không có hấp dẫn hung thủ xuất hiện, ngược lại là đưa tới toàn trường nam sinh chú mục, thư tình nhận được một năm lớn, nghe nói còn có hai cái trường học bá tranh nhau muốn cùng với nàng chỗ đối tượng tại thao trường bên trong hẹn đánh nhau. Cái này khiến Quách Dung Dung lòng hư vinh bạ bành, lần đầu phát hiện nguyên lai mình như thế có mị lực. Đinh Tiềm cho nàng dội nước lạnh, ngươi vẫn là ít rêu rao, nói không chừng hung thủ liền tránh ở nơi nào chờ cơ hội đâu. Tuy tiện cẩn thận bị ám toán. Quách Dung Dung đem váy nhấc lên, lộ ra sở hỏn trệ bộp đặt cơ sở quần, thấy không, cô nãi nãi cái này trong mang theo xuống đâu. Liền đừng sợ hắn nhất định sẽ đến tìm ta, tới liền để hắn gà hủy người vong. Đinh Tiềm che mắt quay lưng lại, quyền đương mình không nói gì. Thứ bảy buổi chiều 2 điểm tả hữu, khoảng cách văn nghệ hội diễn bắt đầu còn có ước chừng 3 giờ. Đinh Tiềm trước thời gian chạy tới thứ 3 trung học. Cái kia cửa vệ lão đầu thế mà còn nhớ rõ hắn, vẫn cho là hắn cùng hiệu trưởng quen thuộc, rất khách khí liền cho hắn cho đi. Đinh Tiềm tại kịch trường chung quanh đi vòng vo một vòng, đem cửa trước sau đều thăm dò. Tìm một cái tương đối ẩn nấp lại dễ dàng cho quan sát địa phương ngồi xuống, điểm một điếu thuốc, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, chậm rãi rút lấy giết thời gian. Đi săn cần nhất chính là kiên nhẫn. Hắn không nói một tiếng nhìn chằm chằm cửa giáp hát, 3 giờ rưỡi tả hữu, tham gia diễn xuất học sinh top 5 top 3 sớm vào sân làm nóng người. 4 điểm tả hữu, từng cái lớp học sinh bắt đầu lục tục ngo ngoe tiến kịch trường. Đinh Tiềm thị lực tập trung, vận dụng nhanh đọc kỹ xảo, ánh mắt phi tốc quét qua đám người, tại mấy giây trung tướng tất cả mọi người si tra một lần, không có phát hiện dị thường mới yên tâm, chờ đợi lấy hạ một nhóm người tới. 4 điểm nửa tả hữu, mùng 2 lớp 4 học sinh đến. Quách Dung Dung mặc một thân màu đỏ váy liền áo đi tại học sinh chồng bên trong vô cùng chói mắt, đi ở nàng người phía trước chính là Trần Thân. Nam Hải kia nhìn xem bình tĩnh như thường, không chút nào giống đổi đa nghi bẩn người. Quách Dung Dung một tấc cũng không rời đi theo Trần Thân sau lưng. Nàng hôm nay cùng Đinh Tiềm phân công tốt, nàng phụ trách theo dõi Trần Thân, Đinh Tiềm phụ trách giám thị từ bên ngoài trà trộn vào đến những nghi nhân. Nhanh đến 5 giờ, mắt thấy cái cuối cùng ban học sinh lục tục ngo ngoe tiến vào kịch trường, đột nhiên, một bóng người lách vào đám người. Đinh Tiềm ánh mắt cỡ nào nhạy cảm, lập tức cảnh giác, đứng dậy đuổi theo. Nhưng là, chờ hắn xuyên qua những học sinh kia tiến kịch trường đại sảnh, đã không nhìn thấy người kia. Vũ Vân Phi. Mặc dù Đinh Tiềm không có thấy rõ người này, nhưng hắn xác định chính là hắn. Người quả nhiên tới. Đinh Tiềm lấy ra ẩn hình thai nghe đeo lên, bảo trì cùng Quách Dung Dung liên lạc trạng thái. Hai người sắp đối phó một cái âm hiểm xảo trá hung thủ, còn không biết hắn muốn lấy thủ đoạn gì phạm tội. Phong bạo trước đã ngửi được thiểm điện hương vị. Trận này gian nan ám chiến đến cùng hiệu chết vào tay ai sắp công bố. Đinh Tiềm hiện tại việc cấp bách chính là tìm tới Vu Vân Phi. To như vậy kịch trường bằng một mình hắn tìm khẳng định là tìm không đến, nhưng hắn chỉ cần biết hung thủ mục tiêu ở đâu liền đủ. Váy đỏ nữ hải có thể kích thích hung thủ tàn bạo dục vọng con mồi. Bất quá, lần này con mồi cũng không giống như mấy lần trước tốt như vậy bắt, làm không tốt còn có thể đem hung thủ đánh cho răng rơi đầy đất. Chương 11, ám tập 2. Vì tận khả năng ngụy trang giống, Quách Dung Dung còn cố ý trải cái anh đảo tiểu viên thuốc đầu, trên mặt cũng mời chuyên gia làm đẹp vẽ lên loa trang, cùng trước kia tướng mạo có điều khác biệt, cách nhìn từ xa cơ hồ biến thành một người khác. Làm như vậy cũng là cân nhắc đến vạn nhất hung thủ là Vu Vân Phi, đừng để hắn nhìn ra sơ hở. Dù sao Quách Dung Dung trước đó thẩm vấn qua hắn. Người bên kia tình huống thế nào? Đinh Tiềm dùng đừng ở cổ áo ẩn hình mịt rổ phồn cùng Quách Dung Dung nói lời nói. Một lát sau nghe Quách Dung Dung nói, ta còn đang trên khán đài đâu. Kia tiểu tử ngồi tại ta hàng phía trước, còn không có động tĩnh. Ta chú ý nhìn, chỉ có ta một người mặc váy đỏ tử, những người khác mặc đồng phục. Liên vì ta đây còn để ổ bạ san ngay trước toàn lớp mặt tốt một trận mắng đâu. Nếu như chỉ có một mình ngươi mặc váy đỏ tử, hắn khả năng đã đang len lén chú ý ngươi. Có muốn hay không ta hành động a? Chờ một lát chờ, ta còn có lời nói cho ngươi. Vũ Vân Phi giống như tới. Ngươi nói cái gì? Trong hai nghe Quách Dung Dung một chút nâng lên tiếng nói, đem Đinh Tiềm chấn động đến lỗ tai vàng ong ong. Theo sát lấy liền nghe được chủ nhiệm lớp nghiêm nghị nói, ta nói để mọi người im lặng, lúc này nghe rõ ràng không có Quách Dung Dung. Ta không nói ngươi nói cái gì? Vậy ngươi nói ai nói cái gì? Hai nữ nhân cãi nhau cùng nói nhiều khẩu lệnh đồng dạng, Đinh Tiềm nghe được nhất thanh nhị sở. Một cái ổ bà san, một cái Âu Kiều Tang, đụng cùng một chỗ thật đúng là số xung khắc. Về sau một thời gian thật dài, Quách Dung Dung cũng không có động tĩnh. Đinh Tiềm bên cạnh tại trong giáp hát chụp tầng tìm kiếm Vu Vân Phi, nhưng gia hỏa này nhà giống biến mất đồng dạng, không có lưu lại một chút vết tích. Nhưng mà Quách Dung Dung đã còn đang diễn truyền bá đại sảnh, Vu Vân Phi khẳng định cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn đang chờ cơ hội. Đương nhiên, trong hai nghe truyền đến Quách Dung Dung một tiếng thở nhẹ, kia tiểu tử rời đi chỗ ngồi. Ta muốn hay không cũng đi ra xem một chút. Được, nhưng mà ngươi phải cẩn thận. Tùy thời bảo trì liên lạc. Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm thương lượng xong, cũng đứng dậy rời đi chỗ ngồi, còn phải cùng chủ nhiệm lớp lên tiếng kêu gọi đi nhà vệ sinh. Ổ bạ san không nhịn được gật gật đầu. Không có lại phản ứng nàng. Quách Dung Dung chân trước góp chân tại Trần Thân sau lưng xe ra diễn truyền bá đại sảnh cửa hông, lúc đầu nàng là muốn câu dẫn dịu Trần Thân, hiện tại đến đổi thành nàng theo dõi Trần Thân. Tiểu tử này chậm ung dung đi ở phía trước, tựa hồ muốn đi chỗ nào, Quách Dung Dung lặng lẽ đi theo. Đi tới đi lui đi tới hậu trường. Trần Thân đẩy cửa đi vào đi. Quách Dung Dung sau đó cũng theo vào hậu trường. Bên trong là cái phòng lớn, trên tường một loạt trang điểm kính, chính đối đằng sau một loạt phòng thay đồ. Ở giữa là lối đi nhỏ, Quách Dung Dung đi vòng vo một vòng không thấy được Trần Thân. Quách Dung Dung nghĩ thầm, tiểu tử này khẳng định là trốn vào phòng thay đồ bên trong. Tốt, ta liền ở chỗ này chờ, ta đến nhìn xem ngươi có thể mèo bao lâu. Nàng mắt không chấp nhìn xem cửa phòng thay quần áo, mắt thấy những cái kia tham gia biểu diễn học sinh ra ra vào vào, nhưng chính là không thấy được Trần Thân tiểu tử này. Trái chờ tiểu tử này không ra, phải chờ cũng không ra. Quách Dung Dung thực sự có chút đã đợi không kịp, dứt khoát lần lượt phòng thay đồ đẩy cửa ra nhìn một chút. Kết quả dẫn tới một trận kêu sợ hãi. Trong đó có cái phòng thay đồ bên trong còn chứng kiến cùng lớp An Kỳ. Cô nàng này thoát đến chỉ còn lại văn ngực cùng quần đầu, dọa kích thế nào gọi bậy. Quách Dung Dung trên dưới dò xét, khoan hay nói, da mịn thịt mềm, trắng tinh, dáng người cũng không tệ, tương lai phát triển, hảo hài tử. Lần lượt phòng thay đồ nhìn mấy lần, thế mà cũng không thấy kia tiểu tử. Quách Dung Dung gấp, một thanh nắm chặt qua tới một cái nam sinh hỏi, ngươi có thấy hay không Trần Thân? Nam sinh tỉnh tỉnh mê mê lắc đầu. Nơi này còn có đường cửa ra vào sao? Một cái cửa ra khác thông sân khấu. Nói cách khác, cho dù Trần Thân chạy đến sân khấu lên, hắn cũng vẫn là đến trở lại hậu trường. Lại nói căn bản không có an bài hắn diễn xuất tiết mục gì. Quách Dung Dung trăm mối vẫn không có cách giải, mắt thấy tiểu tử này tiến hậu trường, hắn làm sao lại có thể từ dưới mí mắt biến mất đâu? Lại nói, hắn chạy đến phòng thay quần áo làm gì? Quách Dung Dung càng nghĩ càng thấy đến trong này có quỷ, nhưng lại nghĩ không ra như thế về sau. Người bên kia thế nào, Trần Thân có động tác gì sao? Đinh Tiềm thông qua ẩn hình thai nghe hỏi nàng. Trước mắt không có phát hiện, dù sao đều tại ta trong khống chế, yên tâm. Quách Dung Dung kia có ý tốt nói mình đem người mất dấu. Chính lúc này, đột nhiên có cái nữ hải tử lo lắng kêu lên, ta áo quần diễn xuất đâu, ai đem ta áo quần diễn xuất xuyên đi? Quách Dung Dung đột nhiên hiểu được, tức giận đến giận sôi lên. Tiểu tử này khẳng định là trộm một bộ nữ trang thay đổi, đóng vai nữ từ dưới mí mắt nàng trượt. Nàng dương nhanh múa vút ra hậu trường, thế bắt được Trần Thân không phải đem hắn hủy đi vụn vặt không thể. Nàng lòng như lửa đốt bốn phía lục soát, nhất định phải đem Trần Thân bắt tới mới bỏ qua. Đột nhiên, nàng cảm giác thứ gì tại sau lưng hiện lên. Nàng quay người, cái gì cũng không thấy. Nhưng là dựa vào cảm giác nhạy cảm, nàng xác định khẳng định có đồ vật gì giấu ở phụ cận. Chẳng lẽ, nàng trong lòng đột nhiên rút lại. Chẳng lẽ là mình trên thân váy đỏ đưa tới hung thủ? Là Trần Thân sao? Vừa rồi nhiều người, gia hỏa này không dám coi thường vọng động, hắn một mực lặng lẽ cùng ở sau lưng mình, phát hiện mình là đàn, chuẩn bị khai thác hành động. Quách Dung Dung đã khẩn trương lại hưng phấn. Nàng không có trốn, ngược lại hướng phía vừa rồi hiện lên bóng người địa phương đi đến. Nếu có thể đơn thương độc mã đem gia hỏa bắt sống, ai cũng đối với nàng nhìn với con mắt khác. Con cân sâu chuyển chính thức à? Nàng chuyển qua hành lang, nhìn thấy thông hướng cửa hông thang lầu sắt cửa mở ra. Từ vai phía dưới túm ra tay súng, chợt nghe len ken một tiếng, có người từ thang lầu chạy trốn. Quách Dung Dung trong nháy mắt làm ra phán đoán, giơ thương vọt tới đầu bậc thang, vểnh hai nghe một chút, tiếng vang tựa như là từ phía dưới thang lầu truyền đến. Gia hỏa này chạy thật là nhanh. Quách Dung Dung đang muốn truy, không có phát hiện liền ở sau lưng, rộng mở sau cửa sắt góc chết, có người giống thạch sùng đồng dạng dính sát vách tường, ngừng thở, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Quách Dung Dung. Quách Dung Dung lúc đầu đều phóng ra một chân, tựa hồ cảm giác được cái gì, vội vàng quay đầu nhìn sau lưng. Còn chưa chờ nàng thấy rõ, người kia dẫn đầu nhào lên, từ phía sau nắm lên nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hướng trên tường đụng. Phanh! Quách Dung Dung thân thể thiếu điều tan ra thành từng mảnh. Người kia bắt lấy tóc của nàng, giống như muốn đem đầu gặp trở ngại đụng nát. Quách Dung Dung vội vàng vung lên một cước, đá vào người kia quần răng lên, người kia phát ra thống khổ rên rỉ. Quách Dung Dung thừa cơ tránh ra khỏi, trở lại muốn cho hắn một thương. Đột nhiên cảm giác một vật chạm mình một chút, một trận mãnh liệt dòng điện thông qua toàn thân. Nàng hai mắt tối đen, ngã xuống đất bất tỉnh đi. Người kia một tay cầm súng kích điện, một tay che lấy quần ràng, đau nhè răng niết miệng, hiện tại học sinh trung học cũng bắt đầu mang thương sao? Ra tay còn như thế hung ác. Hắn lẩm bẩm lầu bầu một câu liền ngừng miệng, xoay đầu nhìn hướng phía trên thang lầu. Đinh Tiềm thân ảnh cao lớn đứng sừng sững ở thang lầu ở giữa, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú hắn. Chương 11, ám tập 3. Kẻ tập kích kinh ngạc một lát, tiếp theo cười lạnh. Quả nhiên là ngươi. Đinh Tiềm nói. Nguyên lai ngươi đoán được ta sẽ đến. Vũ Vân Phi bình tĩnh trả lời, nhìn thoáng qua nằm dạp trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Quách Dung Dung, như vậy nàng cũng không phải là cái gì học sinh trung học đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Nguyên lai là cái bẫy, không sai, gạt ta. Nhưng hắn lộ ra chẳng thèm ngó tới thân sắc, nhưng mà nhìn, các ngươi cái này cái bẫy làm không quá lao a. Ta còn tưởng rằng Quách Dung Dung tán đã đầy đủ chế phục ngươi đây. Nàng thân thủ không tệ, chính là đối địch kinh nghiệm thiếu sót một chút. Vũ Vân Phi mang theo giọng khiêu khích hỏi Đinh Tiềm, ngươi đây, ngươi cũng muốn chế phục ta sao? Ngươi cảm thấy ta còn nên hay không thử một chút? Tha thứ ta nói thẳng, ta cảm thấy ngươi còn so ra kém nàng. A, có đúng không? Đinh Tiềm cười, trong tươi cười có loại không nói ra được cổ quái, càng xem càng để cho người ta khó mà nắm lấy. Vũ Vân Phi không khỏi chăm chú nhìn thêm, trên mặt hốt nhiên nhưng cứng ngắc, liền cảm giác Đinh Tiềm hai cái con ngươi đang nhanh chóng biến hóa, một hồi giống gợn sóng, một hồi giống lô đen, một hồi giống chạy xiết vòng xoáy, từ bên trong tản mát ra lực lượng vô hình, đem Vũ Vân Phi tinh thần đi đến hút. Một mực hút lại. Vũ Vân Phi thân thể dường như bị một đầu vô hình cự mãng từng vòng quấn quanh, hắn cố gắng dãy rủa, cự mãng co vào càng chặt. Ngay tại Vũ Vân Phi tứ chi ngẩn ngơ, cố gắng muốn thoát khỏi thời điểm, Đinh Tiềm nắm lấy cơ hội từ trên thang lầu nhảy xuống, nào về phía Vũ Vân Phi. Phanh. Vũ Vân Phi bay lên gối tại Vũ Vân Phi trên bụng nhỏ. Vũ Vân Phi lập tức biến thành con tôm, đau đến toàn thân đều cuộn tròn rúc vào một chỗ. Đây là thuật thôi miên sao? Ta thật không nghĩ tới ngươi thế mà lại dùng loại này chiêu số đối phó ta, thật sự là mở rộng tầm mắt. Vũ Vân Phi cười lạnh nhìn thấy cuộn tròn trên mặt đất Đinh Tiềm, đáng tiếc vẫn là kém một chút mà hòa hầu, dựa vào loại này bảng môn tả đạo là trị không được ta, cảnh sát các ngươi đối theo ta hiểu rõ còn chưa đủ đúng chỗ nha. Ta làm qua bác sĩ, tại làm thầy thuốc trước đó, ta tại bộ đội đặc chủng làm qua quân y. Bình thường cầm nã cách đấu, ta đều am hiểu. Nô. Đinh Tiềm thống khổ rên rỉ, miệng phàn nàn, đám cảnh sát này thật sự là không tin được, cũng không có nói cho ta ngươi trước kia đều đã làm gì à, bằng không, ta lần này khẳng định nhiều gọi tới mấy người trợ giúp, cũng không trở thành bị như thế đại tội. Nhưng ta vẫn là sẽ giữ đúng hứa hẹn. Cam kết gì? Vũ Vân Phi hơi trố mắt. Ta nói qua, chỉ cần ngươi là hung thủ, ta vẫn là sẽ đích thân bắt lại ngươi. Hừ, ngươi cũng quá không tử. Vũ Vân Phi nói đến đây, hiện lên ở nụ cười trên mặt biến mất. Đinh Tiềm xoay người, cầm trong tay Quách Dung Dung rơi trên mặt đất súng ngắn, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào Vũ Vân Phi. Còn có súng, ta thế mà quên. Vũ Vân Phi chính mình cũng kinh ngạc. Ta biết thuật thôi miên chưa hẳn có thể chế trụ ngươi, nhưng ít ra có thể nhiễu loạn suy nghĩ của ngươi, cho ta cơ hội cướp được súng là đủ rồi. Vũ Vân Phi thế mà hiện ra mấy phần tán thưởng, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Đừng nghĩ ra vẻ, ta cam đoan, chỉ cần ngươi nhiều động một cái, ta khẳng định sẽ nổ súng. Đinh Tiềm cảnh cáo, một cái tay khác lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị gọi cứu viện tới. Trước đừng báo cảnh sát, ta còn có lời nói. Vũ Vân Phi ngược lại là rất trầm ổn. Ngươi muốn nói gì? Ta không phải là các ngươi muốn tìm người. Ngươi lại đang chơi hoa văn. Ta nói là sự thật, ta cho tới bây giờ liền không phải là các ngươi muốn tìm hung thủ. Các ngươi tìm nhầm người. Đã ngươi không là hung thủ, tại sao muốn tập kích Quách Dung Dung? Chẳng lẽ không phải xem nàng như thành con mồi? Đó là bởi vì nàng theo dõi ta, nàng sai coi ta là thành hung thủ. Ta không muốn bị nàng mơ mơ hồ hồ bắt lấy. Kia ngươi hôm nay tới đây làm gì? Ta có ta sự tình, nhưng cùng bản án bản thân không có quan hệ gì. Ngươi có chuyện gì? Cái này a, tha thứ khó trả lời. Ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi, có lẽ ngươi đang nói láo đâu. Vũ Vân Phi nhún nhún vai, ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Nhưng ta tin tưởng hung thủ thật sự sẽ còn lần nữa hành hung. Đinh Tiềm từ Quách Dung Dung trên thân lấy ra còng tay ném cho Vũ Vân Phi, để cho ta tin tưởng ngươi trước hết đeo lên. Vũ Vân Phi lần này ngược lại là không dùng mạnh lưới, thành thành thật thật đem Đinh Tiềm ném tới còng tay mang ở trên tay mình. Đinh Tiềm đem Quách Dung Dung nâng đỡ, nghĩ đem làm tỉnh lại. Vũ Vân Phi nói, nàng một hồi mình có thể tỉnh lại, nếu như ta là ngươi, ta sẽ điều tra thêm có hay không có hắn học sinh mất tích. Ngươi có ý tứ gì? Hôm nay đúng là hành hung gây án thời cơ tốt, bằng không ngươi không thể tuyển vào hôm nay thiết cái bây không phải sao? Đinh Tiềm sắc mặt biến đổi, ngươi đi theo ta. Vũ Vân Phi ra hỏa này làm việc nhất quán nửa thật nửa giả, Đinh Tiềm đoán không ra hắn đến cùng là thật biết tin tức gì còn là cố ý chơi lừa gạt. Hắn áp lấy Vũ Vân Phi xuống lầu, đi vào kịch trường lầu một đại sảnh. Cách lấy cánh cửa có thể nghe được diễn truyền bá trong sảnh truyền đến ca múa âm thanh. Tựa hồ không có chuyện gì phát sinh. Đinh Tiềm nhìn Vũ Vân Phi, Vũ Vân Phi nói, ta chỉ là suy đoán, ta cũng không phải thần tiên. Đúng lúc này, có mấy người mặc vũ đạo váy nữ hải tử vội vội vàng vàng từ đẩy cửa ra, gì dầm nói gì đó. Đinh Tiềm giật mình, ngăn lại các nàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Mấy cái tiểu nữ hải trông thấy trước mắt này vị thái độ hòa ái thúc thúc cầm một cây súng lục, đứng tại bên cạnh hắn thúc thúc mang theo còng tay, một chút toàn không lên tiếng, ngơ ngác nhìn với Đinh Tiềm. Thường trương gương mặt bên trên tràn đầy ngây thơ được bức. Đinh Tiềm vội vàng đem súng giấu ở sau lưng, nói, ta là cảnh sát, các ngươi nếu như gặp phải khó khăn gì, có thể tùy thời tìm ta hỗ trợ. Mấy nữ hải nữ ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Có một cái gan lớn một chút nói, thúc thúc, chúng ta múa dẫn đầu không biết đi đâu. Hạ cái tiết mục chính là chúng ta, ngươi. Có thể giúp chúng ta tìm xem sao. Đinh Tiềm vội hỏi, các ngươi múa dẫn đầu lúc nào không gặp. Ngay tại vừa rồi, chúng ta ở phía sau đài thay quần áo xong tất cả mọi người tại, An Kỳ đi một chuyến nhà vệ sinh, người đã không thấy tăm hơi. Chúng ta tìm khắp nơi cũng không tìm tới, gấp chết người. An Kỳ. Đinh Tiềm đối cái kia đáng yêu điêu ngoa tiểu nữ hải có ấn tượng, nàng cùng Trần Thân vẫn là bạn học cùng lớp đâu. Hắn nhìn xem mấy nữ hải cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy, đương nhiên nghĩ đến cái gì. Hỏi, An Kỳ hôm nay mặc quần áo gì? Mấy nữ hải không nghĩ tới là như thế cái quái vấn đề. Bên trong một cái nói, đương nhiên là đồng phục A. Nàng vũ đạo phục cũng là các ngươi dạng này sao? Đúng vậy A. Là màu gì? Màu đỏ. An Kỳ mất tích tin tức rất nhanh kinh động đến trường học lao sư, diễn xuất tiếp tục, các lao sư chia vài nhóm, hậu trường, phòng vệ sinh, diễn truyền bá đại sảnh đều tìm khắp cả, cũng không tìm được cô gái này. Chủ nhiệm lớp chạy đến lớp, vẫn là không có. Liên cửa vệ lao đại gia đều đã hỏi tới, hắn một mực chắc chắn không thấy được cô gái này rời đi trường học. Tiểu nữ hài này cứ như vậy đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian. Chương 11, ám tập 4. Lúc này, Quách Dung Dung đã tỉnh lại, phát hiện mình thẳng tại dạp hát trong hành lang, súng ngắn không thấy. Đem dọa không nhẹ, về sau lại nghe nói có cái gọi An Kỳ tiểu nữ hài mất tích. Biết sự tình không ổn, vội vàng buộc ra thân phận chân thật, đem giúp không biết rõ tình hình lão sư cả kinh không nhẹ. Hiện tại không để ý tới đường, nàng một bên an bài các lão sư chia mấy đội đầy sân trường tìm người, một bên cùng Đỗ Chí Vân liên hệ thỉnh cầu tiếp viện. Nàng còn thông qua ẩn hình mịt rổ phồn kêu gọi Đinh Tiềm, hỏi hắn hiện ở đâu. Nói mình lọt vào tập kích, súng cũng mất đi, hoài nghi tập kích nàng người bắt cóc An Kỳ, hỏi hắn nên làm cái gì vân vân. Đinh Tiềm một mực không có trả lời. Hắn cùng Vũ Vân Phi đang đứng tại rạp hát cửa hông một chỗ yên tĩnh. Hắn cầm thương, Vũ Vân Phi mang theo còng tay. Vũ Vân Phi nói, đã ngươi hoài nghi là ta bắt cóc tiểu nữ hài kia, vì cái gì không hiện tại đem ta giao cho cảnh sát? Đinh Tiềm hỏi hắn, đến cùng phải hay không ngươi? Ngươi cảm thấy thế nào? ngươi hoàn toàn có gây án thời gian.
Sau đó thì sao?
Đinh Tiềm nhìn chăm chú lên hắn kia hám sâu trong hốc mắt một đầy u ám con mắt, cho tới giờ khắc này, người này đều có thể duy trì thản nhiên tự nhiên, làm Đinh Tiềm thầm giật mình. Nếu như hắn là hung thủ, vậy hắn chính là Đinh Tiềm gặp được đáng sợ nhất hung thủ. Kỳ thật chính ngươi cũng nói không chính xác, có phải là Đinh Y Sinh? Cái này nhưng có chút khó làm a, đem ta giao cho cảnh sát thẩm vấn, vạn nhất ta không là hung thủ, vậy các ngươi liền duyên ngộ cứu người thời gian. Nếu như không đem ta giao cho cảnh sát, vạn nhất ta thật là hung thủ, các ngươi vẫn là tìm không thấy tiểu nữ hải, phải làm sao mới ở đây?
Đinh Tiềm một phát bắt được Vu Vân Phi cổ áo, hai mắt lóe ra ít có hung quang, đây chính là một cái mới 13 tuổi tiểu nữ hải. Ta mặc kệ ngươi đến cùng phải hay không hung thủ, phàm là ngươi còn có một chút nhân bị mà, liền cùng ta nói thật.
Vu Vân Phi bỗng nhiên cười, Đinh Y Sinh, ngươi thật đúng là một cái rất cảm tính người a, khó trách ngươi sẽ đối Ôn Hân canh cánh trong lòng.
Đừng nói vô dụng.
Đinh Tiềm đem khẩu súng đè vào Vu Vân Phi trên huyệt thái dương.
Chọc tới ta cũng sẽ giết người.
Giết ta, ngươi liền phạm tội chết.
Sẽ không.
Ta hiểu rõ cảnh sát phá án kia một bộ. Ta sẽ đem hiện trường giả tạo thành phòng vệ chính đáng, đối cảnh sát nói là ngươi đem Quách Dung Dung súng cướp đi. Chúng ta gặp phải về sau, trải qua vật lộn, ta nổ súng đánh chết ngươi. Ngươi cảm thấy lời giải thích này coi như nói còn nghe được đi.
Ta cam đoan, cảnh sát khẳng định sẽ tin tưởng ta, bởi vì chúng ta trước đó không có bất kỳ cái gì gấp mắc, bọn hắn tìm không ra ta mạo hiểm giết động cơ của ngươi.
Đương tâm lý sinh người thật là đủ thất đức.
Vũ Vân Phi thở dài, ta có thể giúp ngươi tìm nữ hài kia.
Nếu như ngươi tin tưởng lời của ta.
Đinh Tiềm mặt xét lại Vũ Vân Phi vài giây đồng hồ, thả tay xuống súng. Làm sao tìm được?
Ta cảm giác nàng hiện tại cũng không ở sân trường bên trong, các ngươi tìm lại nhiều lượt cũng vô dụng. Ngươi cho rằng là hung thủ đuổi nàng ra khỏi đi?
Rất có thể.
Cái này trường học bốn phía đều là tường vây, chỉ có trước sau hai đại môn, cửa sau lâu dài khóa lại, chỉ có cửa chính xuất nhập, nhưng là gác cổng căn bản không nhìn thấy có người mang theo An Kỳ ra ngoài.
Nếu như ta là hung thủ, ta khẳng định sẽ leo tường rời đi.
Cái này tường vây cũng không tính cao,
hơi có chút thể lực liền có thể lật qua.
Vậy là ngươi từ chỗ nào tiến đến?
Cửa chính.
Ta cùng cửa vệ lão đầu mà nói ta là học sinh gia trưởng, ngoài định mức cho hắn 50 đồng tiền.
Vũ Vân Phi ý nghĩ cùng Đinh Tiềm không như mà hợp, nhưng điều kiện tiên quyết là hung thủ không phải hắn.
Nếu Vũ Vân Phi là hung thủ, Đinh Tiềm đánh giá một chút, hắn sẽ không có thời gian đem An Kỳ vận ra sân trường, nhiều nhất là đem giấu ở trường học một góc nào đó, hẳn là còn không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng bạn nhất hung thủ không phải hắn, nữ hài liền nguy hiểm.
Hung thủ khẳng định trước đó tất cả an bài xong, hắn một khi đem nữ hài đưa đến giết người địa điểm, khả năng lập tức sẽ động thủ.
Hiện tại, Đinh Tiềm đứng trước lưỡng nan lựa chọn.
Đi.
Hắn làm ra quyết định.
Hắn đem khẩu súng cắm ở bên hông, dùng quần áo ngăn lại, nhưng không có giải khai Vu Vân Phi còng tay.
Áp lấy hắn thừa dịp loạn ra trường học.
Xe của hắn liền dừng ở phía ngoài cửa trường, hắn đem Vu Vân Phi nhét vào ghế lái phụ vị, mình cũng lên xe, lái xe dọc theo sân trường tường vây dạo qua một vòng.
Giả thiết hung thủ là leo tường chạy trốn, khẳng định là lúc trước chọn tốt con đường, ngoài tường hẳn là rất bí mật, mà lại đặt lấy hắn phương tiện giao thông.
Hắn nhìn một vòng, ở trường học cửa sau cùng kịch trường ở giữa có một cái hẻm nhỏ, ngõ nhỏ một bên khác là một cái bãi đỗ xe từ ngoài. Hai tường ở giữa kẹp lấy một đầu dài 20 mét chật hẹp tiểu đạo. Hẻm nhỏ có hai cái lối ra, một cái cắm nghiêng vào trên đường lớn, thông hướng một chỗ tương đối phồn hoa tam giác quảng trường, mặt khác vừa ra khỏi miệng là hai bên có cư dân lâu cùng tiểu siêu thị đường đi. Hung thủ có thể từ bất kỳ một cái nào lối ra rời đi.
Đinh Tiềm dừng xe nghe ngóng, đem Vu Vân Phi cũng kéo xuống xe, từ trong cốp sau tìm một kiện phá áo len đem hắn mang còng tay hai tay trùm lên.
Hai người tiến ven đường siêu thị nghe ngóng tiểu lão bản, có hay không phát hiện dựa vào trường học cái kia hẻm nhỏ lối ra phụ cận ngừng lại xe gì chiếc. Hoặc là thấy cái gì người khả nghi.
Có người nói tựa như là có một cỗ màu trắng xe con tại đầu ngõ ngừng trong chốc lát, cũng có người nói là màu xám, lái xe cái dạng gì không ai chú ý, cũng không có lưu ý chiếc xe kia là lúc nào rời đi.
Xem ra ngươi hy vọng không lớn a.
Hai người trở lại trên xe, Vũ Vân Phi lại còn nói khởi ngồi châm trọc.
Nếu như là ngươi, ngươi sẽ đem nữ hải dẹp đi chỗ nào?
Vậy nhưng liền không nói được rồi.
Đương nhiên là càng xa càng tốt, càng có bị các ngươi phát hiện địa phương càng tốt.
Đinh Tiềm bắt đầu lo lắng.
Hung thủ nếu là thật giống Vũ Vân Phi nói đến như thế, vậy hắn căn bản đừng nghĩ tìm tới tên kia, Bình Giang thị cũng có bên trên 100 vạn nhân khẩu, như thế lớn thành thị nghĩ tìm một cái mất tích tiểu nữ hài quả thực chính là mò kim đáy biển.
Hắn cẩn thận nhớ lại một chút hung thủ gây án thủ đoạn, nói, hung thủ sát hại cái thứ nhất người bị hại từ lộ lúc, giết người hiện trường ngay tại từ lộ nhà cách đó không xa một cái phật phẩm cửa hàng đối diện đường phố bán hàng trong đỉnh.
Có đúng không, hắn thật là có đảm lượng.
Vũ Vân Phi thế mà khích lệ.
Hắn không phải có đảm lượng, vừa vặn tương phản, hắn là e ngại từ lộ.
Hắn đem từ lộ trở thành quỷ, thậm chí nhất định phải tại trên trán nàng dán lên chấn thi phù mới dám động thủ giết nàng.
Hắn lân cận động thủ khẳng định là sợ đêm dài lắm mộng từ lộ cái này quỷ tránh thoát phong ấn ra hại hắn, cho nên vội vội vàng vàng dùng câu hồn chú đem giết chết mới yên tâm.
Nếu như hung thủ dùng giống nhau thủ đoạn đối phó An Kỳ, hắn gây án sân bãi không thể tuyển quá xa.
Nghe ngươi phân tích ngược lại là có chút đạo lý.
Bất quá, ngươi làm sao kết luận hung thủ nhất định sẽ dùng giống nhau thủ đoạn đâu?
An Kỳ bình thường thích mặc váy đỏ, điểm này cùng từ lộ đồng dạng.
An Kỳ bị bắt cóc thời điểm còn mặc màu đỏ vũ đạo váy.
Chương 11, ám tập Nam.
Ngoại trừ đều là váy đỏ liền không có hắn chỗ tương tự sao, hung thủ thế nhưng là đem từ lộ trở thành quỷ, trừ phi hắn đem An Kỳ đã nhìn thành là quỷ. Chẳng lẽ cũng bởi vì một đầu váy đỏ? Ta cũng rất buồn bực, ta tiếp xúc qua rất lo xa lý có vấn đề người bệnh cùng người bị bệnh tâm thần, xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống tương tự. Vu thuật phương diện này đối màu đỏ váy cùng quần áo có cái gì đặc thù giảng cứu sao?
Không có.
Bất quá, ta ngược lại thật ra thấy được một cái Phật phẩm cửa hàng. Đinh Tiềm vội vàng phanh lại, xuyên thấu qua kính chắn gió hướng bên đường xem xét, quả nhiên nhìn thấy một cái Phật phẩm cửa hàng. Nhưng mà Phật phẩm cửa hàng bốn phía cũng không có yên lặng thích hợp gây án địa phương.